Chương 399, nha diệt cựu chuyển chương 399, nha diệt cựu chuyển mượn cái gì ư? Tất nhiên là mượn mạng của ngươi để giúp ta bước vào cựu chuyển rồi. Nha diệt cười nói, đôi mắt hắn như ngọn lửa u ám. Đối mặt với đòn tấn công của Hoàng Vũ, hắn không hề có ý định né tránh mà trực tiếp dùng thân thể lao thẳng tới. Một tấm ngũ giai lôi phù cộng thêm hàng trăm tấm phù triện chuẩn ngũ giai, lại còn được pháp lực hóa thần thúc dụng, cho dù là bắt chuyển thiên nhân cũng phải biến sắc kinh hãi, đối mặt với nguy cơ rụng rơi, né tránh mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Áp Diệt chân quân lại là một kẻ điên. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng, cứ như thể cái mạng này không phải của hắn vậy. Người điên rồi sao? Ta là hóa thần đấy. Toàn bộ giới tiên đạo đều có một quy tắc ngầm là hóa thần không thể ngã xuống, giữa các tiên đạo hóa thần chỉ có thể luận bàn chứ không được tàn sát lẫn nhau. Người điên rồi sao? Lại dám phá vỡ quy củ này. Hoàng Vũ gào thét, đột nhiên biến sắc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp kẻ nào điên rồ như vậy. Điều khiến hắn gan cùng tấc đức chính là, phụ triện lôi đỉnh ngũ giai cùng vô số chuẩn ngũ giai phụ triện khác, vậy mà đều không thể lấy đi tính mạng của Áp Diệt chân quân. Hắn đạp trên lôi đỉnh, cùng với xích hỏa quần quận mà tới. Người không biết e rằng còn tưởng rằng, uy năng khủng khiếp từ những phụ triện kia phát ra chính là thần thông của Áp Diệt chân quân. Ta đã nói rồi, ta muốn mượn ngươi một vật, chính là tính mạng của ngươi, mà ngươi cũng đã tự miệng đồng ý. Áp Diệt chân quân bước vào bát chuyển thiên nhân cảnh, nguyên hồn ra đời, có tới 80 vạn dặm hồn niệm khủng khiếp vờn quanh bên người. Hắn trông có vẻ bình thường hơn nhiều, không còn vẻ điên cuồng có thể thấy bằng mắt thường như trước kia. Nhưng với tư cách là người đang bị Áp Diệt chân quân vây quét, Hoàng Vũ lại cảm thấy đối phương nhìn thì bình thường, nhưng thực tế lại điên cuồng hơn trước bội phần. Sư tôn cứu ta. Hoàng Vũ thi triển một loại thuật pháp nào đó, hướng về phía trung vực phát tín hiệu cầu cứu. Bất kể là hạ hay là lôi minh, thậm chí chỉ là một hóa thần nhất cảnh tầm thường, chỉ cần có thể chạy đến thì chắc chắn sẽ cứu được tính mạng của Hoàng Vũ. Chiến lược của Hoàng Vũ hắn thực sự quá yếu kém. Vị khí vận hóa thần này, truyền thừa thật sự quá khiếm khuyết, đến mức các thủ đoạn cũng không bằng một hóa thần bình thường. Quả đen đầy trời bao phủ lấy Hoàng Vũ, đến cả thần hồn cũng không để cho đối phương có khả năng chạy thoát. Vì vậy, kể từ khi tiên khiếu ra đời đến nay, lần đầu tiên có một tiên đạo hóa thần ngã xuống. Vĩnh, thiên địa đều đang rung chuyển. Một luồng gió tĩnh mịch quét qua ngũ vực, những nơi nó đi qua, cỏ cây héo rũ, ngay cả chúng sinh bị gió thổi qua cũng bị mất đi một thành thọ nguyên một cách khó hiểu. Chuyện này là thế nào? Tại trung vực, các thế lực lớn cùng những cường giả đỉnh cấp thể đều kinh hoàng biến sắc, nghi hoặc nhìn về phương xa. Chỉ có Tô Thần biết rõ, đây là dấu hiệu khi có tiên đạo hóa thần ngã xuống, đến cả đạo ngân của hắn cũng vì vậy mà tiêu biến. Nhưng cũng may Hoàng Vũ chỉ là hóa thần nhất cảnh, Trường Thanh đạo ngân chỉ có duy nhất một mảnh. Dù vậy, tiền lệ này cũng không thể mở ra. 67 mảnh đạo ngân khủng khiếp, hiện tại đã biến thành 66 mảnh rồi. Quả nhiên, giống như ta suy đoán, nội tình hóa thần của hắn quá mức kinh thế hai tục, thế nên hắn chỉ có thể đi con đường tiên khiếu để tăng cường nội tình, nhằm đạt tới trạng thái 1000 đạo ngân viên mãn của cảnh giới chuẩn tiên. Ha ha, trước khi hắn tích lũy đủ 1000 mảnh đạo ngân, mỗi khi có một vị hóa thần ngã xuống, đối với hắn mà nói chính là một phần nội tình bị suy giảm. Tại vực ngoại chi địa, Ô Mộc Tề từ xa nhìn về phía ngũ vực thiên địa, sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, nhưng thủy chung vẫn không cách nào hạ quyết tâm mạch mặt với Tô Thần. Bởi vì, Tô Thần chính là tiên đạo sĩ kinh tài tuyệt diễm nhất mà hắn từng gặp, không ai có thể sánh bằng. Thậm chí, ngay cả thời điểm cổ tiên giới vẫn còn, những truyền thuyết về tiên tiên đế theo hắn thấy cũng không kinh thế hãi tục bằng Tô Thần. Nếu có thể thành công tiêu diệt Tô Thần, khiến hắn ngã xuống, đó tự nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng nếu không thể tiêu diệt, đắc tội người này, đối với hắn mà nói thực sự là địa ngục. Nếu có thể tiến hành từng bước, để ta nuốt chửng khối Long Tiên tinh nguyên này, việc ta thành tựu Huyền Ngọc Tiên chắc chắn là ván đã đóng thuyền. Lấy Huyền Ngọc Tiên làm căn cơ, dù là xung kích Kim Tiên, ta cũng dám hy vọng có một tia cơ hội. Mà người này, trong mắt ta, Kim Tiên không chỉ là một tia hy vọng, mà là tương lai, thậm chí khi hắn thành tựu Kim Tiên, có lẽ sẽ là loại mạnh nhất trong truyền thuyết. Sắc mặt Ô Mộc Tề biến ảo liên tục, vẫn chần chừ không thể quyết định. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng. Mà thôi, ta sẽ chuẩn bị thêm một ít tài nguyên, cuối cùng lại thương lượng một lần. Nếu thành công, cứ như vậy mà rời đi. Nếu không thành. Nói đến đây, ánh mắt Ô Mộc Tề trở nên hung ác, không nói thêm gì nữa. Năm đó, trong 8 thế lực lớn của cổ tiên giới, Ô Mộc gia được xưng là ngự thú tiên tộc, ngoài các thủ đoạn nuôi dưỡng và nô dịch tiên thú, bọn họ còn am hiểu dùng độc, được gọi là độc tiên tộc. Với vài loại thủ đoạn còn tồn lại trong tiên khiếu của hắn, việc giết chết Tô Thần và hủy đi tiên khiếu có thể nói là nắm chắc phần thắng rất lớn. Cùng lúc đó, tại biên giới trung vực, Tô Thần đang chứng kiến một màn cực kỳ kinh hãi. Ăn thịt người. Đúng vậy, chính là đang ăn thịt người. Áp Diệt chân quân hóa thành ngàn vạn con quạ đen, đang từng miếng một rỉa rói thân thể của khí vận hóa thần Hoàng Vũ. Đầu tiên là lớp da, sau đó đến nội tạng, và ngay sau đó là xương cốt. Về phần nguyên hồn của Hoàng Vũ, ngay từ những phát rỉa đầu tiên đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Mỹ vị, thật sự là mỹ vị. Ngàn vạn con quạ đen một lần nữa tụ lại, hóa thành một thanh niên mặc hắc ý như mực, dáng vẻ ẩn hiện nét điên cuồng. Nguyên hồn khủng khiếp của Áp Diệt chân quân vẫn ở cảnh giới bắt chuyển, chưa đột phá đến cửu chuyển. Việc hắn nuốt chửng vị khí vận hóa thần Hoàng Vũ này, dường như chỉ là tùy tiện mượn cớ mà thôi. Tuy nhiên, Tô Thần nhìn rất rõ, tại lồng ngực Áp Diệt chân quân, trái tim sớm đã biến mất, thay vào đó là một con quạ đen đang phập phồng hô hấp, thay thế cho nhịp đập của con tim. Thứ này hình như là, Tô Thần híp mắt lại. Hắn có truyền thừa của Kim Quang Tiên, mà Kim Quang Tiên đã sống mấy chục vạn năm, thậm chí gần trăm vạn năm, từng phiêu bạt qua vô số tinh thần đại giới, kiến thức và trải nghiệm tự nhiên là bất phàm. Thực vật quạ. Đây chính là kỳ thú thực vật quạ. Nơi nào có khí vận hóa thần, nơi đó có xác suất thu hút thực vật quạ. thực vận quả cực kỳ hiếm thấy, một khi chạm mặt khí vận hóa thần, đó chính là tử kiếp của vị hóa thần đó. Hoàng Vũ về sau đi theo con đường khí vận, mong muốn có thể tiến xa hơn trong cảnh giới hóa thần, điểm này Tô Thần biết rõ. Chỉ là không ngờ rằng, truyền thừa khí vận khiếm khuyết của hắn lại có thể dẫn tới thứ quỷ quái này. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Tại sao vị khí vận hóa thần như Hoàng Vũ suốt 30 năm qua luôn gặp vận rủi? Toàn bộ khí vận của hắn đều bị thực vận quả đánh cắp, mà thực vận quả lại trở thành bản mệnh thú của Hoàng Vũ một cách khó hiểu. Nguyên nhân vì sao những năm gần đây áp diệt chân quân có thể nổi lên mạnh mẽ, một đường sông phá thiên nhân cảnh, tiến vào nguyên thần cảnh bắt chuyển thần tốc cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Quả nhiên, một uống một mổ, thể đều có định số. Cảm giác này không phải là do Hoàng Vũ liên kết vận mệnh với Hắc Sơn, khiến thiên mệnh vận thế của Hắc Sơn bị ảnh hưởng, để rồi giờ đây thiên mệnh cắn trả vì chưa đi đúng quỹ đạo sao? Năm đó, Hoàng Vũ liên kết vận mệnh với Hắc Sơn, hắn cũng không biết thiên mệnh của chủng tộc bán yêu trên người Hắc Sơn đã sớm thành hình. Truyền thừa khí vận của Hoàng Vũ vốn kiên quyết, càng không hiểu được sự khác biệt giữa thiên mệnh và khí vận. Thiên mệnh cắn trả đã kéo cả Áp Diệt Chân Quân vào cuộc. Năm đó, Áp Diệt Chân Quân định đồ sát Hắc Sơn, đó chính là kiếp nạn mà Hắc Sơn phải gánh chịu, nhưng lại bị Hoàng Vũ dọa chạy mất. Nếu đổi lại là người khác, chút ân oán này tự nhiên không đáng ngại, nhưng Áp Diệt Chân Quân lại là một kẻ điên. Chút thù hận đó đã bị Áp Diệt Chân Quân ghi tạc trong lòng, giữa ba người bọn họ đã có sự dây dưa về nhân quả. Áp Diệt Chân Quân tu hành công pháp đặc thù, cần săn lùng các loài quạ quý hiếm, tình cờ thay hắn lại gặp được thực vận quạ. Thực vận quạ đối với khí vận hóa thần chính là bá chủ tuyệt đối, nhưng đối với những sinh linh không có khí vận hóa thần thì ngược lại không quá mạnh mẽ. Vận mệnh thật sự huyền bí. Cũng đúng. Làm gì có thiên tài nào đột nhiên xuất hiện, tất cả đều là một uống một mổ, thể đều có định số. Tô Thần cảm khái. Trong sân cốc, Áp Diệt Chân Quân đã chính thức đem phần tứ chi cuối cùng của Hoàng Vũ bỏ vào miệng gặm nhấm, nơi lồng ngực hắn, con thực vận quạ đã bị công pháp đồng hóa cũng mở mắt ra, phát ra một tiếng hoa cười quá dị. Khoảnh khắc tiếp theo, thực vận quạ phun ra đại vận trong miệng, bao phủ lấy cơ thể Áp Diệt Chân Quân. Nhờ bao luồng đại vận bàng bạc này, khí cơ trên người Áp Diệt Chân Quân nhanh chóng tăng vọt. Hắn có hai lựa chọn, một là tiến lên cựu chuyển tiên nhân, hai là xung kích tiên đạo hóa thần. Có đại vận của thực vận quạ gia trì, khả năng thất bại của Áp Diệt Chân Quân là cực kỳ nhỏ. Hao tổn một khí vận hóa thần để đổi lấy một tiên tuyển hóa thần hoặc một tiên đạo hóa thần, tính ra cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Tô Thần định rời đi. Sau một khắc, "Oanh!" Áp Diệt Chân Quân không hề sử dụng đại vận mà thực vận quạ mang lại, mà tự mình xung kích cựu chuyển tiên nhân. Tên điên ma quân này, vậy mà muốn cả hai. Hắn muốn tự mình thành tiểu cựu chuyển trước. Sau đó, lấy thân thể cựu chuyển, mượn nhờ thực vận quạ để một hơi tiến vào hàng ngũ tiên đạo hóa thần. Bình thường mà nói, vừa mới đột phá cựu chuyển trở thành tiên tuyển hóa thần thì không thể nào bước vào hàng ngũ tiên đạo hóa thần trong thời gian ngắn. Nhưng thực vận quả đã được kim quang tiên ghi chép lại, tự nhiên là điều phi phạm. Khắc khắc khắc. Thế nhân đều nói con đường nguyên thần tu hành khó khăn, nhưng trong mắt ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Cùng với tiếng cười quái dị điên cuồng đặc trưng, Áp Diệt Chân Quân chính thức bước vào cựu chuyển tiên nhân. Vốn dĩ vì Hoàng Vũ ngã xuống, một đạo trường thanh đạo ngân tan biến khiến trời đất tối sầm, khắp nơi đều là mảnh vỡ điêu tàn của ngũ vực, nhưng ngay lúc này, một tia nắng bất chợt đâm xuyên qua bóng tối. Mọi sự chia cắt đều tan thành mây khói. Tiếng chuông vang vọng khắp thế gian. Một đạo trường thanh đạo ngân tăng thêm, khiến Tô Thần một lần nữa trở lại cấp độ 67 đạo trường thanh đạo ngân. Về phần tiếng chuông kia, đó hoàn toàn là dị tượng sinh ra khi tiên khiếu thiên địa xuất hiện vị tiên tuyển hóa thần đầu tiên, một cựu chuyển thiên nhân, người đã leo lên đến đỉnh cao của nguyên thần chi lộ. Điều này như đang thông báo cho tất cả những đại năng giả cao cấp nhất rằng, một vị tiên tuyển hóa thần đã ra đời. Cái này, tiên tuyển hóa thần, cựu chuyển thiên nhân, làm sao có thể? Dị tượng như thế này, ta chỉ từng thấy ghi chép trong những điển tịch mà thiên đạo thần ban tặng khi truyền đạo thiên hạ năm đó. Thế gian đến cả bắt chuyển thiên nhân còn chẳng có, từ bao giờ mà cựu chuyển thiên nhân đã ra đời rồi? Giờ khắc này, cuộc chiến yêu ma dường như đình trệ trong chốc lát, các vị tiên đạo hóa thần lũ lượt kéo về nơi dị tượng giáng xuống. Các vị hóa thần đạo quân không tiếc pháp lực, đến nơi rất nhanh. Khi nhìn thấy vị cựu chuyển thiên nhân này chính là Áp Diệt Chân Quân, tất cả các hóa thần đạo quân có mặt đều sửng sở. Áp Diệt Chân Quân, tại sao lại là tên điên này? Giả thôi, chẳng lẽ cứ điên cuồng tuần túy là có thể giúp ích cho việc cảm ngộ nguyên thần chi lộ sao? Những tiên đạo hóa thần tại đây đều không hiểu nổi, nhưng trong lòng chấn động dữ dội. Ngay cả vị tiên quân tam cảnh duy nhất cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt. Kẻ Áp Diệt Chân Quân này, từ lúc hắn còn là nguyên anh vị kia đã chú ý tới, từng tiên đoán rằng hắn tuyệt đối không thể sống đến được cảnh giới thiên nhân. Kết quả, đối phương không chỉ đạt tới thiên nhân, mà còn là thất chuyển nguyên thần cảnh, đến giờ đã thành thiên tuyệt hóa thần rồi. A, cái này. Trong số các hóa thần, Hàn Lịch cũng đầy mặt chấn động. Đối với người thân truyền đệ tử này, ông đặt kỳ vọng rất cao, nhưng thực sự không ngờ đệ tử của mình lại có thể đi đến bước này. Nha Diệt bước vào bắt chuyển thiên nhân cảnh từ lúc nào, sao ta lại không biết? Hàn Lịch cũng có chút mông lung. Khi Áp Diệt Chân Quân bước vào thất chuyển thiên nhân, ông có biết đôi chút, còn ban thưởng pháp khí và cơ duyên để khích lệ, bảo hắn chuẩn bị kỹ lưỡng để đột phá hóa thần. Kết quả, khi gặp lại đệ tử này, hắn đã trở thành cựu chuyển thiên nhân. Và đây vẫn chưa phải là giới hạn của Áp Diệt Chân Quân. Theo tiếng há miệng của thực vật quạ, nó đột nhiên nuốt chửng lấy số mệnh mà ngũ vực thiên địa ban xuống cho Áp Diệt Chân Quân nhờ việc thiên tuyển hóa thần ra đời. Ngay sau đó, nó nhả ra loại vận khí còn tinh thuần hơn nữa. Số mệnh mà ngũ vực thiên địa ban xuống là thiên địa vận, còn qua sự chuyển hóa của thực vật quạ, nó trở thành vận khí mà tu sĩ có thể dễ dàng dung hợp. Với sự trợ giúp của thực vật quạ, khí cơ trên người Áp Diệt Chân Quân tăng vọt, hai luồng vận khí cùng tác động lên người hắn, đẩy hắn tiến tới cấp bậc tiên đạo hóa thần cao hơn. Khá lắm, trước thành tiên tuyệt hóa thần, sau lại thành tiểu tiên đạo hóa thần, kẻ này dã tâm thật lớn, còn muốn trở thành đệ nhất hóa thần. Nếu thật sự để hắn thành công, vốn đã có yêu ma, sau lại có ma đạo hưng thịnh, ngày sau đám ma đầu nhại nhép ở ngũ vực này chẳng phải sẽ làm loạn thiên hạ sao? Trong mắt Lôi Minh hiện lên một tia tàn độc, lão lập tức ra tay, những luồng âm lôi màu đen hội tụ hóa thành bàn tay khổng lồ chộp về phía Áp Diệt Chân Quân. Tiên đạo hóa thần không được tự tiện chém giết, không được để hóa thần ngã xuống, đây là quy tắc ngầm bấy lâu nay. Nhưng Áp Diệt Chân Quân này không chỉ giết Hoàng Vũ, hiện giờ còn chưa chính thức là hóa thần, lão ra tay giết chết tên ma đầu nhại nhép này coi như không phạm quy. Vô liêm sỉ, coi ta là người chết sao? Hàn Lịch gào thét. Lúc này, dưới chân ông đạp trên một hòn đảo khổng lồ, trong tay cầm một phương cực đạo vạn hồn thiên, vừa múa lên là âm phong cuộn cuộn, trực tiếp nên chiến Lôi Minh. Cùng là nhị cảnh thiên quân, tuy ông là người mới nhưng cũng chẳng hề e sợ lao quỷ Lôi Minh này chút nào. Thúng chi, dưới chân ông còn có hòn đảo thuộc vực ngoại độc thần giới, cho dù vị tiên quân tam cảnh kia có ra tay, ông cũng có thể thoát thân. Trong nhất thời, xoay quanh Áp Diệt Chân Quân, hai vị nhị cảnh hóa thần thiên quân trực tiếp lao vào tử chiến. Những hóa thần khác nhìn chằm chằm Áp Diệt Chân Quân đang tiến bước vào tiên đạo hóa thần, thần sắc mỗi người một vẻ, tâm tư bắt đầu lay động. Bình thường ma đạo hóa thần chân quân ra đời cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là Áp Diệt Chân Quân là một tên điên. Hắn căn bản không phải tu sĩ ma đạo bình thường, mà là một kẻ tà ma ngoại đạo chính hiệu, chuyên làm những việc hại người chẳng lợi mình. Chương 400, chuẩn tiên phỏng đoán chương 400, chuẩn tiên phỏng đoán nhân duyên của Áp Diệt Chân Quân trong giới tu tiên ngũ vực cực kỳ kém. Dù sao, hắn cũng được coi là một kẻ có nhân cách phản xã hội điển hình, thích nghe tiếng kêu gào đau đớn của người khác, thích từ từ báo thù, diệt môn nhà người ta, mà kẻ này lại chẳng có chút cố kỵ nào, đúng chất là một tên tiểu ma đầu. Không thể để hắn thành tiểu hóa thần. Nếu không, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người bị hại. Việc này không liên quan đến ân oán cá nhân, mà là vì đại nghĩa. Trong số đó, vị nữ hóa thần duy nhất đã ra tay. Không, phải gọi là chân thần. Nàng là Tử Kim thần nữ của Bái Thần giáo, một vị chân thần nhất cảnh. Xuất thân từ dân lưu lạc ở trung vực, vì chứng kiến quá nhiều khổ đau nhân gian nên nàng đặc biệt ghét ác như kẻ thù. Danh tiếng của Áp Diệt Chân Quân tồi tệ đến mức nào ai cũng biết, nên việc Tử Kim thần nữ có mặt và ra tay ngăn cản đạo lộ của hắn cũng chẳng có gì lạ. Về những điều này, Tô Thần đã không còn bận tâm nữa. Áp Diệt Chân Quân tuy hơi điên cuồng, nhưng có thực vận quả ở đó, chắc chắn hắn sẽ không chết, việc song vị hóa thần đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Quả nhiên, không lâu sau, tại nơi của Áp Diệt Chân Quân, một luồng khí cơ kinh khủng ngập trời bốc lên, giây phút này Áp Diệt Chân Quân đã bước vào hàng ngũ tiên đạo hóa thần. Cùng lúc đó, dị tượng thiên địa lại hiện lên, trường thanh đạo ngân của Tô Thần lại tăng thêm một đạo, từ 67 đạo đạt đến 68 đạo. Có còn hơn không? Hóa thần mới thăng cấp chỉ tăng được một đạo trường thanh đạo ngân, đối với ta mà nói chẳng bó dính răng. Hiện giờ mấu chốt vẫn là sự tăng trưởng của tam cảnh tiên quân, như vậy mới có thể coi là tiến triển vượt bậc, một lúc tăng thêm 10 đạo trưởng thanh đạo ngân. Tô Thần đã rời đi từ sớm, lúc này nơi hắn đến không phải nơi nào khác, mà chính là Hoàng Cực Tông một đại đạo thống hóa thần ở trung vực. Cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì. Hắn cảm nhận được thiên cơ không ngừng rung động, đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có nhiều hơn một vị tiên đạo hóa thần sắp ra đời. Thậm chí còn có tiên đạo hóa thần nhất cảnh đang chuẩn bị đột phá lên nhị cảnh. Cũng phải, thực vận quả bị Áp Diệt Chân Quân khống chế, nhả ra vô số số mệnh tác động lên người hắn, cũng coi như phản hồi lại vào số mệnh của Tiết Hiếu. Thực vận quạ là một loại kỳ thú có thể du hành qua các tinh thần đại giới, săn tìm những hóa thần có khả năng sở hữu số vận. Số mệnh tích trữ trong cơ thể nó tự nhiên không chỉ thuộc về một thế giới, nếu may mắn, số mệnh của hàng chục, thậm chí hàng trăm đại giới cũng có thể hiện hữu. Cho dù số lượng ít, nhưng tích tiểu thành đại, vẫn cực kỳ đáng kể. Rất nhanh, Tô Thần đã tới Hoàng Cực Tông. Lúc này, có một bóng người thanh niên thanh mảnh đang ngồi quanh chân trên một tảng đá màu đen sẫm. Ở bên cạnh, đệ tử của hai đại đạo thống hóa thần đều đang vô cùng phấn khích, bởi vì người đó tên là Bạch Vô Đạo, chính là tiên đạo hóa thần của Trung Đô bọn họ. Hôm nay, hắn có chỗ cảm ngộ, đang chuẩn bị đột phá lên nhị cảnh thiên quân. Tính thời gian thì Bạch Vô Đạo cũng nên đột phá lên nhị cảnh thiên quân rồi. Từ sau chuyến đi vực ngoại, Bạch Vô Đạo dường như biến mất, ngược lại Hàn Lịch, Hạ Huyền và những người khác đều lần lượt đuổi kịp và vượt qua hắn. Phải biết rằng, trong người Bạch Vô Đạo vốn có truyền thừa hỏa chủng của cổ tiên giới, cứ theo đà này, nếu không chết yểu thì sẽ thẳng tiến đến chân tiên chi cảnh. Tôn thượng thì tiến quá nhanh, xông quá mạnh, kết quả là giữa đường chết yểu, nếu không thì sau khi đạt tam cảnh, ngưng kết quang âm đạo quả, vấn đỉnh chân tiên, chiến lược chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Truyền thừa hỏa chủng của cổ tiên giới mỗi đạo đều được lựa chọn kỹ càng, có thể nói đều là những chân tiên đạo quả cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù tốc độ tu vi của Bạch Vô Đạo có tụt hậu so với các tiên đạo hóa thần khác, Tô Thần vẫn cực kỳ đánh giá cao hắn. Dù sao, con đường tu tiên không quan trọng ai thắng lúc đầu, ổn định ở giai đoạn sau mới thực sự là con đường thông thiên. Với hình, cùng với khí cơ tiên đạo kinh khủng sông thẳng lên trời, khuấy động chín vạn dặm mây xanh, Tô Thần liền biết rõ, Bạch Vô Đạo đã thành nhị cảnh tiên quân. Quả nhiên, đạo trường thanh đạo ngân vừa mới tăng không lâu lại một lần nữa rung động, từ 68 đạo tăng thêm 2 đạo, đạt đến mức 70 đạo. Không ổn, vẫn là quá ít. Nhất cảnh đế quân đột phá lên nhị cảnh thiên quân mới chỉ cho ta thêm 2 đạo trường thanh đạo ngân, trong khi từ nhị cảnh thiên quân lên tam cảnh thiên quân lại tăng tới tận 7 đạo. Tô Thần quay đầu rời đi. Bạch Vô Đạo quả thực đáng để mong chờ một chút. Những năm qua Bạch Vô Đạo mai danh nhận tích, khi gặp lại, Tô Thần nhận thấy rõ ràng rằng Bạch Vô Đạo như một khối ngọc thô chưa mài giũa, đã gột sạch mọi bụi trần, đang dần tỏa ra hào quang của bản thân. Có thể tiên đoán rằng chẳng bao lâu nữa, Bạch Vô Đạo sẽ có thể hướng tới tam cảnh tiên quân mà bứt phá. Điều này tạo nên sự đối lập rõ rệt với những người như Hạ Huyền, bốn dụng manh tiến bước ở giai đoạn đầu nhưng về sau lại hụt hơi, phải dừng bước tại nhị cảnh. Ngay sau đó, Tô Thần tiếp tục hành trình, xuyên qua trung vực để đến vùng biển Nam vực, trên một hòn đảo băng giá. Nơi này không có bóng người, chỉ có một cô quan tài cổ đã bị đóng băng tại đây từ rất lâu. Bên trong quan tài không phải ai khác, chính là Hắc Sơn, người thừa kế thiên mệnh của tộc Nửa Yêu. Trời muốn giao phó trọng trách cho người này, tất trước tiên phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, bỏ đói thân xác, khốn khó tấm thân. Hắc Sơn cũng như vậy, thiên mệnh tại thân, định sẵn cả đời hắn phải phiêu bạt đó đây, gian nan chắc trở không ngừng. Tôn sư, ngài đã đến. Từ trong hắc quan truyền đến tiếng của Hắc Sơn. Hắn cảm nhận được Tô Thần đã đến, liền tỉnh lại từ trong ảo mộng, gửi lời hỏi thăm đến Tô Thần. Lúc này, khí cơ của Hắc Sơn trong quan tài khủng bố như vực sâu, không còn là kẻ từng dừng bước ở thiên nhân cảnh lúc trước nữa. Rất hiển nhiên, trong nhiều năm tìm kiếm vừa qua, hắn rốt cuộc đã tìm thấy đáp án để giải tỏa tâm cảnh. Đó là việc triệt để xóa bỏ bóng hình kia trong từng giấc mộng, khiến tâm cảnh không còn kiên quyết, dù cho từ nay về sau không thể yêu thêm bất cứ ai. Thân thể yêu ma đã đạt đến trình độ bắt chuyển nguyên thần cảnh sao? Còn về tạo nghệ tiên đạo thì là Tô Thần nhắm mắt, trong nhất thời xuyên qua lớp hắc quan này, hắn thậm chí không thể nhìn rõ cảnh giới tiên đạo của Hắc Sơn. Có thể thấy, cố hắc quan này tuyệt đối là một món chí bảo. Tiên khiếu của hắn đã thôn tính chuẩn chân tiên mà ôm một tề dốc lòng bồi dưỡng, trong một thời gian ngắn, vượt ngoại ngũ vực còn có lối vào thông tới năm tòa đại giới khác. Cho nên, trong thập vực tiên khiếu của Tô Thần khó tránh khỏi có một số bảo vật quý hiếm mà ngay cả một chủ nhân tiên khiếu như hắn cũng không hề hay biết. Tạo nghệ tiên đạo đã là đỉnh phong thất chuyển nguyên thần cảnh. Tôn sư, con cảm nhận được, hôm nay con có thể đạt tới cảnh giới song bát chuyển, hướng tới song vị hóa thần mà xung kích. Từ trong hắc quan truyền ra giọng nói ồm ồm của Hắc Sơn. Con biết đấy, ta đến gặp con không phải để hỏi những chuyện này. Tô Thần khẽ nói. Trong hắc quan không có lời đáp. Sau một hồi im lặng, Tô Thần trầm ngâm rồi tiếp tục hỏi. Có hối hận không? Hắn hỏi. Vì tộc quần có thể đứng vững giữa thế gian, mọi thứ đều có thể từ bỏ, dù là chính bản thân con. Giọng nói của Hắc Sơn kiên định như sắt đá, tựa như núi cao không thể lay chuyển. Dứt lời. Vâng. Giây phút ấy, Hắc Sơn bước ra bước kia, khí cơ vốn đã ở đỉnh phong thất chuyển nguyên thần cảnh trên người hắn lập tức tăng gọn. Trong mấy mắt, hắn đã bước chân vào bát chuyển nguyên thần cảnh. Song bát chuyển đã thành. Tiếp theo, chính là tiên đạo song vị hóa thần rồi. Thân thể yêu ma hung thần cộng thêm tiên đạo hóa thần, trong tiên khiếu này có thể coi là tiên phú đặc hữu của Nửa Yêu. Đương nhiên, việc Tô Thần đặc biệt mở ra pháp môn tu luyện song vị huyết thống cũng có công lao không thể phủ nhận. Không tích lũy thêm một thời gian sao? Với tiên phú của con, nếu mài giũa thêm vài trăm năm, việc cả thân thể yêu ma lẫn tạo nghệ tiên đạo cùng đạt đến trình độ cựu chuyển nguyên thần cảnh không phải là không thể. Tạo nghệ tiên đạo cựu chuyển nguyên thần cảnh, đó chính là thiên tuyệt hóa thần. Trước mắt mà nói, toàn bộ tiên khiếu thế giới chỉ có duy nhất áp diệt chân quân nắm giữ kỷ lục này, nhưng đó là nhờ thực vận quạ giúp hắn gian lận. Còn nếu chỉ dựa vào thiên phú, kẻ có hy vọng đạt tới cựu chuyển thiên tuyệt hóa thần chỉ có một người rưỡi, một là Hắc Sơn, nửa còn lại là Xích Viên. Thân thể yêu ma cựu chuyển nguyên thần cảnh cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Rất nhiều yêu ma ở nguyên thần cảnh mới khoảng tam chuyển đã vội vàng bắt đầu lộ sắc thành sinh mệnh yêu ma hung thần. Cũng có kẻ muốn tích lũy nội tình ở nguyên thần cảnh, nhưng đạt đến 4-5 chuyển, nhiều nhất là lục chuyển thì huyết mạch đã tiêu hao đến cực hạn, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước. Yêu ma cựu chuyển nguyên thần cảnh, Tô Thần cảm thấy cũng có một người dưới hy vọng đạt tới, một là Xích Viên, nửa còn lại là Hắc Sơn. Pháp môn tu luyện song vị huyết thống kết hợp hai phần thiên phú huyết mạch, có thể dồn toàn bộ để tu luyện một loại. Có thể coi đây là động cơ tu luyện ép, một thiên phú mang tính gian lận. Một tồn tại song cựu chuyển, dù là Tô Thần nghĩ đến cũng thấy cường hãn đến cực điểm, e rằng có thể thử săn giết cả những kẻ nhất cảnh viên mãn tầm thường. Không được, hiện tại ngũ vực đại loạn, chiến tranh yêu ma lại nổ ra. Tộc quân của con ở thôn Hắc Sơn vẫn đang phải sống cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, họ vẫn đang chờ con trở về che chở. Con không có mấy trăm năm nhàn hạ như vậy. Giờ khắc này, Hắc Sơn ồm ồm nói. Dứt lời, hắn liền không thể chờ đợi được mà dùng thân thể song bát chuyển để hướng tới cảnh giới yêu ma hung thần cùng tiên đạo hóa thần mà xung kích. Thấy vậy, Tô Thần lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Thật đáng tiếc, nếu như cho Hắc Sơn thêm vài trăm năm, nói không chừng hắn thực sự có thể đạt tới thân thể song cựu chuyển xưa nay chưa từng có. Nhưng tạo hóa trêu người, cuộc chiến yêu ma lần thứ hai đột ngột nổ ra, trực tiếp khiến Hắc Sơn không còn thời gian, phải từ bỏ mấy trăm năm mài giũa để đạt tới cựu chuyển thiên nhân vốn đã gần ngay trước mắt. Cố quan tài cổ có thể tạo ra từng đợt luân hồi, khiến Hắc Sơn không ngừng trải qua nỗi đau không thể nào quên năm đó. Trải qua một lần, hắn đau đớn cuối cùng. Lần thứ hai, vẫn như vậy. Ba lần, bốn lần, trăm lần, ngàn lần. Hắn đã sớm chẳng ấy. Giống như trái tim lạnh giá của hắn, từ nay về sau chỉ còn lại tộc quần mà hắn muốn bảo vệ. Một tháng sau khi Tô Thần rời đi. Vâng anh. Băng hà nổ tung, khí cơ song vị hóa thần khủng bố khuấy động phong vân, chấn động cả thiên địa. Yêu ma hung thần. Cộng thêm tiên đạo hóa thần. Một Hắc Sơn hoàn toàn mới đã ra đời. Điều đáng nhắc tới là ở trong Hắc Quan, Hắc Sơn đã thấu hiểu con đường hóa thần tiên đạo của mình, đó chính là vô tình đạo. Vô tình đạo này không liên quan nhiều đến thái thượng vong tình đạo, chỉ là một phương hóa thần tiên đạo không quá mạnh cũng chẳng quá yếu mà thôi. Dạo gần đây sao lại như vậy? Chưa đầy 3 tháng mà đã liên tiếp có 3 vị hóa thần, hoặc là mới thăng cấp, hoặc là đột phá vào hàng ngũ nhị cảnh tiên quân. Nhất thời, ngũ vực xôn xao bàn tán. Thậm chí, có lời đồn rằng vì yêu ma đông được thế mạnh, thiên đạo thần đã ra tay, ngài ban xuống phúc trạch, âm thầm chỉ điểm những hạt giống hóa thần tiềm năng, ban cho đại cơ duyên. Từ đó mới có cảnh tượng huy hoàng khi liên tiếp có 2 vị hóa thần và 1 vị thiên quân ra đời. Có thiên đạo thần trấn giữ, yêu ma tịnh thổ ở đông vực sớm muộn cũng phải trả lại đông vực, không chỉ vậy, ngay cả toàn bộ yêu ma tịnh thổ sớm muộn cũng sẽ trở thành nô bộc cho nhân tộc ngũ vực chúng ta. Về phần lời đồn này, Tô Thần tự nhiên có nghe qua, nhưng hắn chỉ cười trừ. Tiên đạo hóa thần vốn không dễ dàng thành tựu như vậy. Nếu có thể theo ý muốn của hắn mà sinh ra trong chớp mắt, thì hắn đã sớm dùng trưởng thanh đạo ngân giúp tiên đạo viên mãn, bước lên cảnh giới chuẩn tiên rồi. Tiên đạo có đủ loại uy năng bất khả tư nghị, đòi hỏi thiên phú, nội tính, nghị lực và cả cơ duyên, muốn thành tựu hóa thần, trừ phi là chân tiên hô mưa gọi gió, nếu không căn bản là không thể. Tô Thần tuy cường hành, tự thấy có thể nghiền nát nhiều sinh linh dưới cấp chân tiên, nhưng hắn cũng không cuồng ngạo đến mức cho rằng mình đã sánh ngang với chân tiên. Quả nhiên, sau bị hóa thần, Hắc Sơn lại giúp ta tăng thêm 2 viên trưởng thanh đạo ngân. Hiện tại đã có 72 viên trưởng thanh đạo ngân. Tuy hơi ít nhưng tích tiểu thành đại, huống hồ ba hạt giống mà ta coi trọng về cơ bản việc đạt tới tam cảnh đã là chắc như đinh đóng cột. Tô Thần không bay về Bất Miên Tiên Thành, dù sao phân thân hóa thần này cũng không có ai nhận ra, hắn liền nhàn nhã tản bộ khắp vũ vực. Một tam cảnh tiên quân mang lại 10 viên trưởng thanh đạo ngân. Nếu như nuôi dưỡng ra một tiên đạo đại viên mãn, tức là chuẩn tiên, thì sẽ thế nào? Trong đầu Tô Thần bỗng nảy ra một ý nghĩ như vậy. Một tiên quân đổi được 10 viên đạo ngân. Nếu hoàn toàn dựa vào tiên quân để tích lũy đủ 1000 viên trưởng thanh đạo ngân, cần tới 100 vị tiên quân. Tô Thần tự biết, tiên khiếu của hắn dù lãnh thổ hiện tại đã vượt xa các tinh thần đại giới thông thường, nhưng hắn cũng không cuồng ngạo đến mức đó. Tiên khiếu của hắn không thể nào sinh ra 100 vị tiên quân. Nhưng nếu là chuẩn tiên, có lẽ có khả năng sinh ra được vài người. Vực ngoại chi địa. Tại Cô Tiên địa, có một huyết nhục thần thụ tên là Sở Huyền, cũng được coi là sinh linh bản thổ, khí tức trên người hắn chính là chuẩn tiên. Nhưng trên thực tế, cảnh giới thật sự chỉ có thể coi là tam cảnh mà thôi, khí tức chuẩn tiên kia thực chất mang theo khí tức còn sót lại từ việc dung hợp từng đạo kiếp thú trong cơ thể. Huống chi, Sở Huyền đi theo tà môn ma đạo, cũng không thể xem là tu sĩ hóa thần của tiên đạo chính thống. Kẻ chuẩn tiên giả tạo như hắn không được tiên khiếu thừa nhận cũng là lẽ thường. Có lẽ, ta có thể thử tạo ra một chuẩn tiên, để xem liệu có giống như ta suy đoán hay không. Một chuẩn tiên ít nhất cũng mang lại sự tăng trưởng của 100 miếng trường thanh đạo ngân, nếu không chỉ dựa vào tam cảnh tiên quân, ta căn bản không thể tích lũy đủ 1000 miếng trường thanh đạo ngân. Trừ phi, sau khi ta đến Hạo Hãng tinh không, trực tiếp thôn vệ tinh thần đại giới, vơ vét tài nguyên thế giới, thậm chí bắt giữ hàng tỷ vạn sinh linh làm nguyên liệu để khai lò luyện đan. Nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Hạo Hãng tinh không bây giờ là thần đạo kỳ nguyên, tiên đạo cho dù mạnh như chân tiên cũng như chuột chạy qua đường, căn bản không dám lộ diện, nói chi là rêu rao như thế. Suy nghĩ của Tô Thần có chút bay bổng. Rất nhanh, hắn đã dừng bước chân lại. Bởi vì hắn đã đến điểm đích, cũng chính là nơi ở của truyền nhân con đường thứ ba, Hồng Trần Tiên Đạo, Lý Thanh. Nơi này là Tây Bực, một ngôi làng nhỏ bên cạnh dãy núi Hoang Vu. Lý Thanh đang ở nơi này. Chương 401, 75 miếng đạo ngân chương 401, 75 miếng đạo ngân tiên phú của Lý Thanh rất cao, hắn có thể xem là một truyền nhân Hồng Trần Tiên Đạo thực thụ, kẻ từng khiến đạo này dao động. Về lý thuyết, tiềm lực tương lai của hắn chẳng kém gì kẻ nhận được hỏa chủng truyền thừa từ tiên giới. Nếu không chết non, việc trở thành chân tiên sau này là hoàn toàn có hy vọng. Tuy nhiên, Tuyết Tiên Quân sở hữu Thái Thượng Vong Tình Đạo cùng truyền thừa đệ thập tam trọng dẫn thẳng đến chân tiên chi lộ, rõ ràng cũng là một hồng trần truyền nhân. Thiên phú và tiềm lực không đồng nghĩa với việc tương lai chắc chắn chạm tới cảnh giới đó. Nhân gian vốn chẳng thiếu những tiên kiêu chết yểu giữa đường. Huống hồ đôi khi vì tranh đấu chém giết mà tiềm lực bị tổn hại, khiến người ta từ đó gục ngã không gượng dậy nổi cũng là chuyện thường tình. Tìm kiếm Lý Thanh quả thực có chút phiền phức. Kể từ khi trao cho hắn phần truyền thừa Thái Thượng Vong Tình Đạo rồi tùy tay ném hắn sang Tây Bực, ngay cả ta cũng không tìm thấy tung tích của hắn nữa. Hồng Trần Tiên Đạo quả là bất phàm. Một hồng trần truyền nhân ra đời lại có thể khiến tung tích tiên cơ của bản thân bị xóa nhòa ngay cả dưới tay một tiên khiếu chi chủ như ta. Hiện giờ Tô Thần tìm thấy Lý Thanh bằng cách nào? Chuyện này phải nhờ đến đám thám tử của Đông Ngực Yêu Ma Tịch Thổ. Chính bọn họ đã tìm ra Lý Thanh trước, sau đó Tô Thần mới cảm ứng được, rồi hậu chi hậu giác nhận ra Lý Thanh đang ở đây. Nơi đây là một ngôi làng nhỏ yên bình ở Tây Bực, không có tu tiên giả cũng chẳng có người tu hành, cư dân phần lớn là phàm nhân. Ngoài ra còn có những tu tiên giả từng một thời lẫy lừng, nhưng vì nguyên do nào đó mà tu vi tan biến, trở thành người thường rồi đến vùng đất không linh này ở cư. Tại ngũ vực thiên địa vẫn thi thoảng xuất hiện vài vùng không linh như vậy. Những nơi rộng lớn thường phát triển thành phàm tục quốc gia, vẫn giữ liên lạc với giới tu tiên để thỉnh thoảng cung cấp thiên tài có linh căn cho các tông môn liên kết. Cũng có những nơi nhỏ bé nằm tận thâm sơn cung cốc, không tông môn nào muốn dừng chân, tiêu biểu như ngôi làng này. Tuy nhiên, tu hành Thái Thượng Vong Tình Đạo ở đây lại rất thích hợp. Tô Thần không bước vào trong, chỉ lặng lẽ quan sát. Kể từ khi Lý Thanh giết chết Lý Phi Dương, cuối cùng bị phế tu vi và đưa đến Tây Vực, tính ra đã ngót nghét 50 năm. Năm đó Lý Thanh vốn đã 39 tuổi. Giờ đây không còn tu vi chống đỡ, hắn đã sớm già đi theo quy luật tự nhiên, trông không khác gì một lão già 80 tuổi. Thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tô Thần cũng suýt không nhận ra hắn. Đây là Thiên Chi Tiêu Tử năm xưa từng dùng thân xác nửa bước kim đan, tu vi kết đan hậu kỳ để giết chết kim đan đại viên mãn sao? Lão Lý, lại đi quăng lưới đây à? Ha ha, cái bộ xương già của lão mà ngã xuống sông thì dù có ai bất kịp, e là lão cũng khó sống sót qua mùa đông này. Tuổi này rồi, còn gắng sức thế làm gì? Trong thôn, đám thợ săn trẻ nhìn lão già tóc bạc đang xách một con cá, chậm rãi bước tới, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lão già tóc bạc chính là Lý Thanh. Mặt lão hằn sâu những nếp nhăn, vẻ mặt cười hì hì, chẳng hề giận dỗi trước lời đám trẻ. Lão thong thả đáp, đời này ta sống thế là đủ rồi, có đi cũng chẳng sao. Nhưng sao quan trọng bằng việc kiếm cho cháu nội ta một con cá tươi cơ chứ? Lý Thanh lấy vợ sinh con ở ngôi làng nhỏ này, hắn mất sạch tu vi, không thể bước vào tiên lộ được nữa. Đại thù đã báo, chẳng còn chấp niệm, tuổi tác cũng đã cao, gặp được người tâm đầu ý hợp nên hắn thuận theo tự nhiên mà lập gia đình. Chỉ đôi khi tỉnh giấc sau cơn mơ, hắn vẫn nhớ tới vị thần bí nhân từng gặp ở Thanh Hà Lý gia, lòng không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Nhân vật như vậy, e là nguyên thần cảnh trong truyền thuyết, thậm chí là hóa thần cảnh giới cao thủ. Chỉ tiếc, mình không lọt được vào mắt xanh của người ta. Nếu không, với thực lực của vị tiền bối ấy, giúp mình khôi phục chân đan chắc cũng dễ như trở bàn tay. Đôi lúc trong mơ, Lý Thanh vẫn thường hồi tưởng lại đủ mọi trải nghiệm năm xưa trong giới tu tiên. Trong một sân vườn hơi đơn sơ tại làng, con trai Lý Thanh đang trẻ tuổi. Hắn vạm vỡ khỏe mạnh, vốn là thợ rèn trong thôn. Nhìn Lý Thanh tóc trắng xóa, một tay xách lưới, một tay cầm cá tươi, hắn không khỏi cằn nhằn, "Cha à, sao cha không biết quý trọng thân thể mình thế? Đang giữa mùa đông, chỉ vì Đăng Nhi muốn ăn cá mà cha lại chiều nó đến mức đi bằng lưới, cha quá nuông chiều nó rồi." Nghe vậy, Lý Thanh chỉ cười xòa, không nói gì. Trong sân, một thiếu niên trai trai chạy ra đón, nhận lấy con cá từ tay Lý Thanh rồi ôm vào lòng hoan hô nhảy tốt lên. Ông nội tốt với con nhất. Cháu trai của Lý Thanh là Lý Đăng Nhi gieo họ. Trong bếp, một người phụ nữ trẻ đang nhóm bếp nấu cơm, đó là con dâu của Lý Thanh. Cả gia đình đoàn tụ, không khí ấm cúng nồng đượm. Lý Thanh hưởng thụ nheo mắt lại. Như vậy là vừa đủ. Hắn chẳng còn muốn theo đuổi trường sinh, cũng không mấy hứng thú với sức mạnh tiên đạo, hắn chỉ quan tâm đến người thân của mình. Tên cậu tặc Lý Phi Dương uổng công làm cha, hại mẹ hắn cả đời phiêu bạt, từ đích nữ của tu tiên gia tộc bị đuổi ra ngoài, cuối cùng chết trong cô độc. Hắn khắc ghi hận thù trong lòng, vào Lý gia, nhìn thấu bản chất của Lý Phi Dương, nhẫn nhục nhiều năm mới tìm được cơ hội giết chết gã. Thế này cũng tốt. Lý Thanh hít mắt, ăn xong bữa trưa liền ngồi trên chiếc xích đu do con trai đóng cho ở giữa sân, vô cùng thong dong tự tại. Đúng lúc này, ầm ầm, phía xa, một đám mây đen đặc kịt đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Con trai thợ rèn của Lý Thanh thấy lạ, lẩm bẩm, "Là thật. Chẳng nghe nói hôm nay có mưa cơ mà." Nhưng trên xích đu, chân mày Lý Thanh lập tức nhíu chặt, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Với kiến thức của mình, hắn thừa sức nhận ra, đây chẳng phải mây mưa gì cả, mà là một đại yêu thực lực cường đại đang áp sát. Chắc chỉ là đi ngang qua thôi. Ngôi làng này là vùng đất không linh mà. Sinh mệnh tu hành cấp bậc càng cao càng chán ghét những nơi không có linh mạch. Bình thường mà nói, trừ phi bị truy sát, nếu không đại yêu mạnh mẽ thế này chắc chắn sẽ chủ động đổi hướng, đi vòng qua đây mới phải. Lý Thanh cảm thấy có gì đó bất ổn. Thời gian trôi qua, con người hắn co rụt lại, nhìn đám mây đen đằng xa ngày càng lớn, ngày càng đậm. Chỉ ước lượng sơ qua, đám mây ấy đã rộng đến hơn 10 vạn dặm. Chuyện gì thế này? Lý Thanh hoảng sợ, hắn kéo con trai, con dâu và cháu nội định chạy trốn. Mây đen 10 vạn dặm. Hắn chưa bao giờ thấy đại yêu nào có thể huy động mây đen quy mô đến mức này. Ngay cả đại yêu hóa thần trong truyền thuyết e là cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn chạy? Người có tư cách chạy sao? Một giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục cửu lũ truyền thẳng vào góc Lý Thanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh khổng lồ đầu sư tử mình người ầm ầm giáng xuống. Chỉ một cú giẫm, toàn bộ ngôi làng trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Vô số nhà cửa sụp đổ, từng bóng người dân làng hoảng loạn đều hóa thành cho bụi, ngay cả một mẩu xương thịt cũng chẳng còn sót lại. Cả ngôi làng lập tức bị xóa sổ, chỉ còn lại một mình Lý Thanh. Hắn trợn mắt há mồm đứng chôn chân tại chỗ, vẫn còn giữ được mạng sống. Dĩ nhiên, hắn có thể sống sót chẳng phải nhờ nội sư thiện tâm nương tay, mà là nhờ vầng hào quang lưu kim đang lóng lánh quanh thân, ngưng tụ thành một lớp vòng bảo hộ che chở cho hắn ở bên trong. Chuyện này, Lý Thanh có chút bàng hoàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhìn nội sư cao tới trăm trượng, tỏa ra khí tức như vực thẳm thâm sâu trước mắt, cùng những bóng ma yêu ma sừng sững chống trời trên không trung, hắn cảm thấy như đang trong một cơn ác mộng. Tại nơi này, mỗi một bóng hình đối với hắn mà nói đều là tồn tại trong truyền thuyết, cao không thể chạm. Vậy mà lúc này, hắn lại tận mắt thấy không dưới 10 vị, 9 vị trên trời, 1 vị dưới đất. A, Lý Thanh muộn màng nhận ra thực tại, phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Hắn nhìn ngôi làng bị san thành bình địa, đưa tay chạm vào đống tro tàn trên mặt đất, nơi mà có lẽ từng là xương máu của con cháu và con dâu mình. Hắn vất vả lắm mới có được người thân. Vậy mà hôm nay, chỉ trong chớp mắt tất cả đều tan biến sạch sẽ. Tại sao? Tiền bối yêu thần tại sao phải làm như vậy? Nắm cho bụi trong tay Lý Thanh theo gió tán đi, hắn trừng mắt nhìn nội sư đang tiến tới như một ma thần bước ra từ vực thẳm, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái mạng hèn này của hắn chết thì cũng thôi đi, nhưng tại sao phải giết hại người thân của hắn? Hừ, xem ra ngươi chẳng hiểu cái quái gì cả. Nội sư cười khẩy, chỉ là khi ánh mắt lao lướt qua luồng hào quang lưu kim không ngừng hiện lên trên người Lý Thanh, trong mắt lao lộ rõ vẻ kinh ngạc. Về cái này, lao vốn biết tiên phú của hắn rất cao, nhưng thật không ngờ lại cao đến mức này. Chỉ qua vài mươi năm lịch kiếp tu luyện, một thân tình lực đã đạt tới trình độ ấy, đây e rằng chính là thiên phú cấp bậc hồng trần truyền nhân trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, nội sư càng thêm điên tiết. Chỉ ngắn ngủi vài mươi năm, đối phương vậy mà đã tích góp được lượng hồng trần tình lực mà lao phải mất mấy trăm năm mới gom đủ. Tại sao lại giết hại con cháu người thân của ta? Lý Thanh không thể hiểu nổi, hắn gào thét trong tuyệt vọng. Vâng, hồng trần tình lực trên người hắn ngày càng mãnh liệt, hào quang lưu kim bùng lên dâng trào, suýt chút nữa đã chọc mù mắt vị yêu ma hung thần trên không trung. Thử. Nội sư nheo mắt lại. Mới vừa rồi hồng trần tình lực chỉ ở mức nguyên thần cảnh, hiện tại đã vượt qua và đạt tới hóa thần cảnh. Thiên phú này e là còn cao hơn lão tưởng tượng, thậm chí xuất chúng hơn cả một hồng trần truyền nhân khác là Tuyết Tiên Quân. Ha ha. Ngươi còn giả vờ cái gì? Tu thái thượng vong tình đạo đến mức nhập diễn quá sâu, tự lừa gạt cả chính mình sao? Ta giết đám con cháu này là để phá hủy bố cục của ngươi đó. Chết tiệt. Thái thượng vong tình đạo là của ta. Đồ kiến hôi, chết đi cho ta. Nộ sư gầm lên. Lao cũng chẳng buồn nói nhảm thêm nữa. Lao đích thân tới đây là để tự tay diệt sát kẻ cùng tu chết tiệt này. để kẻ khác ra tay, lão vẫn không hoàn toàn yên tâm. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến tiền đồ của lão. Thái thượng vong tình đạo gì chứ? Ngươi đang làm cái gì vậy? Đại yêu chết tiệt, giết hại người thân của ta, ta thể sẽ không đội trời chung với ngươi. Lý Thanh gầm thét, mái tóc trắng xóa của hắn lúc này bắt đầu chuyển màu, hận thù tuôn trào từ lồng ngực khiến hắn như được trở lại thời trung niên. Cùng lúc đó, cảnh giới của hắn thăng tiến phi mã. Trong mấy mắt, hắn đã bước vào hóa thần cảnh giới. Hơn nữa, không phải hóa thần nhất cảnh tầm thường, mà là đây là nhị cảnh thiên quân sao? Ở phía xa, Tô Thần chứng kiến cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã đến đây được một lúc rồi, có thể nói hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả. Một Lý Thanh mới vừa rồi còn không có chút tu vi, ngay cả thọ nguyên cũng sắp cạn kiệt, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã vượt qua luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh để trở thành một nhị cảnh hóa thần thiên quân. Chân tiên chi lộ, con đường hồng trần tiên danh chấn trung đô quả nhiên danh bất hư truyền. Một phần ái tình thân tộc, một phần mối hận báo thù. Hai loại hồng trần tình lực đã đưa Lý Thanh bước vào nhị cảnh thiên quân. Nộ sư không nên tới, nếu lao không xuất hiện, theo thọ hỏa của Lý Thanh thì hắn cũng chỉ sống được thêm 2 ngày nữa. Nhưng cũng có nói, trong U Minh tự có định số, con đường hồng trần tiên ngay cả kim tiên cũng không nhìn thấu được. Tô Thần cảm khái. Tuy nhiên, lúc này hắn lại có chút phân vân. Hắn tự đặt ra quy tắc không được can thiệp quá sâu vào vận mệnh sinh linh ngũ vực để tránh dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm thay đổi vận mệnh của các vị hóa thần khác. Thế nhưng Lý Thanh hiện đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã là nhị cảnh tiên quân, tiên khiếu nơi trung đô có trường thanh đạo ngân, lại đang có mưa linh khí thanh nén. Số lượng trường thanh đạo ngân của hắn đã tăng từ 72 đạo lên 75 đạo, nếu Lý Thanh chết đi, con số này chắc chắn sẽ tụt về lại mức 72. Ngay khi Tô Thần còn đang lưỡng lự có nên ra tay cứu giúp Lý Thanh hay không. Vâng. Hào quang lưu kim ngập trời bùng phát, cuốn lấy bóng dáng Lý Thanh lao vút về phía xa. Trên bầu trời vang vọng tiếng gào thét thê lương của hắn. Bất kể ngươi là ai, mối thù giết con, thần đoạn tuyệt huyết mạch, ta nhất định sẽ không đội trời chung với ngươi. Đây chính là thần thông lưu quang dẫn chỉ có thể thi triển khi tu luyện thái thượng vòng tình tiên đạo đến tầng thứ 9, tương ứng với tam cảnh tiên quân cảnh giới. Dĩ nhiên, điều này còn tùy vào thiên phú. Kẻ có thiên phú hồng trần tiên cực tốt như Lý Thanh, ngay tại nhị cảnh tiên quân đã có thể lĩnh ngộ và sử dụng. Còn nộ sư dù đã đạt tới đỉnh phong tam cảnh vẫn chẳng hiểu vì sao lại không cách nào thi triển được thần thông này, càng không nắm bắt được điểm mấu chốt. Đáng chết. Lũ các ngươi ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Để hắn chạy thoát như vậy, các ngươi muốn cùng ta biến thành trò cười lớn nhất sao? Nộ sư nổi trận lôi đình, mặt đỏ gay vì tức giận. Ngay sau đó, từng vị yêu ma hung thần đồng loạt xé gió đuổi theo vệt lưu kim của Lý Thanh. Cùng lúc đó, ở phía ngoài thôn nhỏ, Tô Thần cao mày, khoảnh khắc Lý Thanh gào lên câu nói ấy, hắn cảm nhận được nhân quả của mình đã có thêm một phần vướng mắc. Lời của Lý Thanh không chỉ dành cho nộ sư, mà dường như cũng nhắm vào cả Tô Thần hắn. Điều này khiến Tô Thần vừa giận vừa buồn cười. Khi ta truyền thừa cho ngươi, thiên phú của ngươi cực cao, thái thượng vòng tình đạo trực tiếp chủ động dung nhập vào cơ thể ngươi. Dù ngươi có quên đi ký ức đó thì theo bản năng âm thầm, ngươi vẫn đang tu luyện phần truyền thừa này. Giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta sao? Hồng Trần truyền nhân có một pháp môn tu luyện cực nhanh, đó là chủ động quên đi truyền thừa, dẫn thân vào lịch kiếp mà không hề hay biết mình đang tu hành. Pháp môn này chỉ dành cho những thiên tài xuất chúng nhất mới có thể sử dụng. Rõ ràng, Lý Thanh thuộc về loại thiên phú cực cao đó, còn Tuyết Tiên Quân dù đạt chuẩn Hồng Trần truyền nhân nhưng vẫn chưa tới được trình độ này. Chương 402, tiên khiếu 300 năm chương 402, tiên khiếu 300 năm năm đó, Kim Quang Tiên gặp phải vị Hồng Trần Tiên kia cũng vậy, lịch kiếp bị cắt đứt nên nổi trận lôi đình, đuổi giết Kim Quang Tiên suốt 3 năm. Lý Thanh hẳn cũng thuộc kiểu người như thế. Nếu không vì chuyện của nộ sư, chỉ cần chậm thêm vài ngày, có lẽ chuyến lịch kiếp của Lý Thanh đã viên mãn hơn, thừa thắng xông lên bước vào tam cảnh cũng không phải là không thể. Chẳng hiểu nổi, truyền nhân Hồng Trần ai nấy đều có tính khí này sao? Chẳng trách trong truyền thừa của Kim Quang Tiên, đối với con đường Hồng Trần Tiên lại kiêng dè sâu sắc đến vậy, còn cảnh cáo hậu nhân nếu không vướng vào Hồng Trần Tiên thì tốt nhất đừng động tới. Thôi một chút là dây dưa nhân quả, bị hận thù đeo bám. Tô Thần không đội đuổi theo xem náo nhiệt, tránh để nộ sư hiểu lầm, dù hắn cũng chẳng mấy bận tâm đến cái nhìn của tên yêu ma tam cảnh nhỏ bé này. Đứng lặng tại chỗ hồi lâu, Tô Thần thấy trường thanh đạo ngân đã vững chắc và không còn dấu hiệu tiêu tan, liền biết chắc kiếp này Lý Thanh xem như đã vượt qua. Trong nhất thời, Tô Thần không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Chuyến đi hôm nay, áp diệt chân quân trước đạt cửu chuyển tiên nhân, sau bước vào tiên đạo hóa thần, hiến tế cho hắn 2 đạo trưởng thanh đạo ngân. Bạch Vô đạo bước vào nhị cảnh tiên quân, mang lại thêm 2 đạo trưởng thanh đạo ngân. Hắc Sơn song vị hóa thần, yêu ma thân thể kết hợp tiên đạo hóa thần, cũng được 2 đạo. Lý Thanh, dù lịch kiếp bị phá, bất đắc dĩ phải trực tiếp nhập nhị cảnh tiên quân, nhưng lại đóng góp tận 3 đạo trưởng thanh đạo ngân. Trừ đi đạo của Hoàng Vũ, cũng thu được 8 đạo trưởng thanh đạo ngân. Quả là một mùa thu hoạch lớn, nhưng vẫn còn quá chậm. Tô Thần nhíu mày, vô thức đưa mắt nhìn về phía bên ngoài. Nơi đó chính là địa bàn của Ô Mục Tề. Dẫu trước đó khi bước vào tiên khiếu chỉ kịp liếc mắt nhìn qua, nhưng Tô Thần vẫn cảm nhận rõ sự hoàn mỹ và dồi dào của tiên khiếu đối phương. Trong tiên khiếu của Ô Mục Tề, bản thổ sinh linh đạt cấp bậc tam cảnh tiên quân có thể nói là nhiều vô kể, dù không tới 20 vị thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Những tinh thần đại giới bình thường so với đây cũng chỉ như tiên khiếu của một tân tấn chân tiên vừa mới bước vào chân tiên chi lộ mà thôi. Nhưng Ô Mục Tề thì khác. Thời kỳ đỉnh cao của hắn, cổ tiên giới vẫn còn tồn tại, hắn lại là con trưởng nhà họ Ô Mục, một cựu phẩm chân tiên đỉnh phong, nên tiên khiếu thai nghén ra tự nhiên cũng không tầm thường. Trong tiên khiếu của một cựu phẩm chân tiên đỉnh phong, hóa thần nhiều như mây cũng là chuyện thường, thậm chí còn có khả năng tồn tại nô bộc hoặc sủng thú cấp bậc hạ tam phẩm chân tiên. Ô Mục Tề đã ngã xuống. Thủ đoạn của hắn có mạnh đến đâu cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu có thể nuốt chửng toàn bộ nội tình tiên kiều của hắn. Tô Thần trầm ngâm một lúc, chỉ riêng việc Ôn Mục Tề hứa hẹn 10 viên trung phẩm tiên nguyên thạch đã đủ khiến hắn động tâm. Điều này đồng nghĩa với 10 vị tam cảnh tiên quân và ít nhất 100 đạo đạo ngân. Thủ đoạn thông thường không thể tạo ra hóa thần, nhưng chân tiên thì có thể, một viên hạ đẳng tiên nguyên thạch có thể tạo ra một tiên đạo hóa thần vô điều kiện. Trung đẳng tiên nguyên thạch sẽ tạo ra tam cảnh tiên quân. Một viên cao đẳng tiên nguyên thạch có thể tạo ra chuẩn tiên. Dĩ nhiên, những hóa thần và chuẩn tiên được tạo ra từ tiên nguyên thạch đều là hàng cấp tốc, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước. Thông thường chúng chỉ được các chân tiên dùng để nâng cấp nội bộ quản lý tiên khiếu của mình. Việc nuốt chửng tiên khiếu của Ôn Mục Tề mang lại lợi ích cho ta chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Hắn có thể đưa ra 10 viên trung phẩm tiên nguyên thạch thì chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Đặc biệt là một điểm này, hắn tuyệt đối đã tận mắt chứng kiến ta giết chết hai vị thần nghiệt tôn quý kia, chuyện về trường sinh chi thụ dù hắn không hé răng nửa lời nhưng chắc chắn đã nắm rõ. Để hắn trốn thoát, bí mật về trường sinh chi thụ sẽ trở thành một mối hoang ẩm. Hơn nữa, e là nó còn ảnh hưởng đến việc ta giả mạo thần nghiệt Hạo Thiên thần quân để tới tổ thần địa mưu cầu cơ duyên. Tô Thần trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn quyết định phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, dù sao ưu thế về thời gian vẫn nằm trong tay hắn. Trong tiên khiếu của Ôn Mục Tề có một con long tiên vô cùng đáng sợ, đó mới là rắc rối lớn, uy hiếp của nó còn vượt xa hai vị thần nghiệt tôn quý hay chân tiên kiếp thú nghiệt long trước đó. Sau khi thu thập được 75 đạo trường thanh đạo ngân, Tô Thần không tiếp tục ở lại trong tiên khiếu mà rời đi, quay về Sơn Hải giới. Dĩ nhiên, bản tôn của hắn vẫn đang ngủ say tại Bất Miên Tiên Thành. Tiên khiếu cũng chưa hạ xuống. Tiên khiếu sắp trưởng thành hoàn toàn nên cực kỳ không ổn định. Một khi hạ xuống, e rằng toàn bộ bổn nguyên chi khí của cả Sơn Hải giới sẽ bị hút cạn. Tô Thần dùng phân thân hóa thần tới thần đình do Hạo Thiên thần quân thành lập, dọc đường đi không hề xảy ra sơ suất nào, đập vào mắt hắn toàn là những ánh nhìn cung kính và phần. Thần quân, ngài đã về. Kẻ quản lý thần đình là Vũ Thiên quân đang thành kính quỳ rạp dưới chân Tô Thần. Nói đi cũng phải nói lại, đây cũng coi như là người quen. Tên này từng truy sát Tô Thần dưới lòng địa mạch, bị Tô Thần chạm mất một phân thân hóa thần, nên hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đúng là vận khí tốt. Sơn Hải biến đổi, Thiên Cung bị hủy diệt rồi lại được xây dựng lại, hắn ngược lại họa đi phúc đến, nương nhờ thần đạo, trở thành một tam cảnh chân thần. Tô Thần nhíu mắt, trong tư thái của Hạo Thiên thần quân nhìn xuống Vũ Thiên quân. Thù hận năm xưa giờ đã như khói bụi. Một kẻ yếu đuối như sâu kiến thế này không còn đủ tư cách lọt vào mắt hắn nữa. Ít ngày nữa ta sẽ rời đi. Ngươi cứ tiếp tục quản lý thần đình, làm việc cho tốt. Tô Thần thản nhiên dặn dò. Sau đó, hắn rời khỏi thần đình, thi triển thần thông đi khắp ngũ vực của Sơn Hải giới. Trước kia hắn phải mất vài mươi năm mới đi hết ngũ vực một lần, nay chỉ cần một ngày, thậm chí một canh giờ là đã có thể đi xong một vòng. Cảnh con người mất. Hơn ngàn năm trôi qua, cậu thêm biến cố khi Hạo Thiên thần quân thoát khốn, Sơn Hải giới đã chẳng còn mấy người quen. Tô Thần cảm thán. Ngay cả tổng bộ Thiên Cung, dù được ẩn giấu cực kỳ kín kẽ đối với thần đình, nhưng Tô Thần chỉ cần quét thần niệm một cái đã phát hiện ra vị trí và đặt chân tới đó. Hiện tại, những hóa thần của Thiên Cung cơ bản đều là những gương mặt lạ lẫm. Chỉ có một người đứng đầu Thiên Cung, Kỳ Thiên Quân, mà cũng không hẳn là Kỳ Thiên Quân. Người này sớm đã bị Thái Dương Tiên Quân kẻ đã ngã xuống tại Bất Miên Tiên Thành ở đại diện giới luyện hóa, chết tại Bất Miên Tiên Thành nhưng lại dùng phân thân phục sinh tại Sơn Hải giới. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà cũng miễn cưỡng bước vào được ngưỡng tam cảnh tiên quân. Có điều, cũng giống như Vũ Thiên Quân, thực lực của hắn chẳng có gì đáng nói, chỉ là trình độ tam cảnh tầm thường. Con người như cắt đuôi trước mắt, dưới cơn bão cắt của năm tháng, tất thể đều tan biến. Đứng trên một đỉnh núi tại trung vực, Tô Thần quan sát toàn bộ Sơn Hải giới, tuy lúc này chỉ là một phân thân song vị hóa thần, nhưng hắn vẫn sở hữu thần niệm khủng bố sánh ngang chuẩn tiên, bao quát cả tinh thần đại giới không thành vấn đề. Nhìn lại quãng thời gian sinh sống tại Sơn Hải giới, hắn không khỏi bồi hồi. Tu luyện trong trường trung thế giới, dùng võ đạo phàm nhân để leo lên đỉnh cao nhất. Hắn có thể làm được điều mà chưa ai làm được, khi chưa bước vào tiên đạo đã dùng kiếm chém chết trúc cơ thiên tiêu, xứng danh cực đạo chân long. Thời còn ở Sơn Hải giới, hắn tung hoành khắp đông vực, lạn lội qua ngũ vực, một đường tu luyện đạt tới đại cảnh nguyên anh. Chỉ có điều, công pháp tu luyện trường sinh thiên hồn 12 chuyển này quá mức khủng bố. Nguồn tài nguyên cần thiết căn bản không phải là thứ mà một Sơn Hải giới cằn cỗi có thể đáp ứng được. Nếu như tiếp tục ở lại Sơn Hải giới, hắn chắc chắn sẽ tầm thường vô vi, bị kẹt chết trên con đường đột phá nguyên thần. Vì vậy, hắn bước vào thần khư địa tàng. Tại thần khư địa tàng trải qua mấy trăm năm tuế nguyện, hắn leo lên đến trường sinh thiên hồn 12 chuyển, chiến lực bản thân đã đăng phong tạo cực. Dù chưa bước vào hóa thần, hắn vẫn có thể sát phạt tiên quân tam cảnh tầm thường. Tại đại diễn giới, hắn lại một đường tu luyện tung hành, dùng trường thành tiên đạo bước vào hóa thần, chém giết cùng thần tộc, khiến cho cả phương tinh thần đại giới này đều vì thế mà lu mờ. Cho tới bây giờ, tính cả những dòng chảy thời gian khác biệt, cả đời tu tiên của hắn đã hơn 1000 năm, đạt đến mức tuyệt đối vô địch hậu thế trong tinh thần đại giới. Trong tinh thần đại giới, sinh mệnh mạnh nhất có thể xâm nhập cũng chỉ cỡ lũ thần nghiệt chuẩn tiên mà thôi. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn giết ta, bất chấp mọi giá, có lẽ bọn chúng có thể khiến ta cùng tinh thần đại giới này đồng quy ư tận. Cũng đã đến lúc rời bỏ tinh thần đại giới, đi tới tinh không bao la thực sự rồi. Tô Thần thì thầm. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Sơn Hải giới, nơi cũng được coi là cố hương của mình. Ngay cả trưởng trung thế giới cũng chẳng còn tìm thấy dấu vết. Hết thảy mọi việc dường như đã là quá khứ cực kỳ xa xăm. Sau đó, Tô Thần trở lại Đại Thanh Sơn, trong căn nhà tranh kia, với tư thái Hạo Thiên thần quân, hắn lặng lẽ chờ đợi kỳ hạn 3 ngày để rời đi. Ngày đầu tiên trôi qua, trong tiên khiếu đã trôi qua tròn 100 năm. Phong vân tại ngũ vực tiên khiếu dung chuyển dữ dội. Cuộc chiến yêu ma ngày càng khốc liệt, thậm chí chiến tranh giữa các sinh mệnh cấp bậc hóa thần đã bùng nổ. Tuy nhiên, tình hình vẫn như trước, không hề có vị tiên đạo hóa thần nào ngã xuống. Về điểm này, nộ sư vẫn rất biết thân biết phận. Đối với sự cường đại của Tô Thần, hắn sợ hãi đến tận xương tủy. Dù có nắm giữ truyền thừa thái thượng vong tình đạo có thể thông thẳng đến đường hồng trần tiên sau này, hắn cũng không dám làm cản trước mặt Tô Thần. Vì vậy, Chấn Thần Tháp đã ra đời đúng lúc. Mỗi khi có tiên đạo hóa thần của nhân tộc bại trận, họ sẽ bị bắt sống và trấn áp, giam cầm bên trong Chấn Thần Tháp của yêu ma tinh thổ. Chấn Thần Tháp được luyện chế từ hài cốt của không chỉ một tôn đại yêu ma tam cảnh, đừng nói là tiên đạo hóa thần tầm thường, ngay cả chính nộ sư nếu bị giam vào trong đó cũng chưa chắc đã thoát ra được. Trước mắt, cuộc chiến yêu ma lần thứ 2 kéo dài 100 năm này đã có 3 vị hóa thần bị bắt, lần lượt là hóa thần nhất cảnh Lục Du, nhị cảnh Chân Thần Hạ Huyền, cùng với vị thiên quân nhị cảnh viên mãn Lâu Đời Lôi Minh. Hai người trước thì chưa nói, nhưng việc lao tổ Lôi Minh, một thiên quân nhị cảnh viên mãn với chiến lực tăng vọt bị bắt sống, đã khiến trời đất ngũ vực chấn động. Phải biết rằng, Lôi Minh chính là người nắm giữ đạo thống hóa thần Lôi Môn ở trung vực, cùng với Hạ là hai vị nhân tộc sơ đại duy nhất còn sống sót từ thời kỳ đầu cho đến nay. Yêu ma hung thần tam cảnh tầm thường muốn giết Lôi Minh thì có khả năng, nhưng để bắt sống thì thực sự quá khó. Thế nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra. Lôi Minh đã bị bắt giam vào Chấn Thần Tháp. Tin này khiến Sơn Hà rung chuyển. Vì thế, Hạ, người mạnh nhất tiên đạo ngũ vực, đã đích thân đi thương thuyết với nội sư, yêu cầu thả ba vị hóa thần của nhân tộc, thậm chí còn dùng tiên đạo thần để gây áp lực. Chỉ có điều, việc đó chẳng có chút tác dụng nào. Cuộc chiến yêu ma lần thứ hai, phe nhân tộc có thể nói là thất bại triệt để, kết thúc trong ê chề với việc ba vị tiên đạo hóa thần bị bắt sống. Phe nhân tộc buộc phải thừa nhận quyền sở hữu đông vực thuộc về yêu ma tinh thổ. Còn một số vùng biên giới đang tranh chấp, ví dụ như những mảnh đất giáp danh giữa đông vực và các vực khác, cũng tạm thời gác lại, bị yêu ma chiếm cứ để nghỉ ngơi dưỡng sức. 100 năm trôi qua, một hóa thần mới cũng không sinh ra sao. Ngược lại, còn mất đi tận 3 vị hóa thần. Trong căn nhà tranh ở Đại Thanh Sơn, Tô Thần nhắm mắt, đôi mày hơi nhíu lại. Hạ Huyền thì không nói làm gì. Dù sao, tiềm năng của lão đã cạn, vô vọng thăng lên tam cảnh. Nhưng Lục Du và Lôi Minh lại khác, Lục Du chắc chắn đang hướng tới nhị cảnh, tu vi vững chắc, đã chạm tới ngưỡng cửa nhị cảnh rồi. Lôi Minh đã trải qua hơn vạn năm sóng gió, tâm cảnh viên mãn không tí vết, hy vọng lên tam cảnh là không hề nhỏ. Bọn họ bị Chấn Thần Tháp trấn áp, tuy tính mạng không lo, nhưng tiến độ tu luyện chắc chắn sẽ bị trì trệ. Dù vậy, chuyện này Tô Thần cũng không tiện nhúng tay. Hắn tự đặt ra quy tắc cho mình, không can thiệp quá nhiều vào quỹ đạo vận mệnh của chúng sinh trong ngũ vực tiên thiếu. Hắn luôn có cảm giác, trước kia chính vì hắn can thiệp quá nhiều, nên mới khiến trời đất ngũ vực thiếu đi rất nhiều thiên kiêu chân long đáng lẽ phải được sinh ra. Cứ để vậy đi. Nộ sư biết đến sự tồn tại của ta, hắn cũng là người biết chừng mực. Tô Thần nhắm mắt, tiếp tục chờ đợi. Trong mấy mắt, tại căn nhà tranh ở Đại Thanh Sơn thuộc đông vực, ngày thứ 2 đã trôi qua. Oanh, lại là 100 năm tuế nguyệt trong tiên thiếu. Ngày hôm ấy, Tô Thần chỉ cảm thấy tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong mắt Tô Thần hiện lên một tia dị sắc. Có không chỉ một đạo trường thanh đạo ngân đang được sinh ra. Yêu ma tịnh thổ chiếm cứ đông vực, lại còn xây dựng Chấn Thần Tháp giam giữ ba vị hóa thần, sỉ nhục ngũ vực nhân tộc. Toàn thể nhân tộc ngũ vực đều cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, hết lớp người tài năng xuất chúng này đến lớp khác xuất hiện, bọn họ nhanh chóng vực dậy xương sống của tứ vực. Mỗi người đều có tư chất hóa thần. Số lượng không hề ít, có tới gần 100 người. Trong thời gian này, thế hệ trước từ Nguyên Anh, Nguyên Thần cho đến các cường giả hóa thần đều dốc sức tu luyện. Trong đó, Bạch Vô Đạo, người vừa mới đột phá nhị cảnh tiên quân không lâu, chỉ sau 200 năm đã trực tiếp bước vào hàng ngũ tiên quân tam cảnh. Ngay lập tức có thêm 7 đạo trường thanh đạo ngân tăng trưởng. Vũ Văn Hoa Cập, vị võ thánh đi ra từ thần khư địa tầng này, không biết có duyên pháp gì mà lại đuổi sát sau lưng Bạch Vô Đạo, cũng đã thành tiểu tiên quân tam cảnh. Phải biết rằng, việc Bạch Vô Đạo đạt tới tiên quân tam cảnh, theo Tô Thần thấy là cực kỳ bình thường. Dù sao truyền thừa của hắn cũng là con đường chân tiên, truyền thừa hỏa chủng của tiên giới, chỉ cần không chết yểu, dù tư chất có kém đến đâu thì chuẩn tiên cũng là điều chắc chắn, tương lai còn có thể trở thành chân tiên. Kỳ lạ, Tô Thần thử bói toán về những trải nghiệm của Vũ Văn Hóa Cập trong 100 năm qua, nhưng rồi lại nhịn không được mà nhíu mày. Bởi vì, hắn không bói ra được gì cả. Dường như trong U Minh có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản hắn suy tính về Vũ Văn Hóa Cập. Chẳng lẽ là ôm một tệ kia? Không đúng. Hắn muốn đối phó ta thì phải hủy diệt các hóa thần đạo quân trong tiên khiếu của ta mới phải, sao có thể thúc đẩy thực lực của ta tăng lên được? Chắc không phải là hắn. Vậy chắc là Vũ Văn Hóa Cập đã đạt được duyên pháp gì đó ở vực ngoại rồi. Vực ngoại chi địa quả thực có rất nhiều thứ tốt. Dù sao, ngoại ngũ vực đã từng là hư khiếu của một vị chân tiên nhân, người chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngưng kết hoàn toàn chân tiên đạo quả. Vị chân tiên kia, e rằng toàn bộ vốn liếng tích lũy cả đời đều giấu trong ngoại ngũ vực, chỉ là Tô Thần chưa đi tìm kiếm mà thôi. Ví như Hoàng Vũ đoạt được cơ duyên truyền thừa hóa thần, những thế giới như Sơn Hải giới hay Đại Diễn giới sẽ không có, khả năng cao chính là di sản của vị chân tiên này. Chương 403, Tiên khiếu 352 chương 403, Tiên khiếu 352 Vũ Văn Hóa Cập đặt chân đến vực ngoại không phải là chuyện của 100 năm trước, mà là từ năm đó, khi hung thần yêu ma Tam Cảnh Hắc Sơn công phá chiến thành của nhân tộc tại Đông vực, lão đã cơ duyên xảo hợp chạy trốn đến vực ngoại chi địa. Hắc Sơn tuy không có ý đuổi cùng giết tận hóa thần nhân tộc, nhưng rõ ràng, dù là Vũ Văn Hóa Cập hay Hoàng Vũ khi đó đều chẳng hề hay biết điều này. Cả hai đều tung ra tất cả át chủ bài, hốt hoảng tháo chạy. Hoàng Vũ đã tiêu hao sạch phù triện, điều này đã gieo mầm cho cái chết của hắn về sau. Còn Vũ Văn Hóa Cập thì đến vực ngoại, mai danh nhận tích hơn 10 năm, ngay sau khi Tô Thần rời khỏi tiên thiếu, lão mới quay lại. Thoáng chốc đã có thêm 14 đạo trường thanh đạo ngân rồi. Tô Thần thầm mừng rỡ. thực lực là thứ không ai chê ít bao giờ. Nhất là khi trong tiên khiếu của hắn vẫn còn một ô một tề cùng một con nghiệt long chưa trừ khử, trường thanh đạo ngân tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ầm ầm. Khi Tô Thần ngỡ rằng đợt tăng trưởng 14 đạo trường thanh đạo ngân đã kết thúc, một luồng linh vũ càng thêm mênh mông bàng bạc lại ầm ầm giáng xuống. Đây là đồng tử Tô Thần co rụt lại. Ngay lập tức, ý thức của hắn quay về trong tiên khiếu, quan sát khắp ngũ vực thiên địa nhưng không tìm thấy một cơn. Ngược lại, Tô Thần kinh ngạc nhìn về phía vực ngoại chi địa. Quả nhiên, tại vực ngoại chi địa, một luồng khí cơ ngập trời đang khuấy động phong vân. Đây rõ ràng là một chuẩn tiên vừa ra đời. Không nghi ngờ gì nữa, ở vực ngoại chi địa, kẻ có thể dùng thân phận tam cảnh bước vào chuẩn tiên, lại nhận được sự thừa nhận của toàn bộ tiên khiếu thì chỉ có duy nhất vị đó. Huyết nhục thần thụ được thờ phụng tại cô tiên địa, quái tu mang tên Sở Huyền. Khi đó, hắn tỏa ra khí tức chuẩn tiên, nhưng Tô Thần thấy rõ thực lực chân chính chỉ ở mức tam cảnh tiên vân. Trải qua bao nhiêu năm, rốt cuộc Sở Huyền này cũng chính thức trở thành một chuẩn tiên. Kế tiếp để xem Sở Huyền có thể mang lại cho ta bao nhiêu đạo ngân. Ngay cả Tô Thần lúc này cũng nín thở chờ đợi. Hắn muốn đạt tới tiên đạo đại viên mãn. Vị thế chuẩn tiên của Trường Thanh Tiên Đạo cần tới 1000 đạo Trường Thanh đạo ngân, tương đương với 100 vị tam cảnh tiên quân, đối với tiên khiếu hiện tại mà nói gần như là chuyện viễn vông. Dù là đỉnh phong cựu phẩm chân tiên vào thời tiên đạo kỷ nguyên còn tồn tại ở cổ tiên giới, việc tiên khiếu sở hữu 100 vị nhị cảnh tiên quân còn có thể, chứ có 100 vị tam cảnh tiên quân thì chưa chắc. Ầm ầm. Từng đạo Trường Thanh đạo ngân sinh ra, Tô Thần chăm chú quan sát, đếm từng đạo một. Hồi lâu sau mới kiểm kê xong, chọn vẹn 90 đạo Trường Thanh đạo ngân. Đúng như Tô Thần dự đoán, nếu tính thêm 10 đạo vốn có của tam cảnh tiên quân thì một vị chuẩn tiên có thể tăng thêm 100 đạo trường thanh đạo ngân. Oanh! Lấy cô tiên địa của Sở Huyền làm trung tâm, trong nháy mắt, linh vũ dày đặc ngập trời ập đến, gột rửa tứ phương thiên địa. Khoảng 100 triệu dặm lãnh thổ theo đó chuyển biến, một lần nữa được thu vào bản đồ lãnh thổ của Tô Thần. Từ nay về sau, 100 triệu dặm lãnh thổ này tại vực ngoại chi địa sẽ tương đồng với ngũ vực tiên thiếu, hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của hắn. Những sinh linh sinh ra ở đây sau này cũng sẽ là sinh linh bản thổ của tiên thiếu. Như thế, Tô Thần khẽ nhíu mắt, chẳng phải là nói chỉ khi ở vực ngoại sinh ra chuẩn tiên, vùng ngoại ngũ vực này mới thuộc về hắn, bị tiên khiếu của hắn triệt để dung hợp sao? Ngoại ngũ vực vô cùng rộng lớn, mỗi vực đều có 1 tỷ dặm lãnh thổ, nghĩa là cần tới 50 vị chuẩn tiên ra đời mới có thể khiến ngoại ngũ vực và tiên khiếu dung hợp làm một, trở thành thập vực trong tiên khiếu của hắn. Gánh nặng đường xa. Tô Thần nhanh chóng kiểm kê thu hoạch trong 100 năm thứ 2 của tiên khiếu. Những hóa thần tiên đạo khác vẫn như trước, dù có đột phá nhưng vẫn chưa vượt qua được đại cảnh giới. Người mang lại tăng trưởng đạo ngân cho Tô Thần chỉ có 3 người Sở Huyền, Bạch Vô Đạo và Vũ Văn Hóa Cập, lần lượt là 90, 7 và 7 đạo, tổng cộng là 104 đạo trưởng thanh đạo ngân. Tô Thần muốn đã có 75 đạo trưởng thanh đạo ngân. Hiện tại, con số đó đã vọt lên 179 đạo, mức độ tăng phúc hơn cả gấp đôi. Và anh, Bất Miên Tiên Thành. Trên vương tòa sát, bản tôn của Tô Thần muốn đang thu liễm khí tức ngủ say, nhưng cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, hắn vẫn không nhịn được mà tỉnh giấc. Sức mạnh thật cường đại. Tô Thần siết chặt nắm đấm. Lúc này, nếu có chuẩn tiên nào ở đây, cảm nhận được khí tức mênh mông như vực sâu, như nhật nguyệt phát ra từ người hắn, e rằng sẽ lầm tưởng hắn là một chân tiên. Trên lệch giữa chân tiên và chuẩn tiên quá lớn. Mà nay, Tô Thần đang bù đắp khoảng cách đó. Ngủ say trong Bất Miên Tiên Thành, Tô Thần không phải là không làm gì, hắn vẫn luôn dung hợp truyền thừa của Kim Quang Tiên. Truyền thừa của Kim Quang Tiên quá đỗi mênh mông. Dù Tô Thần đã đạt đến cảnh giới này, nhưng trong suốt 200-300 năm ngủ say ở tiên thiếu, hắn vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn. Nhiều nhất cũng chỉ mới dung hợp được khoảng 3 thành. Nhưng chính ba thành này đã giúp Tô Thần có nhận thức rõ rệt về cựu phẩm chân tiên, thế nên khi cảm nhận sức mạnh trong cơ thể lúc này, vẻ mặt hắn trở nên hơi cổ quái. Ban đầu, theo suy đoán của ta, cần tích lũy tới 500 đạo trường thanh đạo ngân mới có thể miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa nhất kiếp chân tiên. Nhưng ta phát hiện mình đã lầm. Chân tiên tuy đáng sợ tuyệt luân, nhưng dường như ta đã quá xem thấp trường thanh tiên đạo của mình rồi. Tô Thần có vẻ mặt lạ lùng. Chân tiên bình thường tự mình tu luyện, vượt qua đại kiếp nạn, ngưng luyện chân tiên đạo quả và thai nghén tiên thiếu, một khi thành công thì ít nhất cũng là nhị kiếp chân tiên, thậm chí khởi điểm là tam kiếp chân tiên. Chỉ những kẻ đi đường tà, ví như chân tiên đã ngã xuống đi đoạt đạo quả của người khác, hoặc không thể thai nghén tiên khiếu mà phải thôn vệ tinh thần đại giới để luyện thành tiên khiếu, hạng người có nội tình nông cạn như vậy mới là nhất kiếp chân tiên. Hiện tại, đối chiếu với ký ức trong truyền thừa của Kim Quang Tiên, hắn sở hữu 179 đạo trường thanh đạo ngân, thực tế đã không còn cách đẳng cấp thấp nhất là nhất kiếp chân tiên bao xa. Chỉ cần 300 đạo trường thanh đạo ngân, hắn đã có thể săn giết nhất kiếp chân tiên. Nhất kiếp chân tiên tuy là hạng yếu nhất, nhưng cũng chính là ngưỡng cửa của chiến lực cấp chân tiên. Không tệ. Năm đó ta còn tưởng phải cần tới 500 đạo trường thanh đạo ngân mới có thể chạm tới ngưỡng cửa nhất kiếp chân tiên cơ đấy. Chém giết chính diện, đối mặt với Nghiệt Long ở trạng thái nhị khí xám trắng đạt đến đỉnh phong của nhất kiếp, ít nhất phải có 700 đạo đạo ngân mới có thể bảo toàn tính mạng, 900 đạo trường thanh đạo ngân mới có thể thực hiện được việc đánh chết. Nghĩ đến đây, chính Tô Thần cũng nhịn không được mà lắc đầu, hắn đã đánh giá quá cao chân tiên và cũng quá đánh giá thấp bản thân mình. Lại một ngày nữa trôi qua, tức là trong tiên khiếu đã là 100 năm, hắn sắp phải lên đường, dùng thân phận Hạo Thiên Thần Quân để đi đến tổng bộ của Tiên Ngoại Thần Tộc. Chỉ là không biết được, ở đại quan 100 năm cuối cùng này, liệu hắn có thể phá vỡ cột mốc 200, thậm chí là 300 đạo trưởng thanh đạo ngân hay không? Nếu như không cách nào làm được, thì cũng chỉ có thể hiến tế ngươi thôi. Tô Thần lẩm bẩm. Chỉ là, hướng mắt hắn nhìn chăm chú lại là vực ngoại chi địa, chính là phương hướng nơi đặt tiên khiếu của Ô Mộc Tề chân tiên. Giờ này khắc này, Ô Mộc Tề cũng đã rời khỏi tiên khiếu, bước ra từ trong màn sương trắng tại môn hộ của tiên khiếu, thần sắc âm trầm như nước. Đáng chết, thật là đáng chết. Ta âm thầm nâng đỡ hắc sơn của yêu ma tịnh thổ, để hắn luyện chế ra chấn thần tháp, lại còn để hắn tìm mọi cách săn giết những hạt giống hóa thần của ngũ vực tiên thiếu. Tại sao kết quả vẫn là như thế này? Dị tượng mênh mông như thế, thậm chí còn có một chuẩn tiên sinh ra ở bên ngoài, thực lực của hắn tuyệt đối đã tăng vào rồi, cũng không biết đã tăng đến mức độ nào. Ô Mộc Tề vô cùng nôn nóng, lo lắng đi tới đi lui. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, theo thời gian trôi qua, ưu thế của hắn sẽ ngày càng nhỏ đi, mặc dù thương thế của hắn cũng đang dần dần khôi phục. Đến nay, đạo tiên hồn này thậm chí đã khôi phục được một thành nội hàm, qua thêm 100 năm nữa, có thể miễn cưỡng sở hữu chiến lực cận kề nhất kiếp chân tiên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cán cân sẽ lại đi, tốc độ thăng tiến của Tô Thần sẽ vượt xa hắn. Trường sinh chi thụ. Trường sinh chi thụ ở tiên giới vốn không có công hiệu thần kỳ đến mức này, chẳng lẽ là do thiên phú của chính hắn? Nhưng điều này sao có thể chứ? Hiện tại sớm đã không còn là kỷ nguyên tiên đạo nữa rồi, bây giờ là kỷ nguyên thần đạo đối địch với tiên đạo lẽ ra phải bị áp chế, không thể nào sản sinh ra những con chân long khủng bố mới đúng. Ô Mộc Tề nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nghe thấy tiếng chấn động ngày càng rõ rệt bên trong tiên khiếu của chính mình, cùng với tiếng long ngâm khủng bố, hắn vẫn quyết định ra tay. Đương nhiên, hắn là kẻ tiếp mạng, tự nhiên không thể nào tự mình ra tay. Vì vậy, trong tay Ô Mộc Tề xuất hiện một đạo lưu quang ngũ sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, giống như hình bóng của một con rắn, lộ ra một chút hung ác lệ khí. Ngươi không thả ta đi, vậy thì ta sẽ khiến cho tiên khiếu của ngươi long trời lở đất. Nói xong, Ô Mộc Tề hướng về phía cực bắc băng nguyên, cũng chính là nơi phong ấn Nguyệt Long, nơi mà Nguyệt Long ngày ngày kêu rên thảm thiết mà tiến đến. Đông vực, Đại Thanh Sơn. Ngày thứ 3. Suốt một ngày một đêm, Tô Thần đều chưa từng chợp mắt, mặc dù hắn đang cầm đinh ba, đang xới đất bên cạnh nhà tranh để chuẩn bị trồng một không trúc. Nhưng trên thực tế, tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt ở việc này. Dù sao, đây cũng là ngày cuối cùng ở Sơn Hải giới. Qua hết hôm nay là phải lên đường rồi. Rốt cuộc có thể thai nghén ra được bao nhiêu đạo ngần, điều này liên quan mật thiết đến sức mạnh để hắn hành tẩu tại thiên ngoại thần tộc giữa tinh không bao la sau này. Trong năm thứ 3 của tiên thiếu. Vâng, cảm giác quen thuộc truyền đến. Đây chính là khí tức khi trưởng thanh đạo ngân được sinh ra. Lần này tiến hành đột phá chính là áp diệt chân quân đã im hơi lặng tiếng suốt 200 năm, cùng với Hắc Sơn đạo quân, bọn họ có thể nói là kẻ thù định mệnh, cùng lúc đột phá vào nhị cảnh. Áp diệt chân quân những năm gần đây đã truy sát Hắc Sơn không dưới 100 lần, nhiều lần suýt chút nữa đã bị Hắc Sơn tiêu diệt, may mắn mới thoát chết. Nếu đổi lại là hóa thần bình thường, khi thấy đối thủ ngày càng mạnh lên, lúc này e rằng đã chuẩn bị biến chiến tranh thành tơ lụa rồi, nhưng áp diệt thì khác, hắn là một kẻ điên. Săn giết không được Hắc Sơn, thì hắn nhắm thẳng mũi nhọn vào bộ tộc bán yêu. Trong nhất thời, thù hận ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Áp diệt ngay từ đầu trong số các hóa thần của tiên đạo, vì thành tiểu tiên đạo hóa thần bằng tiên tuyệt hóa thần, nên chiến lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngay cả một kẻ sở hữu song vị hóa thần như Hắc Sơn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng về sau, thân thể yêu ma của Hắc Sơn cùng với tạo nghệ tiên đạo tăng trưởng vững chắc, ngược lại đã khiến áp diệt bị đuổi kịp và vượt qua, cho dù có thực vận quả cũng không bù đắp nổi khoảng cách này. Thực vận quả cũng cực kỳ khát khao săn nuốt thiên mệnh nửa yêu mà Hắc Sơn kế thừa trên người, nên đã không tiếc công sức giúp đỡ áp diệt chân quân thăng tiến tu vi. Người truy ta đuổi, hỗ trợ nhau truy sát. Cuối cùng, cách đây không lâu, cả hai người bọn họ cùng bước vào hàng ngũ nhị cảnh thiên quân, lần này đã giúp áp diệt chân quân thắng lại một ván. Áp diệt chân quân, nhị cảnh thiên quân. Hắc Sơn đạo quân, chỉ có thân thể yêu ma là nhảy vọt lên mức độ nhị cảnh yêu ma hung thần. Bất quá vẫn còn tin tốt. Khi áp diệt chân quân dùng hung uy cái thế giết đến tận Hắc Sơn thôn, định tiêu diệt toàn bộ thôn xóm nửa yêu, thì Sích Viên cuối cùng cũng đã tu hành xong vị huyết thống tu hành pháp. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, tạo nghệ tiên đạo đã tu thành nguyên thần cảnh. Dưới sự kéo động của song nguyên thần cảnh, hắn đã cùng lúc đột phá đến hàng ngũ hóa thần. Lại thêm một song vị hóa thần nữa. Sích Viên cùng Hắc Sơn liên thủ, lúc này mới miễn cưỡng đẩy lui được áp diệt chân quân kẻ đã dùng thiên tuyệt hóa thần để thành tựu nhị cảnh thiên quân. 20 năm sau đó, tạo nghệ tiên đạo của Hắc Sơn cuối cùng cũng thăng tiến lên, đạt đến trình độ nhị cảnh thiên quân. Sau đó tu hành đạt tới thực lực song nhị cảnh viên mãn, có thể nói là trình độ cao nhất bên dưới tam cảnh tiên quân. Hắc Sơn thôn của bộ tộc bán yêu cuối cùng cũng đã đứng vững gót chân trong toàn bộ ngũ vực, cũng được coi là một phương thế lực lớn. Dù là nhân tộc ngũ vực hay yêu ma tịnh thổ, cũng không ai dám khinh thường Hắc Sơn thôn nhỏ bé này nữa. Tuy nhiên, ngay khi Hắc Sơn chuẩn bị tìm áp diệt chân quân để triệt để tiêu diệt tên ma quân điên cùng đó, thì hắn lại không tài nào tìm thấy tung tích đối phương. Áp diệt chân quân dường như đã biến mất khỏi nhân gian vậy. Còn có việc yêu ma tịnh thổ lại bắt đầu dục dịch, có xu hướng muốn giấy lên trận chiến yêu ma thứ 3. Thôn tính các vực khác ngoại trừ trung vực. Im hơi lặng tiếng gần 300 năm. Yêu ma tịnh thổ vừa ra tay đã là kinh thiên động địa, bọn chúng trực tiếp công phá ma đạo thánh địa, cực đạo thiên. Bắt sống nhị cảnh thiên quân Hàn Lịch. Thánh địa ma đạo cực đạo thiên trực tiếp bị diệt vong. Từ đó trở thành một phần lịch sử của ngũ vực. Cực đạo thiên vốn là thánh địa của ma đạo, ma tu tụ tập đông đảo, các thế lực hóa thần khác còn chưa kịp phản ứng thì nơi này đã bị san phẳng. Kể từ đó, Hàn Lịch bị giam cầm vào trong trấn thần tháp. Trung vực phẫn nộ. Tam cảnh tiên quân đều xuất hiện. Dẫn đầu là Hạ, cùng với các tân tiên quân là Bạch Vô Đạo, Vũ Văn Hoa Cập, tổng cộng 3 vị tiên quân cùng nhau ra tay, thiết lập cục diện đánh lén nộ sư tại biên giới trung vực. Kết quả, bọn họ ngay cả một chiêu của nộ sư cũng không chống đỡ nổi, thảm bại bỏ chạy. Trong đó, vị tiên quân có tư lịch giả nhất là Trung Đô Thánh Tổ, Hạ, đạt cấp bậc tam cảnh thượng vị tiên quân, đã bị bắt làm tù binh tại chỗ và mang về trấn thần tháp. Trong nhất thời, toàn bộ ngũ vực chấn động không thôi. Ừm. Ánh mắt Tô Thần nheo lại, mang theo thần quang nguy hiểm. Nộ sư, có chút quá giới hạn rồi. Hơn nữa, hắn hồi tưởng lại thời gian, quan sát trận chiến ấy, đã nhìn ra rõ ràng từng cử chỉ của nộ sư đều mạnh mẽ đáng sợ, vừa xa chiến lực mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Trên thực tế, nội tình tam cảnh của nộ sư vốn đã đạt đến độ đăng phong tạo cực, chạm tới ngưỡng cửa chuẩn tiên. Theo lý mà nói, đạt đến trình độ này tương đương với 999 mảnh tiên đạo đạo ngân hóa thần, gần như chắc chắn sẽ trở thành chuẩn tiên. Chỉ cần dụng tâm một chút là có thể ngưng luyện ra mảnh đạo ngân cuối cùng để thành tựu vị trí chuẩn tiên, nhưng nộ sư lại không làm vậy. Hắn dường như đang kìm nén cảnh giới, cố tình không đột phá. Nếu không đủ 1000 mảnh đạo ngân thì vẫn chưa phải chuẩn tiên. Cho dù đã vượt xa phạm vi đỉnh cấp tiên quân, chỉ cách chuẩn tiên một bước ngắn thì cũng vẫn vậy. Chương 404, tiên khiếu 353 chương 404, tiên khiếu 353 còn một điều nữa khiến Tô Thần bận tâm. Vì sự tồn tại của Lý Thanh, việc tu luyện thái thượng vong tình đạo của nộ sư bị cản trở. Theo lẽ thường, hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là đỉnh cấp tiên quân, vốn không thể đạt tới cảnh giới này. Dẫu không có Lý Thanh, muốn tu luyện tới mức cận kề chuẩn tiên cũng phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng nếm trải tình kiếp mới đúng. Ô Mục Tề ra tay sao? Hắn đã lôi kéo nộ sư kẻ vốn có hiềm khích và bất mãn với ta về dưới trướng làm quân cờ. Nộ sư đi theo con đường phàm tục của Hồng Trần Tiên, thái thượng vong tình đạo, vốn khác biệt với đường lối tu tiên thông thường. Nếu có loại tài nguyên nào thúc đẩy được Hồng Trần đạo, e rằng khắp tiên khiếu này chỉ có Ô Mục Tề mới lấy ra được. Nếu tu luyện bình thường, lại bị Lý Thanh chặn đường, nộ sư tuyệt đối không thể đột phá tiêu chuẩn đỉnh cấp tam cảnh. Xem ra đúng là Ô Mục Tề đã nhúng tay. Tô Thần nhíu mày, không hề do dự, dẫu chỉ là suy đoán nhưng hắn cần phải hành động ngay. Giữa Bất Miên Tiên Thành, trên vương tòa sắt, bản tôn Tô Thần cũng lập tức bình tĩnh. Hiện tại, tính cả hai mảnh hóa thần của Xích Viên, bốn mảnh song thiên quân của Hắc Sơn và hai mảnh thiên quân của Nha Diệt, trong 100 năm thứ ba này, Tô Thần đã thu hoạch được 8 mảnh trưởng thanh đạo ngân. 179 mảnh cộng thêm 8 mảnh là 187 mảnh trưởng thanh đạo ngân. Đến tận bây giờ vẫn chưa phá được ngưỡng 200, chứ đừng nói tới cột mốc 300. Nhưng cũng không sao, chỉ cần nuốt chửng được tiên khiếu của Ô Mục Tề, cướp đoạt tài nguyên của lão, nội tình tiên khiếu của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt, ít nhất cũng có thể mở rộng gấp 3, thậm chí gấp 10 lần. Dù sao đó cũng là tiên khiếu của một vị cựu phẩm chân tiên đỉnh phong năm nào. Tất nhiên, trước đó ta cũng nên nâng cao chiến lược một chút. Bản tôn Tô Thần xé rách hư không, biến mất trong mấy mắt. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, tại cực bắc băng nguyên, những tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng, đất đai nứt toát, vòm trời sụp đổ, băng xương ngập trời cuốn phăng tất thảy. Khắc khắc khắc, đã bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng cũng thoát khốn, giờ đến lượt ngươi phải chết. Tô Thần, ngươi đáng chết, ngươi thật sự đáng chết, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Một bóng rồng khổng lồ vọt thẳng lên trời, chính là Nghiệt Long. Tuy chỉ có nửa thân trên, còn nửa thân dưới vẫn bị phá thần đình đóng chặt dưới đáy thâm nguyên, nhưng lão ta đã xem như thoát khốn. Trên người lão tỏa ra khí tức sinh mệnh thuộc về cấp bậc chân tiên, ánh mắt hung bạo vô cùng, tràn đầy oán hận và sát ý phía dưới Nghiệt Long. Trên một sườn đồi, một bóng người mờ ảo đang đứng sững, không ai khác chính là Ô Mục Tề. Khá lắm, Nghiệt Long đạo hữu, xem ra viên tiên dược này của ta rất có tác dụng với ngươi. Tuy chỉ mới thoát ra được nửa thân hình, nhưng ta đã thực hiện lời hứa giúp ngươi thoát khốn. Giờ đến lượt ngươi hoàn thành cam kết rồi. Đi giết Tô Thần đi, chỉ cần hắn chết, ta sẽ lấy tiên khiếu của hắn và luyện hóa cây phá thần đinh vô chủ này, khi đó ngươi có thể khôi phục bản nguyên, hoàn toàn thoát thân. Ô Mục Tề vừa dứt lời, vành Nghiệt Long với nửa thân mình lập tức lao đến tấn công lão, đôi mắt đỏ rực, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo. Tiên dược ư? Ngươi coi ta là hạng tôm cá thiếu hiểu biết sao? Thứ ngươi vừa đưa cho ta rõ ràng là kỳ dược Long Xà Điên của cổ tiên giới. Uống thuốc này vào có thể đạt được sức mạnh to lớn trong chớp mắt để đứt thân chạy trốn, nhưng nếu không có giải dược thì 10 ngày sau chắc chắn phải chết. Giao giải dược ra đây. Một kẻ chân tiên đã sa sút mà cũng muốn tính kế mạng sống của một chân tiên chân chính như ta, đám người tiên đạo các ngươi chẳng có ai tốt lành cả. Chết đi. Nghiệt Long gào thét lao vào Ô Mục Tề. Sắc mặt Ô Mục Tề bỗng chốc trở nên khó coi. Lao đã tính đến nhiều khả năng, thậm chí nghĩ tới việc Tô Thần đam mưu túc trí sẽ săn ngược lại Nghiệt Long, nhưng duy chỉ không ngờ rằng ngay bước đầu tiên Lao đã bị Nghiệt Long cắn trả. Rốt cuộc Lao cũng đã sa sút quá lâu. Lao có chút không theo kịp thời đại này rồi. Nếu đã vậy, trước tiên cứ trấn áp Nghiệt Long, nô dịch con kiếp thú này rồi bắt nó đi đối phó Tô Thần, kết quả cũng như nhau. Gia tộc Ô Mục của lão vốn là ngự thú tiên tộc của cổ tiên giới. Nghiệt Long thì cũng là rồng, cũng chỉ là một loại tiên thú có thể khống chế mà thôi. Vành! Một lá đại kỳ tung bay trước gió. Cùng lúc đó, Ô Mục Tề mở ra lối vào tiên thiếu, một tiếng gầm của thất phẩm Long Tiên đầy uy áp vang lên, khiến lòng người run sợ. Cái gì? Thất phẩm Long Tiên, lại còn là huyết mạch cổ long, làm sao có thể? Trong chớp mắt, sắc mặt Nghiệt Long đại biến. Chỉ sau vài hiệp, lão ta đã bị Ô Mục Tề dùng thủ đoạn thu vào trong lá đại kỳ kia. Đúng là hạng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Một kẻ nhất kiếp đỉnh phong nhỏ bé mà cũng xứng làm cản trước mặt cựu phẩm chân tiên như ta sao? Ô Mục Tề thu hồi đại kỳ, khinh miệt cười lạnh. Ánh mắt lão lộ vẻ nóng rực nhìn về phía cực bắc băng nguyên, nơi nửa thân còn lại của Nghiệt Long vẫn còn đó, chính xác là nhìn vào thứ đang đóng đinh nửa thân dưới của nó. Phá thần đinh. Không ngờ lão lại có thể gặp được bảo vật cỡ này. Đúng là ông trời ưu ái lắm mà. Giờ đây, lão lại có thêm một lý do để nhất định phải giết Tô Thần. Yêu ma tịch thổ. Một vùng núi thây biển máu. Nộ sư run rẩy quỳ rạp trên đất, bên cạnh hắn là xác của đám yêu ma hung thần chất cao như núi. Những sinh linh dưới trướng đám yêu ma hung thần ấy còn chết nhiều không đếm xuể, nhưng chúng quá nhỏ bé, đến tư cách để lại xác cũng không có, sớm đã hóa thành cho bụi bay theo làn gió. Đáng sợ quá. Đây rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào chứ? Tam cảnh sao? hay còn cao hơn nữa, e rằng đã sớm vượt xa phạm chủ sinh linh rồi, đến cả đại thống lĩnh nộ sư đại nhân cũng phải quỳ phục. Một vị quý tộc yêu ma kinh hãi nhìn lên bầu trời, trước bóng hình mờ ảo như vầng thái dương rực rỡ kia, bọn chúng hoàn toàn không biết phải làm sao. Chỉ mới lúc nãy, bóng người này đột nhiên giáng lâm, ngay sau đó là cảnh nhật nguyệt vô quang, trời đất ní lặng. Lấy người này làm trung tâm, từng mảng lớn yêu ma hung thần ngã xuống, vô số sinh linh yêu ma trong vòng 10 vạn dặm đều hóa thành cát bụi. Tô, thiên đạo thần đại nhân, sao ngài lại tới đây? Nộ sư vô cùng sợ hãi, hắn quỳ phục dưới đất, giọng nói run rẩy không thôi. Không ai có thể so với hắn, một yêu ma sắp tiếp cận chuẩn tiên tam cảnh, càng có thể cảm nhận được nỗi đại khủng bố phát ra từ đạo nhân ảnh trước mắt. Vị trên bầu trời này so với lần gặp mặt trước còn khủng bố hơn rất nhiều. Trong cảm nhận của nộ sư, vị này có xác suất rất lớn đã thành tựu chân tiên. Nghĩ đến điểm này, toàn thân nộ sư lại càng run rẩy không ngừng. Sớm biết như thế, hắn đã không lội vào vũng nước đục giữa hai vị chân tiên, khiến cho hiện tại hắn bị kẹp ở giữa như một con kiến hôi, tùy lúc đều có khả năng bị gạt bỏ. Bất quá ta làm rất sạch sẽ, đến bây giờ trên tay đều không nhiễm máu của bất kỳ vị tiên đạo hóa thần nào, chỉ là giam giữ mà thôi. Dựa theo lời của vị ôm một thượng tiên kia, ta cũng coi như là một phần nội hàm trong tiên khiếu của hắn, hắn không thể nào giết ta, tự hủy hoại căn cơ của chính mình. Nộ sư tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng hắn càng lúc càng sợ hãi, bởi vì vị trên bầu trời kia đến tận bây giờ vẫn không hề đáp lại hắn dù chỉ nửa chữ. Cuối cùng, khi phòng tuyến tâm lý của nộ sư sắp sụp đổ, chuẩn bị khai ra toàn bộ mọi chuyện, Tô Thần mới rốt cuộc mở miệng. Hiện tại, ngay lập tức thành tựu cảnh giới chuẩn tiên. Nếu như không thể, ngươi cùng với tất cả mọi thứ của yêu ma tịnh thổ đều sẽ tan thành mây khói. Tô Thần chậm rãi tuyên bố. Rất hiển nhiên, Ô Mộc Tề cũng không hiểu rõ một chuẩn tiên sẽ mang lại trợ lực ở cấp độ khủng bố thế nào đối với Tô Thần. Nếu thật sự là hắn bồi dưỡng nội sư, thì ngược lại đã giúp Tô Thần một ân huệ lớn. Một chuẩn tiên chính là 100 viên trường thanh đạo ngân. Đây cũng là điều hắn vừa mới xác định được. Thiên đạo thần đại nhân, chuẩn tiên đâu có dễ dàng thành tựu như vậy. Phụt. Một con mắt của nội sư bị đào ra khỏi hốc mắt bên phải, máu tươi bắn tung tóe. Hắn thét lên thảm thiết, nhưng tứ chi lại bị một luồng vô hình chi lực giam cầm, chỉ có thân hình là không ngừng bặm mẹo. Ta không quan tâm ngươi và Ô Mộc Tề đã đạt thành điều kiện gì, bây giờ ngay lập tức thành tựu chuẩn tiên. Nộ sư không còn dám nói thêm lời nào nữa, không chút do dự, hắn bắt đầu phát động xung kích hướng tới cảnh giới chuẩn tiên. Dĩ nhiên không thể là tay không mà làm được. Trong tay nộ sư xuất hiện một quả trái tim, nó lấp lánh ánh sáng màu đen, bên trong vây quanh từng đạo tiếng chửi rủa hoán động. Hận, tại sao ta hận a? Quả tim này lúc thì bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, tiếng chửi rủa hoán động ban đầu lại biến thành âm thanh dâm mỹ của dục vọng chưa được thỏa mãn, sau đó lại là màu vàng đất, tiếng than vãn sầu khổ vô tận, cùng với màu xanh thẳm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quả tim này đã biến ảo thành 5 loại màu sắc, tương ứng với 5 loại dục vọng và cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Nộ sư há miệng nuốt chửng lấy nó. Cuối cùng, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, khí tức trên thân hắn đang phi tốc tăng vọt. Cảnh giới chuẩn tiên vốn bị áp chế, tại thời khắc này đã triệt để bước chân vào. Nộ sư thành tựu chuẩn tiên. Giờ khắc này thiên địa biến đổi lớn, có trường thanh đạo ngân đang phi tốc sinh sôi, còn có linh mưa bàng bạc có thể tẩy rửa thiên địa quét qua tứ phương, gột rửa đông vực, thậm chí là vùng đất trăm triệu dặm ngoài lãnh thổ. A, đau quá. Nhưng lúc này nộ sư lại phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, hắn ôm lấy trái tim, con ngươi lập tức đỏ ngầu, bắt đầu không ngừng rên rỉ. Cũng đúng, với tính cách của Ô Mộc Tề, sao hắn có thể làm ra hành động giúp đỡ kẻ địch mà không để lại bất kỳ quân bài tẩy nào? Trước khi giải quyết xong Tô Thần, chỉ cần nộ sư dám thôn vệ hồng trần linh vật mà hắn đưa cho để bước vào cảnh giới chuẩn tiên, kỳ độc bên trong sẽ bộc phát, ngay lập tức khiến nộ sư mất mạng. Nộ sư cứ ngỡ mình là người hợp tác của Ô Mộc Tề, nhưng làm sao có thể chứ? Ô Mộc Tề là chân tiên, mà hắn chỉ là một kẻ tiểu tăng cảnh. Cho dù nộ sư có thành tựu chuẩn tiên đi chăng nữa, trong mắt Ô Mộc Tề cũng chẳng có gì đáng nhắc tới. Tiên phàm có biệt, tất cả đều là kiến hôi. Ha ha, có chút ý tứ. Tô Thần nở nụ cười, đôi mắt đảo qua người nộ sư. Sau đó, hắn đưa tay ra trực tiếp đảo quả tim của nộ sư lên, kinh ngạc thấy có một độc vật hình dạng giống như bọ cánh cứng đang gặm nhấm trái tim của nộ sư. Đã đến cấp bậc chuẩn tiên này, cho dù trái tim bị đảo ra vẫn có thể sống sót, chẳng qua là nguyên khí đại thương mà thôi. Bất quá, điều này không liên quan gì đến Tô Thần. Hắn chỉ cần đảm bảo nộ sư không bị rớt cảnh giới, không tử vong là được. Đối với một kẻ phản bội, hành động này của Tô Thần để hắn còn có thể giữ mạng đã được coi là đủ nhân từ rồi. Độc vật hình bọ cánh cứng phát ra tiếng kêu quái dị xì xì, sau đó trong nháy mắt tăng dã, rồi lại tái sinh trong gan của nộ sư, cắn xé lá gan bên trong cơ thể hắn. Lúc này, thấy Tô Thần định ra tay lần nữa để đảo gan của mình ra, nộ sư rốt cuộc chịu không nổi, vội vàng cầu xin. Xin hãy dừng tay. Trong truyền thừa Thái Thượng Vong Tình Đạo của ta có một môn bí pháp, có thể ngủ say, đình trệ thời gian, ngăn chặn thương thế trong cơ thể cũng như các thủ đoạn ám toán. Ta tự mình làm. Xin thiên đạo thần đại nhân đừng ra tay nữa. Nộ sư thật sự bị hành động của Tô Thần dọa sợ phát khiếp. Nếu thật sự để Tô Thần tiếp tục, ngũ tạng lục phủ của hắn e rằng đều bị móc sạch, mà con độc trùng kia cũng chưa chắc đã trừ tận gốc được. Lòng có khiếm khuyết thì nguyên khí đã tổn hao nhiều. Nộ sư hắn vẫn còn nghĩ đến việc thành tựu hồng trần đạo quả. Đâu có nguyện ý để nguyên khí đại thương đến mức này ngay tại cảnh giới chuẩn tiên. Ngay sau đó, nộ sư liền đi tới trấn thần tháp, tìm một nơi để ngủ say, thi triển môn bí pháp kia, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu. Giống như lời hắn nói, môn bí pháp này quả thực có thể giam cầm thời gian. Hai luồng khí xám trắng quen thuộc luân chuyển, lấy nội sư làm trung tâm, tất cả thời gian dường như đều bị đóng băng, con bọ cánh cứng kia cũng bị thời gian làm cho đình trệ. Về phần Tô Thần, hắn không quan tâm đến những điều này. Sống chết của nộ sư hắn không để ý, hắn chỉ muốn nộ sư cho dù có chết đi cũng đừng làm ảnh hưởng đến trường thanh đạo ngân của mình. Trong nháy mắt, 90 đạo trường thanh đạo ngân đại diện cho nộ sư đã ra đời. 187 đạo trường thanh đạo ngân, một lần nữa tăng gọn, đạt đến 277 đạo. Gần đủ rồi. Ta đã đạt đến ngưỡng chiến lực của chân tiên, tương đương với tiêu chuẩn của nhất kiếp chân tiên. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến mức có thể săn giết một nhất kiếp chân tiên thực tụ, nhưng để đối phó với một chân tiên đã xa suốt như ông Mộc Tề thì chắc chắn là quá dư xài. Tô Thần cảm nhận sức mạnh quần cuộn trong cơ thể, không nhịn được mà tự đủ. Một kẻ ở cảnh giới hóa thần, thậm chí ngay cả tiên đạo đại viên mãn còn chưa đạt tới, mà đã sở hữu sức mạnh sinh mệnh có thể so sánh với chân tiên, đây là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Không, phải nói rằng, đây là trường hợp độc nhất vô nhị chưa từng có trong suốt 10 đại kỷ nguyên. Tiên phàm có biệt, không thành chân tiên thì đều là kiến hôi. Cho dù là cổ tiên giới, hay thậm chí là thế hệ tiên kiêu được bồi dưỡng từ tổng bộ thần tộc cũng đều như vậy. Chân tiên là chân tiên, dưới chân tiên đều là kiến hôi, cho dù có yêu nghiệt đến đâu cũng căn bản không thể dùng thân phận kiến hôi hóa thần để chống lại vô thượng chân tiên. Kẻ dùng thân phận chuẩn tiên để miễn cưỡng đối phó với chân tiên thì từng xuất hiện những nhân vật như vậy, nhưng hai người đó, một người đã thành tiểu tiên thiên đế, người còn lại chính là thần thiên đế. E rằng Ô Mộc Tề cũng không ngờ tới đâu. Hiện tại, ta đã đứng trước ngưỡng cửa của chân tiên. Đương nhiên, cần có 300 đạo trường thanh đạo ngân mới thực sự coi là vững chắc chiến lực, thậm chí ngay cả một kiếp chân tiên cũng có thể trực diện chém giết. Tô Thần suy nghĩ, 277 đạo trường thanh đạo ngân, hắn vẫn muốn cố gắng gom đủ 300 đạo mới được. Dù sao, kẻ mà hắn sắp phải chém giết lại là một vị từng là đỉnh phong cựu phẩm chân tiên. Cho dù đã sa sút, cũng không thể coi thường. Vẫn còn thiếu 23 đạo đạo ngân. Trong nhất thời, tâm tư Tô Thần lay động, nhìn về phía phương hướng bái thần giáo. Chương 405, chiến lược chân tiên chương 405, chiến lược chân tiên tiên đạo hóa thần rất khó thành tựu, nhưng thần đạo thì lại khác. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thiên phú đủ tốt, mọi chuyện đều dễ nói. Thiếu 23 đạo đạo ngân, tạo ra được hai vị tam cảnh chân thần là coi như hòm hòm. Hạ Huyền à Hạ Huyền, vốn dĩ dựa theo tư chất của ngươi, đạt đến nhị cảnh chân thần đã là tổ tiên hiển linh rồi, nhưng hiện tại e rằng ngươi có thể sánh vai cùng Hạ. Tô Thần nhìn về phía Chấn Thần Tháp. Sau đó, Chấn Thần Tháp xảy ra biến động kinh thiên động địa, nỗi sỉ nhục bao phủ nhân tộc ngũ vực suốt 300 năm qua bị phá hủy, bốn bóng người hóa thần bên trong thoát ra ngoài. Trung Đô Thánh Tổ, Tam Cảnh Tiên Quân Hạ, Lao Tổ Lôi Môn, Nhị Cảnh Tiên Quân Lôi Minh, Thánh Địa Ma Đạo, Nhị Cảnh Tiên Quân Cực Đạo Ma Tổ Hà Lịch, còn có Nhất Cảnh Hóa Thần Lục Du, Nhị Cảnh Chân Thần Hạ Huyền. Tô Thần không hề lộ diện, cũng không ai biết yêu ma tịnh thổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại sụp đổ như thế, đại thống lĩnh Tam Cảnh nội sư thì biệt tích không rõ tung tích. Những hung thần yêu ma tam cảnh còn lại cũng đều bị tước đoạt bản nguyên, bị tàn sát sạch sẽ. Từ đó về sau, yêu ma tịnh thổ chỉ còn lại yêu ma nhị cảnh, gần như chỉ còn cái danh. Nửa tháng trôi qua, Hạ Huyền trở về bãi thần giáo. Chỉ là hắn thấy sắc mặt sư tôn Độc Nhãn Thiên Quân không mấy tốt đẹp, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút không thiện cảm. Thật là xui xẻo mà. Hai phần bản nguyên hung thần tam cảnh, lại muốn ta tiêu hao bản nguyên để tạo ra tam cảnh chân thần, mà còn là hai người. Đây không phải đùa giỡn sao? Ta đường đường là thần nhiệt, bản nguyên thần nhiệt của ta sao có thể bù đắp lại chỉ bằng bản nguyên của hai con yêu ma hung thần tam cảnh nhỏ bé này chứ? Tam mục thần nhiệt thầm chửi rủa Tô Thần trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao, vị này năm đó khi tha mạng và thả hắn ra, mới chỉ là trình độ thần nhiệt chuẩn tiên cấp đỉnh phong. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu được nữa. Quá mạnh. Mạnh đến mức cho hắn cảm giác như đang đối mặt với một tồn tại bất khả ngôn thượng thần của tộc mình. Hắn đã thành chân tiên rồi sao? Điều này không thể nào. Tòa tiên phiếu này, ta không cảm nhận sai, nó vẫn nằm trong tinh thần đại giới. Tinh thần đại giới làm sao có thể sinh ra chân tiên được, thậm chí thai nghén chuẩn tiên cũng gần như không thể. Vào thời đại tiên đạo kỷ nguyên, nhờ có vĩ lực của kỷ nguyên gia trì, một tinh thần đại giới có thể sinh ra chuẩn tiên, thậm chí là hơn một vị. Còn về chân tiên, chỉ có Hạo Hãn Tinh không mới có thể sinh ra. Nhưng bây giờ là thần đạo kỷ nguyên, tiên đạo bị áp chế, đừng nói là chuẩn tiên, ngay cả một tinh thần đại giới bình thường sinh ra được một vị tam cảnh cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Thế mà kẻ này lại có thể nghịch thế đi lên, quả thực là kinh thế hai tục, thiên hạ vô song. Tam mục thần nghiệt không dám, cũng không thể từ chối Tô Thần. Bất đắc dĩ, Lao chỉ đánh ra tay, chuẩn bị tài nguyên tam cảnh chân thần cho hai đồ đệ cưng là nhị cảnh chân thần Hạ Huyền và nhất cảnh Tử Kim thần nữ tước. Cái gì? Sư tôn, ngài muốn giúp con đột phá tam cảnh? Làm sao có thể như vậy được? Ngài cũng chỉ là một vị thần tam cảnh, tài nguyên giúp con đột phá tam cảnh chi bằng ngài giữ lại để đột phá cảnh giới thần nghiệt hư vô mở mịt kia. Vừa mới thoát chết trở về, Hạ Huyền đã nhận được tin tức này, lập tức sững sờ, có cảm giác như đang mơ. Tất nhiên, hắn chỉ từ chối ngoài miệng thôi, chẳng ai có thể từ chối cơ hội đạt đến tam cảnh. Hiện tại trong tiên thiếu, tiên quân tam cảnh là những nhân vật đứng ở hàng ngũ cao nhất. Chỉ cần một mình đi ra ngoài cũng đủ để khai sáng một phương thánh địa. Ha ha, không sao cả. Sau này bái thần giáo vẫn phải do con kế thừa, con là đồ đệ ngoan nhất của vi sư mà. Tam mục thần nghiệt thản nhiên nói. Ngay sau đó, không qua mấy ngày, phía bái thần giáo đã truyền đến động tĩnh cực lớn, từng đạo trưởng thanh đạo ngân diện hóa ra. Tin tức nhanh chóng lan khắp ngũ vực. Đại đệ tử bái thần giáo là Hạ Huyền đã đột phá tam cảnh thành công vào ngày hôm qua, bước chân vào hàng ngũ chân thần tam cảnh. Tử Kim thần nữ của bái thần giáo cũng đột phá nhị cảnh thành công, bước vào hàng ngũ chân thần nhị cảnh. Chỉ trong một đêm, bái thần giáo có thêm một tam cảnh và một nhị cảnh, khiến cả ngũ vực xôn xao. Hạ Huyền đột phá tam cảnh, trường thanh đạo ngân tăng thêm 7 đạo. Tử Kim thần nữ đột phá nhị cảnh, trường thanh đạo ngân tăng thêm 2 đạo. Như vậy là thu hoạch được 9 đạo trường thanh đạo ngân, tuy chưa đạt tới con số 300 như dự kiến nhưng cũng đã đủ rồi. 277 đạo cộng thêm 9 đạo. Hiện tại, số lượng trường thanh đạo ngân của Tô Thần đã tăng lên 286 đạo. Tiếp sau đó là một khoảng thời gian ngắn. Phía bái thần giáo, Tam Mục Thần Nghiệt không hề trì hoãn, sau một thời gian ngắn điều chỉnh hồi phục nguyên khí, lao lại bắt đầu tách bản nguyên thần nghiệt, cố gắng giúp hậu duệ huyết mạch chiến thần là Vân Tiểu Tức đột phá tam cảnh chân thần. Chỉ tiếc, sau 10 ngày liên tiếp nỗ lực, cuối cùng vẫn thất bại. Dù tốc bất đạt, không thể gỡ ép. Cần biết rằng, Tử Kim Thần Nữ Tức chỉ vừa mới đột phá nhị cảnh vài ngày trước, nhờ cưỡng ép nuốt trường bản nguyên thần nghiệt mới đạt đến nhị cảnh viên mãn. Lại vội vã đột phá tam cảnh, dù có các loại bí pháp gia trì và tiêu hao thần huyết chiến thần thuần khiết trong cơ thể cũng không thành công. Tuy nhiên, ở phía tiên đạo giới, một vị thiên quân và một hóa thần nhất cảnh vừa thoát khỏi chấn thần tháp không lâu lại có cảm ngộ, bắt đầu tiến bước về phía cảnh giới cao hơn. Gió âm thổi từng cơn, vang lên vô số tiếng gào khóc thảm thiết. Trên hòn đảo bay khổng lồ, Hàn Lịch với mái tóc trắng sơ sát, người gầy như bộ xương khô, đang nhìn chằm chằm vào kiếp vân trên đỉnh đầu. Hắn đang tiến hành đột phá lên tam cảnh tiên quân. Nhiều năm về trước khi bị bắt vào chấn thần tháp, hắn đã bước vào hàng ngũ nhị cảnh thiên quân viên mãn, tung hoành khắp toàn bộ thế giới ngũ vực. Hắn vốn là lao tổ khai sơn của thánh địa ma đạo, lúc đó vai phong biết bao, gác ý biết đường nào. Nhưng bây giờ, cực đạo thiên do một tay hắn sáng lập, cùng với thánh địa ma đạo đã bị yêu ma tịnh thổ tập kích, trong phút chốc bị diệt môn, biến thành một vùng đất chết. Thánh địa ma đạo, cực đạo thiên, từ đó chỉ còn cái danh. Không, đến cả cái tên cũng chẳng còn, trực tiếp trở thành lịch sử. Ngay cả kẻ cầm đầu ma đạo như hắn cũng đã sớm bị đồ đệ của mình áp diệt chân quân, người dùng thiên tuyệt hóa thần thành tựu nhị cảnh thiên quân đuổi kịp và vượt qua. Ma tu nhị cảnh tay nhuốm đầy máu, khi đột phá tam cảnh tiên quân sẽ bị sát sinh lôi kiếp giáng xuống. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến ta bao năm qua bị vây hãm ở nhị cảnh, không dám hướng tới tam cảnh mà đột phá. Giờ đây, chuyến đi chấn thần tháp đã cho ta thấy rõ một điều, đến tam cảnh còn có thể bị giết như cỏ rác. Huống hồ là cái danh hiệu nhị cảnh thiên quân ta hằng tự đắc bấy lâu, nhị cảnh căn bản chẳng là cái đinh gì cả. Giây phút này, Hàn Lịch gầm lên, đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào âm thanh sấm sét khủng khiếp trên đỉnh đầu, nhục mạ. Đến đây, Lao Tắc Thiên, nếu Hàn Lịch ta may mắn không chết, đạt tới tam cảnh, ta vẫn sẽ tiếp tục sát phạt, thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Giết chóc, cướp đoạt, ngang ngược không kiêng nể gì, tùy tâm sở dụng. Đó vốn là bản sắc của ma tu chúng ta, ngươi giết hết được sao? Ầm ầm. Ngay hôm đó, lôi kiếp kinh hoàng hoành hành, hòn đảo đáng sợ đến từ vực ngoại độc thần giới cũng ầm ầm sụp đổ, rơi xuống mặt đất. Giữa đống đổ nát của hòn đảo, một bóng người đen kịt nằm rạp dưới đất, hơi thở thoi thoát. Tuy thoi thóp nhưng vẫn còn giữ được mạng. Hàn Lịch vẫn sống. Kể từ đó, vị ma quân tam cảnh đáng sợ đầu tiên đã ra đời. Phía Lục Du lại phong thái ung dung, hắn thuộc tiên đạo chính thống, thuận theo thiên ý, gìn giữ chính đạo nhân gian, và lại cũng chỉ là đột phá nhị cảnh. Với nội hàm của Lục Du, khi còn ở nhất cảnh hóa thần đế quân, sự tích lũy của hắn đã quá đủ, đương nhiên có thể thử sức tiến vào hàng ngũ nhị cảnh. Thú hổ. Tại Lôi Môn và Hoàng Tử Tông, có những cảm nộ của các vị tiền bối từng đột phá nhị cảnh thiên quân, thậm chí là tam cảnh, càng làm tăng thêm năm chắc thành công cho hắn. Thỉnh. Ngài. Cất chứa 6. 9 sách. A. Không sao. Lục Du, có vi sư cùng hạ lao tổ hộ pháp cho con, dẫu đột phá thất bại cũng chỉ tổn hao chút thọ nguyên, không nguy hại đến tính mạng, cứ yên tâm mà tiến hành. Lôi Minh trầm dài nói. Sau chuyến đi chấn thần tháp, ông vốn đã già yếu nay lại càng lộ rõ vẻ giàn mua, toàn thân toát ra tử khí đục ngầu. Năm đó, hạ lao tổ đột phá tam cảnh tiên quân chính là vì cảm thấy thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, sợ bị thiên địa đào thải nên mới liều mạng đánh một ván. Trước mắt đã 3500 năm trôi qua, Lôi Minh vốn chẳng kém hạ lao tổ là bao, thử hỏi còn lại được bao nhiêu thọ nguyên. Chào ôi! Hạ lao tổ nhìn Lôi Minh, thầm thở dài trong lòng. 10 ngày sau, khí cơ nhị cảnh tiên quân kinh người ngút trời tỏa ra, toàn thể trận doanh chính đạo bắt đầu hân hoan. Trung vực của họ lại có thêm một vị nhị cảnh tiên quân, lại còn thuộc phe chính đạo, như vậy nền tảng để trấn áp đám ma đạo có khả năng hồi sinh sau này lại tăng thêm một phần. Ồ, Tử Kim Thần Nữ tức đột phá tam cảnh thất bại rồi sao? Gấp gáp như thế, dẫu có thần nhiệt bản nguyên thì thất bại cũng là thường tình, không thể trách thần nhiệt Tam Mục làm việc không hết lòng. Thần nhiệt Tam Mục tiêu tốn không ít công sức, những năm qua điều hành bái thần giáo, thay ta bồi dưỡng chân thần, kể ra cũng có công lao, có khổ lao. Sau này nếu hắn vẫn giữ lòng trung thành như thế, ta có thể cân nhắc săn giết một vị bất khả ngôn chi thần, giúp hắn đột phá cảnh giới bất khả ngôn. Ánh mắt Tô Thần khẽ chuyển, hướng về phía bầu trời trung vực, nơi những trường thanh đạo ngân không ngừng hiện ra, nở một nụ cười hài lòng. Hàn Lịch, Lục Du, hai người họ là những nhân tài cùng thời. Nay chưa đầy ngàn tuổi mà đã lần lượt trở thành ma quân tam cảnh và nhị cảnh thiên quân. Một ma quân tam cảnh có thể tăng thêm 7 tấm trường thanh đạo ngân, xem như lấp đầy lỗ hổng do việc Tử Kim Thần Nữ đột phá thất bại để lại. Ngoài ra, việc Lục Du mới thăng cấp nhị cảnh cũng mang lại 2 tấm trường thanh đạo ngân, quả là niềm vui bất ngờ. Thêm 9 tấm nữa. Tốt lắm. Cứ thế này, khi đối mặt với Ô Mục Tề, ta sẽ càng thêm nắm chắc phần thắng. 286 tấm trường thanh đạo ngân cộng thêm 9 tấm, vậy là đã có 295 tấm rồi. Chỉ còn thiếu đúng 5 tấm nữa là tròn 300. Như vậy đã là phi thường rồi. Phải biết rằng Tô Thần không phải đột phá đại cảnh giới, dù chỉ kém một bước cũng là một trời một vực. Thiếu 5 tấm so với tròn 300 thực chất cũng không chênh lệch quá nhiều. Hiện giờ, đối mặt với chân tiên nhất kiếp, chỉ cần không phải hạng đỉnh phong như Nghiệt Long năm đó kẻ có thể bước vào cấp bậc chân tiên nhị kiếp bất cứ lúc nào thì về cơ bản Tô Thần đều có thể trấn áp, thậm chí là săn giết thành công. Mấy tháng sau, tại Bất Miên Tiên Thành, Tô Thần đã đợi từ lâu, đôi mắt hắn thâm trầm nhìn về phía bóng hồn mang theo lá cờ khổng lồ từ xa, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng chắc chắn đó là Ô Mộc Tề.
Đến rồi à? Tô Thần chậm rãi lên tiếng. Là hai kẻ mạnh nhất trong tiên thiếu, đều đã chạm đến ngưỡng chiến lược chân tiên, cuộc gặp gỡ của họ không hề nồng nặc mùi thuốc súng mà trái lại như đang hàn huyên tâm sự.
Ngồi đi. Tô Thần ngồi xuống ghế đá, rót một chén trà rồi đẩy về phía Ô Mộc Tề. Thấy đối phương vẫn đứng im không ngồi xuống, hắn không nhịn được mà mỉa mai.
Ô Mộc đạo hữu, ngươi đã thu phục được Nhiệt Long, nắm trong tay chiến lược của chân tiên tiếp thú, lẽ nào còn sợ một con sâu cái kiến hóa thần như ta sao?
Nghe vậy, Ô Mộc Tề nhíu mày. Đây cũng là điều khiến hắn chăn trở. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, nội hàm tiên hồn chưa bàn tới, chỉ riêng nửa thân Nhiệt Long trong Ngự Thú Tiên Kỳ cũng đủ khiến bất kỳ kẻ nào dưới cấp chân tiên phải hồn phi phách tán. Năm đó Tô Thần trấn áp được Nhiệt Long hoàn toàn dựa vào phá thần đình, nhưng vật đó hiện vẫn đang phong ấn nửa thân dưới của Nhiệt Long tại cực Bắc Băng Nguyên. Hắn lẽ nào có thể lôi ra thêm một món tiên bảo đáng sợ như phá thần đình thứ hai hay sao?
Có điều, con kỳ thú trong người hắn lại liên tục phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Nơi này vô cùng nguy hiểm đối với hắn.
Ha ha, có lẽ là mình nghĩ nhiều quá. Tên Tô Thần này chỉ sinh ra ở tiểu thế giới, chưa từng thấy qua phong cảnh rộng lớn của thiên ngoại, hẳn là không biết được ta bây giờ rốt cuộc đã mạnh đến mức nào.
Kỳ thú còn nhỏ, chắc là cảm nhận sai lầm thôi, Tô Thần này căn bản không đáng lo ngại.
Ô Mộc Tề bước vào Bất Miên Tiên Thành rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn khẽ nhấp một ngụm trà Tô Thần vừa rót, chân mày hơi nhướng. Không phải trà có độc, mà là hương vị của nó thật sự quá chát, khó uống. Đúng là hạng người xuất thân từ nơi hẻo lánh. Dẫu có chút thiên phú và vật khí, nhưng rốt cuộc sao sánh được với dòng dõi tiên tộc chính thống đến từ cổ tiên giới như ta. Trong tay Ô Mộc Tề, từ không gian của Ngự Thú Tiên Kỳ, Nhiệt Long đang nhìn chằm chằm Tô Thần với đôi mắt đầy sát ý và căm hận. Trong tiên thiếu này, hai kẻ hắn hận nhất, một là Ô Mộc Tề, kẻ còn lại chính là Tô Thần. Mà hôm nay, cả hai kẻ đó đều có mặt ở đây. Ô Mộc Tề nắm trong tay tiên khí Ngự Thú Tiên Kỳ, danh nghĩa là chủ nhân của hắn, trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể phản vệ. Nhưng hiện tại, Tô Thần đang ở ngay trước mắt hắn. Sát ý trong hắn tự nhiên bùng nổ dữ dội.
Ha ha, lần này ngươi không còn lớp vỏ bảo vệ của bố tiên bảo nữa rồi, ta xem ngươi ngăn cản ta thế nào đây.
Chết đi cho ta. Ô Mộc Tề còn có thể thông dong uống trà cùng Tô Thần, nhưng Nhiệt Long vốn là tiên thú, dù đã đạt đến cấp bậc chân tiên thì hùng tính vẫn khó rời. Nó gầm lên một tiếng. Sau đó, nó lao thẳng về phía Tô Thần đầy sát khí, dù chỉ còn nửa thân mình, nó vẫn giữ nguyên chiến lực của một chân tiên.
Oanh!
Tiếng va chạm kinh hoàng vang dội. Một chuyện tuyệt đối không ngờ đã xảy ra. Nhiệt Long vậy mà bị Tô Thần đấm bay ngược trở lại Ngự Thú Tiên Kỳ. Nên biết rằng, dẫu Nhiệt Long chỉ còn nửa thân xác và vừa bị phá thần đinh hành hạ đến mức nguyên khí đại thường, nó vẫn mang đẳng cấp của một chân tiên. Kết quả, nó căn bản không chịu nổi một đòn. Chương 406, cùng tiên chém giết chương 406, cùng tiên chém giết, điều này sao có thể? Hắn thành chân tiên rồi, hơn nữa còn không phải nhất kiếp chân tiên. Đáng chết, vì sao không có chút động tĩnh nào? Chân tiên đạo quả đâu? Thiên điệu tiên kia đâu? Còn có, cả việc tiên khiếu khuyết chương nữa. Đồng tử Ô Mộc Tề co rụt lại, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt và không tin nổi. Thậm chí, bàn tay đang cầm chén trà của hắn cũng khẽ run lên. Cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khó trách linh thú cảm nhận phúc họa trong cơ thể hắn lại sao động đến vậy. Hóa ra Tô Thần đã lặng lẽ thăng cấp chân tiên. Nếu không, chẳng thể nào giải thích nổi những gì vừa xảy ra. Đấm bay kiếp thú Nhiệt Long về lại tiên khí, Ngự Thú Tiên Kỳ, điều này chỉ có chân tiên nhất kiếp hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong mới làm được. Đáng chết, nhầm lẫn rồi. Vừa rồi nhất định là sơ hở. Từ trong Ngự Thú Tiên Kỳ, Nhiệt Long lại gầm thét lao ra, uy áp kinh khủng của chân tiên kiếp thú lúc này được giải phóng triệt để. Ngay cả tiên thiếu, nó cũng có thể dễ dàng xé rách.
Vâng,
Tô Thần vung quyền lần nữa, 295 mảnh trường thanh đạo ngân trong cơ thể dồn lực, đánh băng Nhiệt Long về lại Ngự Thú Tiên Kỳ. Không làm vậy không được. Nếu để Nhiệt Long kịp thi triển chân tiên thần thông, hai vị chân tiên đại chiến với nhau, trừ phi Tô Thần không muốn giữ lại tiên khiếu của mình nữa. Cho nên, hắn buộc phải dùng thủ đoạn cường bạo nhất để nghiền ép, đánh băng Nhiệt Long, không cho nó cơ hội tụ lực ra tay. Liên tục hai lần bị đánh băng, Nhiệt Long bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh. Chuyện này không lẽ nào? Trên người hắn không hề có khí tức của tiên lực chân tiên, làm sao có thể đánh lui ta? Hình như chỉ là sức mạnh bàng bạc từ hóa thần đạo ngân chi lực. Sức mạnh hóa thần đạo ngân và tiên lực chân tiên hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Cái trước dẫu đạt đến đỉnh phong cũng chỉ là phàm lực, cái sau mới là tiên lực. Cách biệt một trời một vực chính là lý do khiến chân tiên cao không thể chạm, là cảnh giới không thể diễn tả. Nhưng hôm nay, khoảng cách ấy đã bị phá vỡ.
Ngươi,
ánh mắt Ôn Mộc Tề trở nên phức tạp, thậm chí còn thoáng hiện vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn hiện lên vô vàn suy đoán, thậm chí nghi ngờ Tô Thần trước mắt chính là thiên đế chuyển thế. Từ xưa đến nay, suốt hai kỷ nguyên gần đây, kẻ dùng phàm lực giết chết được chân tiên chỉ có hai người, đó là thần và tiên, hai vị khai sáng của hai đại kỷ nguyên. Ô Mộc Tề cười đắng chát.
Tô Thần đạo hữu,
nói đi, ta phải trả cái giá thế nào mới có thể rời khỏi tiên khiếu của ngươi? Bảo ta trả lại 1/3 bản nguyên tiên khiếu đã nuốt vào là điều không thể nào. Một khi trả lại cho ngươi, gốc rễ tiên khiếu của ta sẽ không còn vững chắc, có thể sụp đổ ngay lập tức, con long tiên thất phẩm kia chắc chắn sẽ làm loạn. Như vậy chẳng khác nào lấy mạng ta. Ngươi làm thế là ép ta vào đường chết. Ngoài chuyện đó ra, mọi việc đều có thể thương lượng. Ô Mộc Tề tính tình vốn yếu nhược, chẳng hề có dáng vẻ của một tiêu hùng bước ra từ biển máu, lại bắt đầu muốn cầu hòa.
Cũng phải,
vừa nghĩ đến chuyện Tô Thần có thể là thiên đế chuyển thế, hắn không tài nào nảy sinh ý định sinh tử chiến với đối phương.
bởi nếu thật sự là thiên đế chuyển thế, kẻ chết cuối cùng chắc chắn là hắn. Thấy vậy, Tô Thần chau mày. Trong thoáng chốc, chén trà trên tay hắn đặt xuống không được mà cầm cũng chẳng xong, giống như sát ý trong lòng đang bị khựng lại giữa chừng, rất khó chịu. Kịch bản đâu có nên như vậy. Đáng lẽ Ô Mộc Tề phải tung ra hết bài tẩy, dù Nghiệt Long không phải đối thủ thì hắn cũng phải dùng đủ mọi thủ đoạn để tử chiến với Tô Thần, kẻ thắng sẽ có tất cả. Kết quả, mới tới nước này thôi sao? Nghiệt Long với thân sắc tàn tạ chắc chắn không phải quân bài mạnh nhất của Ô Mộc Tề. Ngươi làm thế này thì ta khó xử quá. Tô Thần cân nhắc từ ngữ. Hắn cũng đang suy tính, nếu thật sự giao dịch với Ô Mộc Tề thì nên đưa ra mức giá nào cho hợp lý. Nhưng nghĩ mãi, Tô Thần vẫn thấy rủi ro quá lớn. Hiện tại Ô Mộc Tề có vẻ đang chịu thua cầu hòa, nhưng một khi hắn thoát khỏi ngũ vực tiên khiếu thì chưa biết chừng. Đến lúc đó, thế trận sẽ đảo chiều. Ô Mộc Tề biết chuyện hắn giết Hạo Thiên, biết về trường sinh đạo thụ cùng những bí mật tu luyện trong tiên khiếu, trừ phi Ô Mộc Tề trở thành nô bộc của mình. Nói cách khác, coi như là nằm mơ Tô Thần cũng chẳng thể yên lòng. Ông. Lúc này, trong ngũ vực, từng đợt sương mù đen kịt không ngừng bùng phát. Bất kể sinh linh nào bị sương mù quét qua, dù tu vi già sao cũng lập tức hóa thành sương trắng. Chỉ trong chốc lát, làn khói đen này đã lan rộng mười vạn dặm, chôn vùi không biết bao nhiêu quốc gia phàm trần và vương triều tu hành. Vô Liêm Sỉ, đây là thành ý hợp tác của ngươi sao? Tô Thần nổi giận, hắn dứt khoát ra tay, lao thẳng về phía Ô Mộc Tề. Ô Mộc Tề cũng kêu khổ không thôi, làn khói đen đang bùng nổ kia tên là Vô Sinh Quả, vốn là một trong những quân bài của hắn. Hắn chôn chúng ở khắp các ngóc ngách trong ngũ vực, dự tính sẽ kích hoạt lúc quyết chiến để khiến các hóa thần trong tiên khiếu của Tô Thần liên tục ngã xuống, nhằm suy yếu sức mạnh của đối phương. Kết quả, có tu sĩ không biết trời cao đất dày, lại tưởng Vô Sinh Quả hắn chôn là cơ duyên tạo hóa gì đó mà chạm vào, khiến nó phát nổ sớm. Thôi được, dù ngươi có là thiên đế chuyển thế, nếu không đánh một trận, ta vẫn thấy không cam tâm. Với cái bụng không đáy của ngươi, e rằng nếu không nuốt trọn nửa cái tiên khiếu của ta thì chẳng thể nào thỏa mãn. Ầm ầm, một cuộc huyết chiến bắt đầu. Phía trên Bất Miên Tiên Thành, tiên hồn Ôm Một Tề lại lần nữa vung ngự thú tiên kỳ, tiếp tục điều khiển Nghiệt Long ra tay. Nghiệt Long giờ đây chỉ đóng vai trò vật hy sinh. Dù chỉ còn nửa thân mình, nó vẫn chạm tới ngưỡng cửa của nhất kiếp chân tiên, loại bia đỡ đạn này kiểu gì cũng tiêu hao được không ít thực lực của Tô Thần. Oeng, cánh cổng xương trắng lại mở ra. Đây chính là lối vào tiên khiếu của Ô Mộc Tề, bên trong có một con tiên thú cấp chân tiên đang dần thức tỉnh. Đó không phải con long tiên thất phẩm kia, mà là những tiên thú nô bộc khác trong tiên khiếu từ thời Ô Mộc Tề còn đỉnh phong. Chỉ vì giờ hắn chỉ còn lại tiên hồn, sợ không áp chế nổi nên mới dùng thủ đoạn phong ấn cho chúng ngủ say. Hiện giờ, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến chuyện bị phản phệ nữa. Sau khi định dùng Nghiệt Long để tiêu hao sức lực đối phương, Ô Mộc Tề lập tức tung ra một tiên thú khác ở trạng thái đỉnh phong viên mãn, thực lực tương đương nhất kiếp đỉnh phong để săn sát Tô Thần. Cùng là nhất kiếp đỉnh phong, nhưng Nghiệt Long chỉ có nửa thân trên thoát khốn, nên chiến lực thực tế chưa đạt tới tầm mức nhất kiếp chân tiên thông thường. Nếu không, nó đã chẳng dễ dàng bị Ô Mộc Tề dùng tiên khí, ngự thú tiên kỳ trấn áp, cũng chẳng bị Tô Thần đấm băng hai lần liên tiếp. Một con tiên thú nhất kiếp đỉnh phong thực thụ mạnh đến đáng sợ. Dù Ô Mộc Tề là chủ nhân cũ, lão cũng không đủ chắc chắn có thể khống chế nó quá lâu. Lão chỉ có thể điều khiển nó trong vòng 5 hơi thở là cùng. Thế nhưng, 5 hơi thở là quá đủ rồi. Hoàng Bét, Tô Thần cau mày. Hắn vốn tưởng rằng với gần 300 đạo trường thanh đạo ngân, bản thân đã sở hữu chiến lực đủ sức trực tiếp chém giết nhất kiếp chân tiên, thừa sức đối phó với Ô Mộc Tề. Nào ngờ, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực ẩn giấu của đối thủ. Chi bằng bỏ qua Nghiệt Long, tiêu diệt Ô Mộc Tề trước khi lão kịp giải trừ phong ấn. Trong mắt Tô Thần hiện lên tia mác. Ô Mộc Tề dường như cũng nhận ra điều đó, lão lập tức gọi ra một chiếc khiên đồng nhỏ. Chiếc khiên này hiển nhiên là một món tiên khí, vừa gặp gió liền hóa lớn. Trong chớp mắt, nó đã biến thành một bóng ảo cao 10 trượng bao bọc lấy Ô Mộc Tề, không cho Tô Thần bất kỳ cơ hội hạ sát nhanh chóng nào. Tô Thần à Tô Thần, xem ra ngươi thật sự không phải tiên tiên đế chuyển thế rồi. Nếu không, sao ngươi lại chẳng biết Ô Mộc gia chúng ta vốn là tộc ngự thú, sức chiến đấu tuy không mạnh nhưng thủ đoạn tấn công sở trường nhất chính là điều khiển tiên thú, còn thủ đoạn phòng ngự chính là luyện hóa tiên khí hộ thân. Ô Mộc Tề lạnh lùng nói, lão đã lấy lại sự tự tin. Lúc trước chỉ vì cái phỏng đoán kinh khủng kia dọa cho khiếp vía. Giờ đây, bình tĩnh phân tích lại, căn cơ tiên hồn của lão đã gần chạm đến tầm mức nhất kiếp chân tiên. Lão còn có Nghiệt Long, cùng với một con tiên thú nhất kiếp đỉnh phong, ác tiên thú đang được giải ấn. Trong tay có ngự thú tiên kỳ, trên người có thanh đồng cổ thuẫn. Công thủ bài toàn. Nếu Tô Thần chỉ có sức mạnh của nhất kiếp chân tiên, thì kiểu gì lão cũng nắm chắc phần thắng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên trong đầu Tô Thần. Ta sẽ giúp ngươi áp chế con ác tiên thú đó. Khiến ngự thú tiên kỳ mất hiệu lực trong thoáng chốc. Ngươi có thể lập tức phá vỡ thanh đồng cổ thuẫn, hạ sát Ô Mộc Tề được không? Giọng nói này thanh lanh băng vọng, nhất thời không phân biệt được nam nữ, càng chẳng rõ lai lịch ra sao. Nhưng Tô Thần đảo mắt một vòng, lập tức nghĩ ngay đến con thất phẩm Long Tiên dường như có thâm thù đại hận với Ô Mộc Tề. Đúng vậy, chỉ có con thất phẩm Long Tiên đó mới làm được chuyện này. Dù đang bị phong ấn, nhưng chỉ cần nàng xuất ra một tia khí tức cũng đủ để thực hiện những lời vừa rồi. Bởi vì nàng là thất phẩm Long Tiên. Được. Tô Thần gật đầu. Ngay khoảnh khắc sau đó, ầm ầm, cả hai tòa tiên khiếu, tiên khiếu xương trắng của Ô Mộc Tề và thập vực tiên khiếu của Tô Thần đều rung chuyển dữ dội vào lúc này. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp thế giới bên trong hai tòa tiên khiếu. Giết Ô Mộc Tề. Thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết thức tỉnh vào lúc này, một tia khí tức giáng xuống. Oeng. Ngự thú tiên kỳ lập tức mất khống chế. Con tiên thú nhất kiếp đỉnh phong vốn đang thức tỉnh, tỏa ra sát ý nồng đậm và khát máu, đông phát ra một tiếng gào thảm thiết rồi rụt ngay trở lại, sợ đến mức ngất xỉu. Và đó chỉ mới là một tia khí tức mà thôi. Một tia khí tức của thất phẩm Long Tiên dù chẳng có chút lực sát thương nào, cũng đủ khiến ngự thú tiên kỳ mất khống chế, dọa cho tiên thú nhất kiếp đỉnh phong sợ đến mức hôn mê. Hoàng Bét, Minh Tuyết, con ả đáng chết này, chẳng phải đã bị ta dùng bí pháp ép vào giấc ngủ sâu rồi sao? Nàng ta tỉnh lại từ bao giờ thế? Không tiếp. Nàng ta giả vờ ngủ say, nàng ta vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Sắc mặt Ôm Một Tề biến đổi thất thường. Lúc này, dù có thanh đồng cổ thuẫn hộ thân, lão vẫn bắt đầu hoảng loạn, lúng túng tìm kiếm món tiên khí phòng ngự thứ hai. Tiên khí tương ứng với cảnh giới chân tiên, chia làm 4 cấp bậc: hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí và đỉnh cấp tiên khí. Năm đó để trốn khỏi cổ tiên giới, tiên khí phòng ngự trên người lão cơ bản đã bị hủy sạch đến 7-8 phần. Món duy nhất còn sót lại chính là chiếc thanh đồng cổ thuẫn này, vốn chỉ là hạ phẩm, lại còn là đồ hư hỏng với mấy vết nứt trên mặt. Những năm qua, vì để ổn định tiên khiếu và gia cố phong ấn lên thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết, lão phải tiết kiệm từng chút tiên lực và tiên nguyên thạch, chẳng hề ôn dưỡng thanh đồng cổ thuẫn, nên chưa chắc đã chống đỡ được sức mạnh của một mình Tô Thần. Oeng! Ngay sau đó, Tô Thần đã áp sát. Kiếm đến. Tô Thần gầm lên một tiếng. Tức thì, Bất Miên Tiên Thành rung chuyển. Từ sâu trong địa mạch, phôi thai đại đạo thiên binh tràn ngập hơi thở trưởng thành tiên đạo mà giới linh phân thân đã ôn dưỡng nhiều năm bỗng rung động, hóa thành một luồng sáng bay vào tay Tô Thần. Đại đạo thiên binh vốn dĩ nên được thai nghén trong hóa thần tiên đạo của Tô Thần, tức là bên trong đệ nhất thiên bi của trưởng thành tiên đạo. Nhưng dù hơn 1000 năm đã trôi qua, đại đạo thiên binh vẫn chỉ ở dạng phôi thai. Cho dù lấy tiên khiếu làm lò luyện, đổ vào bao nhiêu tài nguyên và tâm huyết, nó vẫn hoàn toàn không thay đổi. Hiện tại, Tô Thần cũng chẳng buồn luyện chế thêm nữa. Dẫu chỉ là phôi thai, nhưng nếu lấy Tẩy Trần kiếm làm vật dẫn để đúc lại kiếm, nó vẫn đủ sức giúp hắn chém chết tiên hồn trước mắt này. Oeng! Tô Thần vung kiếm, phong vân biến sắc. Ngay cả Ôm Mục Tề cũng lộ vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Đây là phôi thai đại đạo thiên binh. Chỉ có tiên đế của hai kỷ nguyên thần, tiên mới đủ tư cách thử luyện chế thứ này. Tô Thần, ngươi còn dám bảo mình không phải tiên thiên đế chuyển thế? A! Ôm Mục Tề thê lương gào thét. Lao cảm thấy mình thua chắc rồi. Đối phương thật sự là tiên thiên đế chuyển thế. Oeng! Khói bụi mịt mù tan đi. Ngay khi Ôm Mục Tề tưởng rằng mình chắc chắn sẽ mất mạng, lão lại phát hiện bóng áo thanh đồng cổ thuẫn trước mặt vẫn kiên cố vô cùng. Lập tức, lão thở phào nhẹ nhõm, rồi đáp ý cười lớn. Ha ha ha. Tô Thần, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Dọa chết ta rồi. Suýt nữa thì ta tưởng hôm nay mình phải bỏ mạng tại đây. Tiếng cười điên cuồng của Ôm Mục Tề đột ngột tắt ngấm. Bởi vì, lão thấy rõ hình dáng chiếc khiên đồng chẳng hề suy xuyển, nhưng tiên hồn của lão lại đang phát sinh biến hóa kỳ lạ. Ôm Mục Tề không thể tin nổi giơ hai tay lên. Quả nhiên, tiên hồn của lão đang dần tan biến theo gió. Chuyện này sao có thể chứ? Căn cơ tiên hồn của lão nếu tách riêng ra thì vẫn có thể giao tranh vài hiệp với nhất kiếp chân tiên, hoàn toàn không phải hạng tiên hồn tàn tạ thông thường có thể so sánh. Tại sao? Ô Mộc Tề há miệng định nói, nhưng không thể thốt nên lời. Oeng! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiên hồn Ô Mộc Tề tan biến hoàn toàn vào hư không, chỉ còn lại chiếc khiên đồng vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Nhát kiếm này của Tô Thần không chém vào thanh đồng cổ thuẫn mà xuyên qua nó, trực tiếp chạm lên tiên hồn của Ô Mộc Tề. Kỳ lạ thật, Tô Thần cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua phôi thai đại đạo thiên binh đã tế luyện hơn ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm trong tay, bất chợt nhận ra sau khi chém chết Ô Mộc Tề, một góc của món binh khí này bỗng rực sáng. Ừ. Đồng tử Tô Thần hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn kiểm tra một hồi mới tỉnh ngộ lại, thấp thoáng hiểu ra điều gì đó. Khá lắm. Tiên hồn của Ô Mộc Tề không hề tan biến, mà đã bị phôi thai đại đạo thiên binh này nuốt chửng hoàn toàn. Thú vị đấy. Nuốt chửng luôn sao? Xem ra đại đạo thiên binh của ta không phải không có cơ hội luyện thành. Chỉ cần giết đủ số lượng chân tiên, việc phá bỏ xiềng xích vô hình kia là hoàn toàn có hy vọng để đại đạo thiên binh tái hiện nhân gian. Tất nhiên, đây là trường thanh thiên binh của ta. Không biết đến lúc đó, món đại đạo thiên binh này rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Chương 407, kiểm kê thu hoạch. Chương 407, kiểm kê thu hoạch tầm ầm. Thanh đồng cổ thuẫn khi không còn sức mạnh tiên hồn của Ô Mộc Tề chống đỡ, trong nháy mắt thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Trên mặt nó hằn lên 3 vết rách, trông như một món tiên khí tàn tạ, rơi xuống đất. Cùng rơi xuống đất còn có một món tiên khí khác, một món trung phẩm tiên khí, ngự thú tiên kỳ. Ở phía bên kia, Nghiệt Long chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Hắn quá rõ thủ đoạn của Ô Mộc Tề. Vậy mà, một chân tiên sa sút đáng sợ như vậy còn chết trong tay Tô Thần, thì con Nghiệt Long chỉ còn lại nửa thân xác như hắn sao có thể yên thân? Quá vô lý. Mới trôi qua bao lâu mà hắn đã trở nên mạnh thế này rồi? Biết thế năm đó nên trực tiếp giết quách hắn đi. Giờ thì ngay cả khi lấy lại được nửa thân dưới, ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nghiệt Long sợ đến mức mật xanh mật vàng đều vỡ vụn, lòng thầm hối hận vô cùng, tại sao mình lại nhận nhiệm vụ đến tiên khiếu của Tô Thần để gây ra yêu ma kiếp này cơ chứ? Không chút do dự, hắn quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn đã quên mất một điều, giờ đây hắn không đơn thuần là một chân tiên kiếp thú nữa. Ô Mộc Tề đã thi triển bí pháp lên người hắn, biến Nghiệt Long thành một trong những tiên thú bị nô dịch dưới trướng ngự thú tiên kỳ. Một bàn tay vừa thu hồi thanh đồng cổ thuẫn, sau đó lại cầm lấy ngự thú tiên kỳ, người đó không ai khác chính là Tô Thần. Muốn chạy? Nghiệt Long à Nghiệt Long, giờ ngươi đã là một phần tài nguyên trong tiên khiếu của ta, ngươi nghĩ mình đi được sao? Dứt lời, Tô Thần vận chuyển sức mạnh của 295 đạo trường thanh đạo ngân, nhanh chóng luyện hóa ngự thú tiên kỳ. Muốn luyện hóa tiên khí, thông thường chỉ có chân tiên mới làm được. Nhất là món ngự thú tiên kỳ này còn là trung phẩm tiên khí, bình thường thì ngay cả một chân tiên nhất kiếp đỉnh phong cũng khó lòng luyện hóa thành công. Nhưng Tô Thần lại là một ngoại lệ. Pháp lực hóa thần với gần 300 đạo trường thanh đạo ngân của hắn đã sớm đạt đến ngưỡng lượng biến dẫn đến chất biến, có thể sánh ngang với sức mạnh tiên nguyên của chân tiên. Ngay khi Nguyệt Long định quay lại vùng thiên khư đoạn nhai ở đông vực, định xé toạc không gian để rời khỏi tiên khiếu của Tô Thần. Ha ha ha, thoát rồi. Chỉ cần ta báo cáo lại mọi chuyện ở đây, chắc chắn sẽ khiến mấy vị vương chi tiếp thú khác chú ý. Đến lúc đó, biết đâu ta còn có hy vọng đổi lấy một cơ hội tiến vào tổ huyết chỉ. Dù sao tiểu tử này mới chỉ là hóa thần phàm thân mà đã sở hữu sức mạnh ngang ngửa chân tiên, nhất định sẽ có điện hạ vương chi tiếp thú hứng thú. Nguyệt Long mừng rỡ điên cuồng. Ngay giây phút hắn tưởng mình sắp thoát thân, Tô Thần vung thanh ngự thú tiên kỳ trong tay lên, tuy mới luyện hóa được 1/3 nhưng vẫn có thể cưỡng ép sử dụng. Không! Nguyệt Long phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Bèn, ngay sau đó, một đạo ấn ký lấp lánh trên trán hắn, điều khiển cơ thể hắn quay trở lại bên cạnh Tô Thần, chui tọt vào bên trong ngự thú tiên kỳ. Quả nhiên là món đồ tốt. Tất nhiên rồi, chủ yếu là vì con Nguyệt Long này đã được Ôm Một Tề huấn luyện bằng bí pháp, giờ chỉ cần thúc dục ngự thú tiên kỳ là có thể tùy ý sai khiến. Ngay cả việc bắt hắn làm bia đỡ đạn chịu chết cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tô Thần thoáng chút tiếc nuối. Ôm Một Tề chỉ còn lại tiên hồn, mà trong trận chiến vừa rồi đã bị Phối Thai Đại Đạo Thiên binh đánh cho hồn phi phách tán. Dù muốn thi triển dung hồn truy ức để dòm ngó truyền thừa ngự thú tiên lộ của nhà Ôm Một, Tô Thần cũng không còn cơ hội. Nhưng dù sao, thu hoạch của Tô Thần trong trận chiến này vẫn vô cùng phong phú. Trực tiếp nhất chính là hai kiện tiên khí. Một món hạ phẩm tiên khí là Thanh Đồng Cổ Thuẫn, dù đã có 3 vết nứt, nếu sử dụng kéo léo, nó hoàn toàn có thể cứu mạng hắn một lần, sức chống đỡ đủ để cản được một đòn của Tam Kiếp Chân Tiên trước khi hoàn toàn bị phá hủy. Món trung phẩm tiên khí là Ngự Thú Tiên Kỳ. Thiết hay, món này phải phối hợp với bí pháp Ngự Thú Tiên Lộ của nhà Ôm Một mới phát huy được uy lực thực sự, còn trong tay Tô Thần lúc này, nó chỉ có thể nô dịch mỗi con Nghiệt Long. Nhưng thế cũng tốt, Nghiệt Long bị nô dịch đã giúp giải phóng được Phá Thần Đinh. Phá Thần Đinh rất có thể là một tiên bảo khủng bố vượt xa cấp bậc tiên khí, tương ứng với đệ nhị cảnh bất khả ngôn. Tất nhiên, cũng có khả năng nó chỉ là cực phẩm tiên khí. Về điểm này, Tô Thần vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Dù sao, có lẽ chỉ khi bước chân vào cảnh giới chân tiên, hắn mới đủ tư cách để luyện hóa hoàn toàn Phá Thần Đinh. Tiếp theo, chính là lúc kiểm kê thu hoạch lớn nhất. Tiên phiếu của Ô Mục Tề. Nhìn cánh cổng tiên phiếu đang đình trệ tại chỗ, bao phủ trong màn sương trắng, Tô Thần không vội vã tiến vào, cũng không vội luyện hóa. Bên trong tiên phiếu của Ô Mục Tề đang chứa một củ khoai nóng bằng tay, một cái sắc rồng thất phẩm long tiên. Đặc biệt, cái sắc thất phẩm long tiên này vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong, đây không phải là thứ mà con Nguyệt Long nhất kiếp đỉnh phong hay tên Ô Mục Tề đã sa sút có thể so sánh được. Thất phẩm long tiên, ngay cả ở Hạo Hãn tinh không cũng được coi là bá chủ một phương. Theo lời kể trong truyền thừa của Kim Quang Tiên và ký ức của Hạo Thiên Thần Quân, ở Hạo Hãn tinh không hiện tại, những tồn tại trí cao thuộc đệ tam cảnh đều đang chìm trong giấc ngủ sâu. Có kẻ vì quá cổ xưa, đã sống hàng chục triệu năm, thậm chí hàng triệu năm, nên đang phải chống lại sự bão mòn của năm tháng. Có kẻ ngủ say để chờ đợi một điều gì đó, hoặc có lẽ là để chống lại một thế lực nào đó. Tại Hạo Hãn tinh không, ngoại trừ những tồn tại trí cao đệ tam cảnh đang ngủ say, các cường giả đệ nhị cảnh bất khả ngôn đều đang mải miết tìm kiếm con đường cường đại hơn, rất ít khi xuất hiện. Họ thường ở trong các cấm địa, những vùng biên giới huyền bí, hoặc những tàn tích thời gian như cổ tiên giới để tìm kiếm cơ duyên. Những kẻ thực sự nắm quyền và thường xuyên xuất hiện tại Hạo Hãn tinh không chính là những tồn tại thuộc đệ nhất cảnh bất khả ngôn. Sát rồng thất phẩm long tiên, lại còn mang huyết mạch cổ long cực kỳ cường hãn. Ngoại trừ các tôn thần đệ nhị cảnh bất khả ngôn và huyền ngọc tiên, đây cơ bản là cấp bậc bá chủ mạnh nhất. Ngay cả ba đại thị tộc của thiên ngoại thần tộc bình thường cũng không dám dễ dàng đắc tội với sinh vật ở cấp độ này. Tiên khiếu của Ô Mục Tề là một kho báu vô giá, nhưng cũng là một gánh nặng khó nhằn. Dĩ nhiên, đồ đã tới tay, dù có là khoai nóng bỏng tay đi nữa, Tô Thần cũng không đợi nào buông bỏ. Trước đó, hắn cần để Nguyệt Long khôi phục trạng thái, san tiện thu hồi món tiên bảo khủng bố Phá Thần Đinh này về. Thỏa thuận xong với con long tiên khủng bố này, Tô Thần xem như có thêm vài phần thực lực. Rất nhanh, Tô Thần đã tới cực Bắc Băng Nguyên. Việc thu hồi Phá Thần Đinh cực kỳ đơn giản, dù sao bên trong vốn đã có lạc ấn sức mạnh của Tô Thần. Ngược lại, nửa thân giới của Nguyệt Long dường như đã sinh ra linh trí, muốn thoát khốn để chạy về phía thiên khư đoạn ngay. Chỉ là một đoạn thân xác mà thôi. Tô Thần khẽ đưa tay, bàn tay như núi cao đè xuống chân áp, buộc nó phải một lần nữa dung hợp với Nguyệt Long. Nguyệt Long dù đã khôi phục hình thể nhưng lúc này cũng nguyên khí đại thương. Vốn dĩ nó sắp lột xác thành sinh mệnh cấp bậc chân tiên nhị kiếp, giờ đây lại khó khăn lắm mới giữ được tu vi một kiếp trung kỳ, thậm chí còn trở thành nô thú trong ngự thú tiên kỳ. Tính ra, con kiếp thú vốn định mang đến kiếp nạn cho tiên thiếu này, giờ lại biến thành tạo hóa của Tô Thần, trở thành một phần của tiên thiếu. Nguyệt Long lưu đồ tiên khiếu của Tô Thần, cuối cùng lại đánh mất chính mình. Tại Bất Miên Tiên Thành, cổng bào xương trắng của tiên khiếu Ô Mục Tề vẫn đang nằm đó. Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Thần tỉ mỉ thanh lý từng tấc trong tiên khiếu những loại độc vật mà Ô Mục Tề đã trôn giấu. Trong đó có vô sinh quả, thứ có thể trực tiếp biến phạm vi 10 vạn dặm thành vùng đất tuyệt linh. Loại độc vật nhắm vào mọi sinh linh dưới cấp chân tiên này bị Tô Thần ra soát ra tới hơn 100 quả. Nếu tất cả đều nổ tung, vùng đất nghìn vạn dặm sẽ lập tức bị hủy hoại. Những quả vô sinh quả này không hề tụ lại một chỗ mà phân bố rải rác khắp các ngõ ngách trong tiên khiếu. Điều này chẳng khác nào trực tiếp nổ tung tiên khiếu của hắn thành tổ ong, khiến các linh mạch không thể hội tụ lại với nhau. Về lâu dài, các linh mạch ngũ giai sẽ biến thành nước không nguồn, cạn kiệt dần theo quá trình tu luyện, khiến tiên khiếu của Tô Thần bị phế, sau này chỉ có thể thai nén ra kim đan và nguyên anh. Ngoài ra, phần lớn trong số 100 quả vô sinh quả này đều nằm ở trung vực, gần bái thần giáo và hai đại đạo thống hóa thần. Nếu thật sự nổ tung, ngay cả thần nhiệt tam mục cũng có thể bị tạt chết. Ô Mộc Tề này thật thâm độc. Không cần nói nhiều, những thủ đoạn này, một mình Ô Mộc Tề không thể làm nổi, dù có nội sư hỗ trợ cũng rất khó. Hiển nhiên trong tiên khiếu của ta đã có những sinh linh bản địa, thậm chí là các thế lực bị Ô Mộc Tề mua chuộc. Ô Mộc Tề đã chết. Giờ đây khi Tô Thần tiến hành suy diễn, thiên cơ đã thông suốt hơn nhiều vì không còn bị quấy nhiễu. Anh nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau. Xích Viên và cả Vũ Văn Hóa Cập. Cũng đúng thôi. Dù là Xích Viên trốn thoát khỏi tay lão quái Nguyên Anh điên loạn kia, hay Vũ Văn Hóa Cập trở về từ vực ngoại và đột phá tam cảnh thành công, trong đó đều thấp thoáng bóng dáng của Ô Mộc Tề. Việc họ làm tay sai cho lão cũng là điều dễ hiểu. Nếu là thế lực tầm thường thì chỉ cần tùy ý xóa sổ. Nhưng đây lại là hai vị hóa thần, một là tiên quân tam cảnh, người kia là song hóa thần. Mà thôi, cứ để vậy đi, dù sao Ô Mộc Tề cũng đã chết. Tô Thần trầm ngâm, dùng thân phận chủ nhân tiên khiếu để thực hiện một cuộc bói toán tiên cơ. Sau khi xác định không còn sai sót nào, anh mới rời đi. Quay lại Bất Miên Tiên Thành, nhìn cánh cổng xương trắng dẫn vào tiên khiếu của Ô Mộc Tề, Tô Thần có chút đau đầu. Con Long Tiên thất phẩm đúng là một rắc rối lớn. Dẫu vậy, Tô Thần vẫn muốn nuốt trôi củ khoai nóng bỏng tay này, chuyển hóa toàn bộ tích lũy của một chân tiên cựu phẩm đỉnh phong như Ô Mộc Tề thành nền tảng cho tiên khiếu của mình. Lẽ tất nhiên, bản tôn của Tô Thần sẽ không tự mình mạo hiểm. Không lâu sau, một bóng người lướt tới, đó chính là giới linh phân thân của anh. Trong tiên khiếu, giới linh phân thân sở hữu thực lực cấp đạo tôn, chiến lực dao động giữa tiên quân tam cảnh và chuẩn tiên. Phân thân hóa thần ở bên ngoài tuyệt đối không thể lọt vào. Phân thân này sở hữu thực lực song tam cảnh, khó khăn lắm mới tu thành sơn nhạc thần thể, việc giả dạng hạo thiên thần quân cũng đang rất thuận lợi, chiến lực đã chạm đến ngưỡng thần nhiệt. Nếu phân thân hóa thần mất mạng trong tiên khiếu của Ô Mộc Tề, cơ duyên tại tổ thần địa sắp tới e rằng sẽ vượt khỏi tầm tay. Tô Thần sẽ không mạo hiểm đến thế. Ngược lại, phân thân giới linh được luyện chế từ giới linh của đại diện giới thì có phần ít quan trọng hơn. Về chiến lực, nó quá yếu. Còn về việc quản lý tiên khiếu, hiện tại nó cũng không giúp ích được nhiều. Suy cho cùng, những năm qua, dù là Ô Mộc Tề ẩn náu tại vùng đất vực ngoại trong tiên khiếu hay là sự hình thành của yêu ma kiếp, phân thân giới linh đều vì quá yếu ớt mà không hề hay biết. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hy sinh nó cũng là chuyện có thể chấp nhận. Tại Bất Miên Tiên Thành, bản tôn của Tô Thần nhắm nghiền hai mắt trên ngai sắt, ý thức dần thức tỉnh bên trong phân thân giới linh. Nhất thời điều khiển cơ thể này, Tô Thần vẫn cảm thấy có chút không quen vì nó quá yếu. Với thân xác bản tôn, anh có thể giết chết chân tiên. Với phân thân hóa thần cùng hệ thống chiến lược bốn bản nguyên, khi thi triển sơn nhạc thần thể, anh có thể chạm đến ngưỡng thần nghiệt chuẩn tiên. Còn phân thân giới linh này chỉ nhỉnh hơn tiên quân tam cảnh đỉnh phong một chút, vẫn chưa đạt đến trình độ chuẩn tiên. Quá yếu rồi. Tô Thần điều khiển phân thân giới linh bước vào cổng xương trắng dẫn đến tiên khiếu của Ô Mộc Tề. Vừa mới đặt chân vào, anh đã nghe thấy một tràng rêu cợt chói tai. Tiểu tử, ngươi cũng khá lắm. Đến tận bây giờ mới dám vào đây, sao thế, sợ ta nuốt sống ngươi à? Khi đã đứng bước chân bên trong tiên khiếu xương trắng, cảnh tượng hiện ra không khác mấy so với lần xâm nhập trước, anh đang đứng trên một vách đá treo leo. Phía xa là bình nguyên mênh mông với những tòa đại thành sừng sững. Tiên đạo nơi này phồn thịnh, dân cư đông đúc, suýt chút nữa khiến Tô Thần lầm tưởng mình vừa lạc vào một tinh thần đại giới đỉnh cấp nào đó. Cạnh Tô Thần, một bóng hình đẹp đẽ đến mức ma mị, không do nam nữ đang đứng sừng sững. Toàn thân nàng tỏa ra khí tức chân tiên thần bí, không thể diễn tả bằng lời. Tất nhiên, bản tôn của Tô Thần cũng đã đạt đến chuẩn chiến lược chân tiên. Hơn nữa, nhờ tiên khiếu dần hoàn thiện, sinh mệnh của anh cũng đang chuyển hóa dần sang trạng thái chân tiên huyền bí. Dù vậy, Tô Thần vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của bóng hình mỹ lệ trước mắt, chỉ thấy thấp thoáng trên trán đối phương là hai chiếc sừng rồng hiên ngang. Long tiên thất phẩm. Nàng đã thoát khốn rồi sao? Tô Thần giật mình kinh hãi, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Nếu Ô Mộc Tề vừa chết mà con Long tiên thất phẩm này có thể thoát khốn, thì tiên khiếu xương trắng này sớm đã bị nàng nuốt chửng, thậm chí còn quấy đảo khiến tiên khiếu của Tô Thần chẳng được yên ổn. Quả nhiên, khi nhìn kỹ lại, Tô Thần nhận ra bóng rồng thức tha kia chỉ là một luồng khí tức ngưng tụ thành. Bản thể của nàng chắc hẳn vẫn đang bị trấn áp ở nơi nào đó trong tiên khiếu này. Cũng phải thôi. Ô Mộc Tề đã chết nhiều năm, chỉ còn lại chút tàn hồn, trong khi Long Tiên thất phẩm lại đang ở trạng thái đỉnh phong. Vậy mà nàng vẫn chưa thể thoát khốn, chứng tỏ thủ đoạn phong ấn kia vô cùng khó lường, đâu dễ dàng phá giải như vậy. Ha ha, coi như là có chút dũng khí. Người tiểu tử này, ngược lại là không giống với tên Ô Mộc Tề trông thì ngon mà không dùng được kia, ngoài cái thân phận con trai trưởng nhà Ô Mộc gia thì cái gì cũng sai. Tiểu tử, ta với ngươi bàn một vụ giao dịch thế nào? Thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú lên Tô Thần, lộ ra một chút ý vị khát máu. Xin lắng hay nghe. Tô Thần chắp tay, cũng không để khí thế bị áp chế, đôi mắt hắn không hề dừng lại trên thân vị thất phẩm Long Tiên này, mà lại đang nhìn chằm chằm vào thế giới tiên khiếu mà Ô Mộc Tề đã kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Dù sao, sau này, thế giới tiên khiếu xương trắng này chính là một bộ phận nội hàm trong thập vực tiên khiếu của hắn rồi. Hắn sao có thể không quan tâm đến chiến lợi phẩm cũng như thu hoạch của mình cho được. Chương 408, xảo trá Long Tiên chương 408, xảo trá Long Tiên tiên khiếu xương trắng của Ô Mộc Tề địa vực rộng lớn, cẩn thận tính toán lại, thậm chí còn rộng lớn hơn 10 vực của Tô Thần cộng lại gấp 3 lần trở lên. Đây là nguyên nhân năm đó trong trận chiến ở cổ tiên giới, Ô Mộc Tề đã từ bỏ một bộ phận lãnh thổ tiên khiếu để chạy trốn. Đỉnh phong cựu phẩm chân tiên, quả nhiên là không giống bình thường. Chỉ là thoáng tính toán một chút, Tô Thần liền biết được, tiên khiếu xương trắng phân chia thành 9 đại châu, mỗi một châu đều có một phương bá chủ tiên đạo, hoặc là tông môn, hoặc là vương triều, cũng có thể là các cổ tộc lâu đời sừng sững tọa lạc. Thế lực bá chủ của mỗi châu ngoài mặt đều có một vị chuẩn tiên, nhưng âm thầm có bao nhiêu chuẩn tiên thì không rõ ràng. Số lượng chuẩn tiên cụ thể chính là tuyệt mật của bá chủ các châu, không hề tiết lộ ra ngoài, dùng để trấn nhiếp các châu khác mạnh mẽ hơn. Nhưng rất hiển nhiên, số lượng chuẩn tiên cụ thể của vùng đất Cửu Châu này căn bản không thể giấu giếm được Tô Thần. 31 vị chuẩn tiên. Khá lắm. Châu yếu nhất cũng có ít nhất 2 vị chuẩn tiên tọa trấn, mạnh nhất thì lại có tới 7 vị. Còn lại tiên quân tam cảnh không dễ thống kê, nhưng tuyệt đối vượt quá con số 100. Trong nhất thời, Tô Thần đều hơi có chút hâm mộ ô một kể. Nếu tiên khiếu của hắn có thể gom góp đủ 100 vị tiên quân tam cảnh, lúc này đã có thể đưa trưởng thành tiên đạo đạt tới đại viên mãn rồi, hoặc là cho hắn 10 vị chuẩn tiên cũng được. Tâm tư Tô Thần lay động, lại bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể sau khi thôn vệ tiên khiếu xương trắng của Ô Mộc Đề, sẽ chuyển hóa sinh linh bản thổ ở đó thành sinh linh bản thổ của chính mình hay không? Nếu như có thể thành công, đây chẳng phải là sẽ đạt tới tiên đạo đại viên mãn cấp tốc, đạt tới cảnh giới chuẩn tiên với 1000 đạo ngân trường thành sao? Đoán chừng rất khó. Ánh mắt Tô Thần chớp động. Lúc này, có tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên. "Này, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao?" Đây là tiếng gào thét của thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết, dù nàng bị phong ấn, dù nàng ở chỗ này chỉ là một đạo khí tức, không có bao nhiêu lực sát thương thực sự, nhưng cũng đủ để nhiếp phục tâm thần người khác. Bản tôn Tô Thần nếu đến đây, có lẽ không sợ đạo khí tức này, nhưng tới đây chỉ là một cô giới linh phân thân, chỉ có chiến lực chưa tới cấp chuẩn tiên. Thư ảnh khí tức này của Long Tiên Minh Tuyết, nếu muốn giữ cô giới linh phân thân này của Tô Thần lại đây thì vẫn rất dễ dàng. "Thật xin lỗi, vừa rồi thất thần." Ánh mắt Tô Thần chớp động, ha ha cười. Xem ra, vị thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết này tới tìm hắn hợp tác cũng khá có thành ý, nếu không thì hành động vất lở vừa rồi cũng đủ để khiến vị thất phẩm Long Tiên khủng bố này nổi giận mà trực tiếp gạt bỏ hắn. Nhưng sau khi bị gạt bỏ, liệu Tô Thần có còn phái phân thân tiến vào cô tiên khiếu này để thương thảo hợp tác hay không, đó lại là chuyện không ai biết được. Ta lặp lại một lần nữa, nói đơn giản thôi. Tiên khiếu của Ô Mộc Tề tên là Xích Mộc Tiên Khiếu. Đừng nhìn ngươi đã chém giết tiên hồn của hắn, nhưng trận hạo kiếp ở cổ tiên giới năm đó còn không lấy được mạng hắn, lần này tự nhiên cũng là như thế. Thọ Khôn có 3 hang. Hắn ở trong tiên khiếu này vẫn còn một cỗ phân thân chuẩn tiên, lúc đó ngươi tuy được sự giúp đỡ của ta mà giết được tiên hồn của hắn, nhưng hắn có một con kỳ thú chết hay, đã có một luồng hồn phách trốn về Xích Mộc Tiên Khiếu. Ta vốn định ra tay săn giết, nhưng không tìm được cơ hội phù hợp. Hắn đã thành công sống lại một cách miễn cưỡng trên cỗ phân thân chuẩn tiên đó. Cái Xích Mộc Tiên Khiếu này bị hắn điều hành kiên cố như tường đồng bách sắt, còn có Cửu Châu đại trận bảng bạc có thể trợ giúp hắn chu sát kẻ thù bên ngoài, mạnh như chân tiên tam kiếp có lẽ đều phải thảm bại rút lui. Dưới tam kiếp, chỉ có kết cục vẫn lạc. Ngươi cho dù có chiến lược chân tiên cũng căn bản không có khả năng nuốt trôi được. Tiên khiếu của Ô Mộc Đề, còn có các loại nội hàm khác, ta đều có thể không lấy. Ta chỉ muốn một tấm lệnh bài tử một tôn long trên người hắn, vì thế, ta có thể nợ ngươi một thân tình, sau này sẽ trả lại. Giọng nói của Long Tiên Minh Tuyết chậm rãi vang lên. Nghe qua, có vẻ như đầy giấy thành ý, nhưng Tô Thần nhìn về phía xa, đôi lông mày quả thực nhíu chặt lại. Nàng ta nói dối. Ô Mộc Đề căn bản không hề sống sót, càng không có chuyện một luồng tàn hồn trốn về tiên khiếu, Tô Thần cho dù chỉ là một cỗ phân thân ở đây, vẫn có thể thi triển đủ loại thủ đoạn của cây đạo trường sinh. Quan sát thọ hỏa, dung hồn truy ức, di hành hoán diện, trường sinh thọ huyết. Trong tầm mắt của hắn, ở phía xa, quả thực có một đạo khí cơ đang bay lên, chính là một luồng khí tức chuẩn tiên cực kỳ giống Ô Mộc Đề. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải như thế. Tiên hồn bản tôn của Ô Mộc Đề đã hoàn toàn vẫn lạc trong tay Tô Thần. Hiện tại, cỗ phân thân chuẩn tiên này của Ô Mộc Đề, sau khi bản tôn vẫn lạc, ý thức lưu thủ trong phân thân đang nảy mầm cái tôi mới, hiện đang nỗ lực trong mệnh số thiên đạo của Hạo Hãn Tinh không để kế thừa thân phận của Ô Mộc Đề, cùng với tất cả mọi thứ. Giống như lúc trước Tô Thần gặp tàn hồn của Huyền Ngọc Chân Tiên trên người Lý Phi Dương vậy. Thực linh bản tôn của Huyền Ngọc Chân Tiên quả thực sau khi tặng truyền thừa tiên khiếu cho Tô Thần thì đã hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng hắn ở Bất Miên Tiên Thành vẫn còn lưu lại một đạo phân hồn, đã luyện thành khí linh. Từ đó, khí linh mơ mơ màng màng, dần dần nảy sinh cái tôi cuối cùng kế thừa thân phận của Huyền Ngọc Chân Tiên trong mệnh số thiên đạo, cùng với toàn bộ ký ức. Nhìn bên ngoài thì giống như Huyền Ngọc Chân Tiên phục sinh, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy, đây là một cuộc chiến đoạn, một cuộc thay thế về mặt thân phận. Nơi nào có bản tôn mới là nơi có thực linh, nơi có chủ hồn, ý thức lưu thủ hàng ngày trên phân thân cũng chỉ là một đoạn ý thức, không hề biết được quá nhiều bí mật của bản tôn. Muốn kế thừa ký ức của bản tôn cùng các loại thần thông thủ đoạn, vẫn phải đợi sau khi chiếm đoạt hoàn thành mới có thể thực hiện được. Minh Tuyết đạo hữu, ngươi nói là trong Xích Mộc Tiên Khiếu, Ô Mộc Tề dùng vùng đất Cửu Châu để bày ra tiên trận khủng khiếp, có thể khiến chuẩn tiên bức lui được chân tiên đúng không? Mà cái tiên trận khủng khiếp này chỉ có vị bản tôn như hắn mới có thể phát động phải không? Tô Thần đặt câu hỏi. Ừ, chính là như thế. Luồng khí tức này của Minh Tuyết gật đầu đáp lại. Chỉ là, vừa nói xong, nàng ta liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt đại biến, rất hiển nhiên trong chốc lát này, nàng ta đã nhận ra điều gì đó. Vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí lãng khủng bố của trào, Tô Thần trực tiếp vụt lên từ mặt đất, giống như một đạo lưu quang, nhanh như chớp lao thẳng về phía cỗ phân thân Ô Mộc Tề trong tầm mắt. Thật to gan, làm sao ngươi nhìn ra được? Hóa thân khí tức này của thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết nổi trận lôi đình, lập tức ra tay với Tô Thần, muốn xóa sổ phân thân đạo tôn này của hắn. Vậy, thế nhưng, đúng lúc này, một luồng kiếm khí nhanh như chớp giật từ giữa cửa ngõ tiên khiếu xương trắng bắn mạnh vào, lập tức xóa sổ hóa thân khí tức này của Minh Tuyết. Một luồng khí tức của thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết tuy có thể kéo theo một vị chuẩn tiên cùng xuống suối bảng, nhưng để diệt sạch nó, bản tôn Tô Thần chỉ cần tiện tay vung một kích mà thôi. Quả nhiên, thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết đã đạt thành hợp tác, hoặc nói là giao dịch nào đó với phân thân vừa mới sinh ra ý thức của Ô Mộc Tề trong khoảng thời gian này. Nàng hay phân thân Ô Mộc Tề kéo dài thời gian để kìm chân ta, từ đó giúp phân thân này kế thừa tất cả của bản tôn trong tiên đạo mệnh số. Đến lúc đó, Dựa theo giao kèo, phân thân có được thân phận Ô Mục Tề sẽ thay thế và trở thành Ô Mục Tề chính thức. Khi đó, hắn có thể nắm giữ những thủ đoạn mà chỉ bản tôn mới biết, rồi thả thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết ra. Đến lúc đó, Ô Mục Tề này và thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết sẽ là bạn chứ không phải thủ, kẻ thù chung duy nhất của bọn họ hẳn chính là ta. Trong chớp mắt, Tô Thần đã hiểu rõ mọi chuyện. Hèn chi thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết lại tỏ ra thân mật với hắn như vậy, hóa ra là mượn thành ý làm bình phong, dùng thông tin sai lệch để câu giờ. Một khi để Ô Mục Tề thực sự hồi sinh và đứng cùng chiến tuyến với Minh Tuyết, hắn sẽ có thể điều khiển Cửu Châu đại trận. Khi đó đúng như lời Minh Tuyết nói, hắn có thể mượn sức mạnh của tiên khiếu cựu chuyển để tận diệt mọi sinh linh dưới cấp tam kiếp chân tiên. Đợi đến lúc thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết thoát khốn, e rằng hai kẻ đó sẽ liên thủ thôn tính tiên khiếu của Tô Thần, rồi tra khảo bí mật của hắn. To gan thật. Thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết ngươi rõ ràng là giấu rồng, vậy mà lại xảo trá như rắn, suýt nữa đã lừa được ta. Chỉ cần bỏ lỡ thời cơ lật ngược thế cờ duy nhất này, ta rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Tô Thần vô cùng tức giận. 300 đạo trường thanh đạo ngân có thể chém chết nhất kiếp đỉnh phong chân tiên. Nhưng nhất kiếp chân tiên này vốn chẳng phải hạng tầm thường. Chân tiên bình thường, yếu nhất cũng phải từ nhị kiếp khởi đầu, khá hơn một chút thì là xuất thân tam kiếp chân tiên. Càng về sau, chiến lược thăng tiến qua mỗi một kiếp càng thêm khủng khiếp, Tô Thần cũng không thể đo lường chính xác được. Muốn đạt tới chiến lược của tam kiếp chân tiên, hắn cần phải tích lũy bao nhiêu đạo trưởng thanh đạo ngân mới đủ? 700 đạo, hay 900 đạo, hoặc giả, phải đạt đến 1000 đạo trưởng thanh tiên đạo đại viên mãn mới có thể phá tan Cửu Châu đại trận đang mượn sức mạnh kinh hoàng từ tiên khiếu xích một cửu chuyển này. Minh Tuyết, ngươi không giống với Ô Mục Đệ, kẻ đã biết quá nhiều bí mật của ta. Vốn dĩ ta và ngươi không thù không oán, ta cũng đã định bụng chỉ cần giao dịch ổn thỏa sẽ cùng ngươi lập thệ ước, thả ngươi tự do. Thế nhưng, loài xuất sinh hèn hạ nhà ngươi lại dám cấu kết với Ô Mục Tề để lừa ta, muốn dồn ta vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giờ đây ngươi và ta đã có huyết hải thâm thù. Nếu đã vậy, ngươi đừng hòng dễ dàng thoát khỏi phong ấn trong tiên khiếu xích mục này. Tô Thần gầm lên. Tuy nhiên, âm thanh này không phát ra từ giới linh phân thân đang đi trong tiên khiếu, mà là tiếng gầm lạnh lẽo từ bản tôn Tô Thần đang ở Bất Miên Tiên Thành bên ngoài. Sâu trong tiên khiếu xích mục, dưới một tấm bia đá cổ xưa cao 9 trượng, một con cổ long đáng sợ toàn thân xanh băng, đôi mắt bạc trắng từ từ mở mắt. Nàng chính là thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết. Trong phút chốc, vì tính toán sai lầm mà trong mắt nàng hiện lên tia hối hận. Tuy nhiên, nàng vốn chẳng rõ sự lợi hại của Tô Thần như Ô Mục Đề. Nàng lại càng không biết trong tiên đạo, một kẻ mang sức mạnh phàm trần hóa thần lại có thể sở hữu chiến lược chân tiên, thậm chí còn giết chết cả tiên hồn của một vị chân tiên. Một kẻ xuất thân từ nơi hẻo lánh mà cũng dám mạnh miệng. "Tiểu tử, kết tử thù với ta, loại như ngươi cũng xứng sao?" Năm đó tại Tinh Hải Tuyệt Địa, phải có đến 3 vị Huyền Ngọc Tiên ra tay mới miễn cưỡng trấn áp được ta. Một tên hậu bối như ngươi là cái thá gì mà dám dõng dạc như thế? Không có ta giúp, ngươi có thể đoạt được tiên hồn của bản tôn Ô Mục Đề? Nực cười, đúng là chuyện hài hước nhất thiên hạ. Vừa dứt lời, tấm bia đá cổ xưa cao 9 trượng đang trấn áp trên người thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết bỗng ầm ầm hạ xuống, đè mạnh lên thân rồng của nàng. Thân hình cổ long của Minh Tuyết cao lớn chọc trời, dài hơn 3 trượng, đúng nghĩa là một cự thú kinh thiên. Nhưng tấm bia đá chỉ cao 9 trượng này so với thân hình Minh Tuyết thì chẳng khác nào một hòn đá nhỏ. Vậy mà lại ép nàng đến mức phải túi đầu phục tùng. Đáng chết, ta nhất định phải thoát khốn, ta nhất định sẽ giết sạch đám tiểu tử tiên đạo các ngươi. Minh Tuyết gầm lên lần cuối. Sau đó, tấm bia chín trượng lại một lần nữa ép thân hình to lớn của nàng xuống dưới lớp bụi trần, sâu trong địa mạch. Vâng, ở một nơi khác, chính giữa vùng đất Cửu Châu, có một tòa thần điện nguy nga cổ kính. Một bóng dáng giản mua như một cây cổ thụ đỏ rực, toàn thân mọc ra từ trong thần điện, đột nhiên mở bừng đôi mắt, lộ rõ vẻ hoảng hốt. Làm sao có thể? Đây là khí tức của Tô Thần. Sao hắn lại đuổi được tới đây? Lẽ nào Minh Tuyết không ra sức, hay là bị Tô Thần thuyết phục rồi? Ta đã ký kết nô lệ tiên khế với nàng rồi mà. Dù sau này đoạt được thân phận của Ô Mục Tề, ta cũng sẽ nhận nàng làm chủ, mặc nàng sai khiến. Sao nàng ta lại dám lật lọng? Chẳng lẽ nàng ta không muốn thoát khốn nữa sao? Bóng cây giản mua này chính là phân thân mà Ô Mục Tề để lại trong tiên thiếu, sở hữu chiến lược chuẩn tiên. Đồng thời, hắn cũng là mắt trận của toàn bộ Cửu Châu tiên trận. Thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng rễ của phân thân này gần như lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong tiên khiếu xích mục, có thể nghe ngóng rõ ràng mọi bí mật hay chuyện nhỏ nhặt nhất. Chính vì cây đại thụ xích mục này có thiên phú thần dị như vậy nên mới được Ô Mục Tề chọn chúng, luyện thành phân thân quản lý tiên khiếu. Phân thân chân tiên không nhất thiết phải mang hình dáng nhân tộc, cũng không nhất định phải có chiến lược quá mạnh mẽ. Chỉ cần có thể phát huy đầy đủ công hiệu ở nơi thích hợp, dù là loại hình hỗ trợ thì cũng đã quá đủ rồi. Chỉ là, e là lúc luyện chế phân thân đại thụ xích mục này, Ô Mục Tề cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày ngã xuống. Sau đó, phân thân này đã nhanh chóng nảy sinh ý thức riêng, chuẩn bị đánh cắp và thay thế thân phận của Ô Mục Đề. Đạo hữu, ta thấy ngươi có duyên với ta đấy. Hay là tới dưới trướng ta làm trò nhé? Đúng lúc này, Tô Thần rốt cuộc cũng giáng lâm xuống thần điện. Dù chỉ là một phân thân giới linh cấp đạo tôn, nhưng một cái gốc cây giả thì hắn vẫn chưa để vào mắt. Tô Thần, ta thấy ngươi thực sự muốn chết rồi. Chỉ với một phân thân thực lực đạo tôn mà cũng dám ăn nói bừa bãi, chết đi cho ta. Cây đại thụ màu đỏ vô cùng phẫn nộ, tán lá khổng lồ gần như che khuất cả bầu trời xanh, không ngừng rung lắc, chút xuống vô số thần thông. Nào là 10 vạn tiên hỏa, nào là lôi đình đầy trời, còn có bao tuyết mịt mù cùng đủ loại thiên thai địa kiếp tựa như tận thế. Không chỉ có vậy, từ phía xa, một vị chuẩn tiên bản địa chịu trách nhiệm canh giữ thần điện hơi trầm ngâm một lát, rồi cũng điều khiển cuồng phong, chớp mắt đã tìm đến nơi này. Tổng cộng có 3 người, mỗi vị đều ở cảnh giới chuẩn tiên, chiến lược xuất chúng hơn hẳn lao thụ trong thần điện kia, đều là những cao thủ tiên đạo đại viên mãn đi ra từ những trận chém giết thực thụ. Họ vây quanh Tô Thần từ ba phía, chặn đứng mọi đường lui của hắn. Chương 409, xích một tiên khiếu chương 409, xích một tiên khiếu một kẻ đạo tôn mà cũng dám không biết sống chết. Vào thời tiên đạo kỷ nguyên, đạo tôn còn có thể dựa vào việc tiếp xúc với một phần sức mạnh của bất khả ngôn tiên mà dễ dàng áp chế chuẩn tiên, chỉ kém chân tiên một bậc. Đó cũng được coi là cấp bậc mạnh nhất của phàm lực hóa thần. Nhưng giờ là thời đại nào rồi? Đạo tôn sớm đã suy yếu tới mức không bằng chuẩn tiên, thậm chí mấy tên hợp đạo giới tôn sinh ra ở nơi hẻo lánh còn chẳng đánh nổi một tiên quân tam cảnh tầm thường. Ba bóng người chuẩn tiên nhìn chằm chằm Tô Thần, không ngừng buông lời chế nhạo. Đương nhiên, cảnh giới đạo tôn có lẽ không đánh lại ba vị chuẩn tiên tiên đạo đại viên mãn tại đây, nhưng đừng quên rằng bản tôn của Tô Thần sở hữu chiến lược của một vị chân tiên. Sau khi xác nhận Ô Mộc Tề thực sự đã ngã xuống, Long Tiên thất phẩm cũng không thể ra tay, lại thêm Cửu Châu tiên trận mạnh nhất không thể vận hành, bản tôn của Tô Thần cuối cùng cũng độc thủ. Đương nhiên, dù chỉ còn một phần vạn khả năng, bản tôn Tô Thần cũng không dại gì dấn thân vào hiểm cảnh. Tương tự như lần giết hóa thân khí tức của Long Tiên thất phẩm vừa rồi, lần này Tô Thần cũng chỉ ra tay thông qua tiên thiếu. Oanh! Một đạo kiếm quang gào thét xé gió. Trong chớp mắt, nụ cười ngạo mạn của ba vị chuẩn tiên khựng lại trên gương mặt, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Nhưng trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, họ chẳng thể phát ra nổi nửa điểm âm thanh, chỉ biết điên cuồng gào thét trong lòng. Chân tiên, bên ngoài tiên khiếu thế mà lại có một vị chân tiên lạ mặt, sao có thể như vậy? Ô Mộc thượng tiên đại nhân đâu rồi? Sao ngài ấy lại để một vị chân tiên nhúng tay vào thế giới tiên khiếu chứ? Một suy đoán hai hùng hiện lên trong lòng họ. Đến giờ phút này mà Ô Mộc thượng tiên vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ ngài ấy đã ngã xuống? Tòa tiên khiếu này đã trở thành chiến lợi phẩm của vị chân tiên lạ mặt kia rồi sao? Tiếp đó họ muốn tháo chạy, nhưng đã không còn cơ hội. Đầu lìa khỏi cổ, thân xác chuẩn tiên mất mạng ngay tức khắc. Chỉ còn thần hồn chuẩn tiên rít lên chói tai, điên cuồng chạy trốn. Tô Thần cố ý tha chết cho ba vị chuẩn tiên này, bởi lẽ chuyện tiên khiếu đổi chủ và Ô Mộc Tề ngã xuống cần phải có người chuyển tin đi mới được. Tô Thần, tại sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta? Lão thụ xích một gạo rú thảm thiết. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể lão bị vô số rễ cây đâm xuyên. Phân thân đại thụ cấp bậc chuẩn tiên mà Ô Mộc Tề để lại xuất hiện thật đúng lúc. Trước đó Tô Thần còn thấy hối hận vì giết Ô Mộc Tề quá nhanh mà chưa kịp lấy được ký ức của đối phương. Ô Mộc Tề vốn xuất thân từ thời cổ tiên giới, lại là đích tử của Ô Mộc tiên tộc trong bát đại thế lực, nắm giữ tuyệt học ngự thú tiên lộ. Cho dù Tô Thần không đi theo con đường này, hắn vẫn có thể tham khảo để phát huy tối đa sức mạnh của ngự thú tiên kỳ một món trung phẩm tiên khí. Chưa kể, vị trí bảo khố trong tiên khiếu cũng chỉ có mình Ô Mộc Tề biết rõ, giúp hắn đỡ tốn công tìm kiếm từng tấc đất. Đừng giết ta, ta chỉ là một phân thân thôi, thù oán giữa ngươi và bản tôn không liên quan gì đến ta cả. Ta có thể lập khế ước chủ tớ với ngươi, giống như Long Tiên Minh biết vậy. Phân thân xích một kinh hoàng gào thét. Có điều phải thừa nhận rằng, gã phân thân này đã thừa hưởng trọn vẹn sự do dự, nhát gan và sợ chết của Ô Mộc Tề. Một nô bộc mà muốn thờ hai chủ. Nếu mệnh lệnh xung đột, phân thân xích mục này sẽ nghe theo Tô Thần hay Long Tiên Minh Tuyết thất phẩm. Thật đúng là được cười. Ông, chỉ trong thoáng chốc, Tô Thần đã tìm thấy thông tin mình cần trong ký ức của phân thân xích mục. Hắn dứt khoát ra tay, nghiền nát luồng ý thức cuối cùng mà Ô Mộc Tề để lại trong phân thân này. Dựa vào chiến lực của phân thân đạo tôn, muốn nghiền nát bản thể phân thân xích mục có sức mạnh chuẩn tiên thì chưa làm được. Nhưng nếu chỉ là xóa sổ ý thức của nó thì lại quá dễ dàng. Dù sao, bên trong đó cũng chỉ là một đạo ý thức. Khi tiên hồn chân tiên của bản tôn đã tiêu tán, phân thân này chẳng khác nào nước không nguồn, không thể so sánh được với thần hồn chuẩn tiên thực thụ. Giờ đây, Ô Mộc Tề mới thực sự tan biến hoàn toàn, không còn chút hy vọng hồi sinh nào nữa. Ngoài ra, khi đứng trong thần điện quan sát, Tô Thần chợt nhận ra sau khi mất đi ý thức của Ô Mộc Tề, cây đại thụ xích một chọc trời kia bỗng trở nên heo hứa, tàn tạ hẳn đi. Xem ra mình không thể nuốt chửng xích một tiên khiếu này rồi. Tô Thần xem xét lại ký ức từ phân thân của Ô Mộc Tề. Xích một tiên khiếu khi ở thời kỳ đỉnh cao vốn là tiên khiếu cửu truyện, có rễ cây đại thụ xích một bao phủ khắp thế giới Cửu Châu, dùng đó làm căn cơ để bố trí một tiên trận vô cùng đáng sợ. Tại trung tâm đại trận, cũng chính là nhãn trận quan trọng nhất, có một món tiên bảo phong ấn cấp huyền ngọc tương ứng với đệ nhị cảnh. Đó cũng chính là nơi phong ấn Long Tiên Minh Tuyết thất phẩm. Tổng diện tích thập vực tiên khiếu của Tô Thần cộng lại cũng chỉ tương đương với gần 3 tinh thần đại giới tầm thường, tức là ngang hàng với tiên khiếu tam truyện. Trong khi đó, xích một tiên khiếu của Ô Mộc Tề là cửu truyện, đã hấp thụ gần 1/3 huyền linh tinh của thiên địa, diện tích sắp xỉ 9 tinh thần đại giới. Nếu thật sự cố nuốt chửng, khéo xích một tiên khiếu lại đồng hóa ngược cả tiên khiếu của Tô Thần không chừng. Ngay cả Tô Thần cũng không ngờ rằng Ô Mộc Tề dù đã ngã xuống cả triệu năm mà tòa tiên khiếu của lão vẫn còn rộng lớn đến mức này. Không nuốt chửng cũng chẳng sao. Dù gì nó cũng đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi. Cứ coi như đây là một tòa động tiên phúc địa bên trong thập vực tiên khiếu vậy. Đợi sau khi xử lý xong Long Tiên Minh Tuyết thất phẩm, nơi này sẽ trở thành hành cung của mình. Đến lúc đó, mình sẽ chuyển Bất Miên Tiên Thành sang đây. Xích một tiên khiếu là một tiên khiếu đã thành hình hoàn chỉnh, tài nguyên tiên đạo dồi dào hơn thập vực tiên khiếu gấp trăm lần. Nơi đây đừng nói là thành tựu kỷ nguyên tiên quân tam cảnh, ngay cả cơ duyên thăng cấp chuẩn tiên cũng không thiếu. Tô Thần thầm tính toán, sau này có thể để sinh linh bản địa trong thế giới tiên khiếu của mình tới đây tìm kiếm tạo hóa, thăng lên cảnh giới cao hơn. Điều đó sẽ giúp số lượng trường thanh đạo ngân của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Đương nhiên, dĩ nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là sau khi Ô Mộc Tề chết, tòa xích một tiên khiếu này sẽ không còn sản sinh ra tiên nguyên và tiên nguyên thạch nữa. Tuy nhiên, chuyện đó cũng không quá quan trọng. Lượng tiên nguyên thạch mà Ô Mộc Tề tích góp trước kia đã đủ để Tô Thần tiêu xài một phen. Thần điện chính là nơi đặt bảo khố của Ô Mộc Tề. rất nhanh sau đó, dưới rễ cây đại thụ xích mục, Tô Thần đảo đới một hồi, rất nhanh đã lấy ra hai chiếc hộp nhỏ có phong ấn cấm chế. Một chiếc trong đó có màu tím toàn thân, kích thước bằng lòng bàn tay, hình tròn, bên trên chạm khắc tinh xảo một con ác long khủng khiếp như đang sống dậy. Đây chính là lệnh bài tím một tôn long mà thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết từng nhắc với Tô Thần. Trong ký ức, đây là vật mà năm đó Ô Mộc gia tìm thấy trên người Minh Tuyết khi bắt giữ nàng tại Tinh Hải cấm địa. Vì vị Huyền Ngọc Tiên lúc ấy cảm thấy món đồ này có chút huyền diệu nên đã xem như một phần cơ duyên, ban tặng cho Ô Mộc Tề. Tuy nhiên, rốt cuộc lệnh bài kia ẩn chứa cơ duyên huyền diệu gì? Suốt gần trăm vạn năm kể từ khi vẫn lạc, Ô Mộc Tề vẫn chưa thể khám phá ra được. Ha ha, suýt chút nữa thì hại chết ta. Minh Tuyết, ngươi còn muốn thứ này sao? Không đời nào. Tô Thần cười lạnh, tiện tay thu lấy lệnh bài. Chỉ cần hắn còn sống, tuyệt đối không có chuyện để món đồ này quay lại tay Minh Tuyết một cách dễ dàng. Chiếc hộp còn lại cũng được một khối lệnh bài. Toàn thân nó đỏ rực như máu, lấp lánh linh quang bất phàm, ẩn hiện sự hô ứng với toàn bộ thế giới tiên thiếu. Lệnh bài này được gọi là Xích Mục Tiên Lệnh. Nhờ nó, chủ nhân có thể điều khiển đại thụ xích mục, thám thính mọi âm thanh nhỏ nhất ở từng ngóc ngách trên đại địa Cửu Châu, thậm chí là thao túng cả Cửu Châu tiên trận. Dĩ nhiên, nó không thể điều khiển tâm điểm của mắt trận, càng không thể dễ dàng phóng thích thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết. Dù sao, thứ đang trấn áp trên người nàng chính là tiên bảo của một vị Huyền Ngọc Tiên. Dẫu chủ nhân đã vất lạc, tiên bảo này vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ trấn áp thất phẩm Long Tiên, khiến Minh Tuyết suốt trăm vạn năm qua phải chịu nỗi khổ không thấu trời xanh. Có thể nói, sau khi Ôm Một Đề vất lạc, kẻ nào nắm giữ Xích Mục Tiên Lệnh thì kẻ đó chính là chủ nhân của toàn bộ tiên thiếu, nắm quyền nô dịch tất cả tu sĩ cấp cao tại Cửu Châu. Thú vị, Ô Mộc Tề quả thực đã quản lý tiên khiếu này không tệ chút nào. Tô Thần mân mê tấm Xích Mục Tiên Lệnh, hắn cảm nhận rõ ràng bên trong lệnh bài có thể nắm giữ sinh tử của toàn bộ tu sĩ Cửu Châu từ nguyên anh trở lên, bao gồm cả chuẩn tiên cũng không ngoại lệ. Rõ ràng, để đề phòng các chuẩn tiên bản thổ thừa cơ cắn trả khi mình suy yếu sau vẫn lạc, Ô Mộc Tề đã dày công chuẩn bị suốt bao năm qua. Điều này cũng thường thôi. Trong ký ức truyền thừa của Kim Quang Tiên, ông đã thấy không biết bao nhiêu chân tiên gặp nạn. Khi chỉ còn lại tiên hồn thì gặp lúc vận khí của thế giới tiên khiếu bản thổ trỗi dậy, sinh ra những tiên tiêu khủng khiếp. Những tiên tiêu đó cuối cùng đã đảo khách thành chủ, trực tiếp thôn phệ và luyện hóa tiên khiếu chi chủ cùng tiên hồn chân tiên để nắm quyền làm chủ thế giới tiên khiếu. Sau đó, bọn họ lấy tiên khiếu làm căn cơ, luyện ngược lại tiên hồn chân tiên để cướp đoạt đạo quả của đối phương, từ đó thành tựu chân tiên giữa tinh không bao la. Đạo quả còn dễ nói, dù có tan vỡ hay bị cướp mất thì vẫn còn cơ hội tu luyện lại hoặc đoạt lấy quả khác. Nhưng tiên khiếu là nơi gốc rễ, một khi mất đi sẽ trở thành tán tiên khổ sở, không thể tự chủ sinh ra tiên lực mà phải dựa vào tiên nguyên thạch để khôi phục, tình cảnh đó không chỉ dùng từ thê thảm là tả hết được. Đây chính là lý do vì sao dù đã vẫn lạc và tiên khiếu có nhiều vấn bận, bao năm qua Ô Mộc Tề vẫn không nỡ từ bỏ nơi này. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn không muốn từ bỏ thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết món cơ duyên khủng khiếp giúp hắn có thể bước thẳng tới nhị cảnh Huyền Ngọc Tiên. Tô Thần tức đoạt ký ức của Ô Mộc Tề, tuy không hoàn chỉnh, nhưng những gì cốt yếu nhất đều đã rơi vào tay hắn, trong đó có một điểm quan trọng nhất. Đồng thời, đó cũng là cơ duyên lớn nhất trong tiên khiếu xích mục, thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết. Minh Tuyết mang trong mình huyết mạch cổ long, hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh thuần. Long tộc từng là chủng tộc bá chủ của vài kỷ nguyên trước. Chân long non cũng tương đương với kim đan, nguyên anh, bình thường một con chân long thuần huyết đều sở hữu thực lực cấp bậc hóa thần tiên quân, thậm chí là tiên quân. Tất nhiên, sau bao kỷ nguyên, long tộc từng huy hoàng nay đã sớm lụi tàn, chỉ còn lại có bấy nhiêu. Nhưng ở vài ngóc ngách của tinh không bao la, vẫn tồn tại những long tộc cường hãn có thể bước vào lĩnh vực sinh mệnh đặc thù của cảnh giới bất khả ngôn. Long tiên là cách tổ tiên gọi bậc đệ nhất cảnh của chân long bất khả ngôn, còn đệ nhị cảnh được gọi là cổ long. Đệ tam cảnh tương ứng với thần đạo chí cao, kim tiên của tiên đạo, được gọi là tổ long. Dù hiện tại Minh Tuyết chỉ là thất phẩm Long tiên, nhưng một khi thoát khốn, nàng chắc chắn sẽ thăng tiến thần tốc, kích phát tiềm năng huyết mạch để trở thành một cổ long thực thụ. Ô Mộc gia là ngự thú tiên tộc, có bí pháp cho phép hậu bối đang ở đỉnh phong cựu phẩm chân tiên giao hợp với Minh Tuyết khi nàng đạt tới đỉnh phong cựu phẩm Long tiên. Thông qua bí pháp này để chiếm đoạt cơ duyên, bước vào nhị cảnh bất khả ngôn, thậm chí là trở thành Huyền Ngọc tiên. Ở nhị cảnh bất khả ngôn trên tiên lộ, có người được gọi là Huyền Tiên, có người là Ngọc Tiên, nhưng kẻ kiệt xuất nhất, đứng trên đỉnh cao nhất chắc chắn sẽ được tôn xưng là Huyền Ngọc Tiên. Đó là một vinh dự đặc biệt, cũng là biểu tượng cho thực lực và nội hàm thâm hậu. Giao hợp với rồng, đúng là không hổ danh ngự thú tiên tộc, một trong tám thế lực lớn của cổ tiên giới, thủ đoạn quả thực phi phàm. Chẳng trách loại phế vật như Ô Mộc Tề mà cũng được bọn họ bồi dưỡng đến trình độ cựu phẩm chân tiên đỉnh phong. Tô Thần vận công lên Xích Mộc Tiên Lệnh, tiêu tốn hồi lâu mới lưu lại được dấu ấn của mình trên món tiên khí này. Đúng vậy, Xích Mộc Tiên Lệnh cũng là một món tiên khí. Tuy không có lực sát thương và chỉ là hạ phẩm, nhưng nó lại là thứ điều khiển toàn bộ Cửu Châu tiên trận, khống chế hạt nhân của tiên thiếu. Nếu không phải tiên khí thì căn bản không thể chịu tải nổi những thứ này, chẳng bao lâu sẽ bị hư hại. Ngay tại thân điện, Tô Thần đã mở ra bảo khố của Ô Mộc Đề. Tại đây, khi chứng kiến nội hàm tích lũy trong tiên khiếu của Ô Mộc Đề, Tô Thần không nén nổi kinh ngạc, thầm hiểu rằng trận chiến vừa rồi hắn thắng được quả thực là nhờ may mắn. Không gian bảo khố không quá rộng lớn, hiện ra ngay trước mắt chính là ba quả thú đoán. Không, cũng chẳng hẳn là thú đoán. Theo ký ức của Ô Mộc Đề, đây là một loại bí thuật dùng hình thái thú nhoãn để phong ấn tiên thú cấp chân tiên, bắt chúng phải ngủ say. Mỗi quả thú nhoãn đều là vật phẩm tiêu hao một lần, chi phí chế tạo thậm chí không hề thua kém tiên khí cùng phẩm cấp. Có cả thể bát quả. Quả đầu tiên tỏa ra khí tức tuy chưa thể sánh bằng thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết nhưng cũng vô cùng đáng sợ, tương đương với ngũ kiếp chân tiên. Con tiên thú này đang ngủ rất sâu trong quả trứng lớn 10 trượng. Rõ ràng, từ lúc Ô Mộc Tề vẫn lạc chỉ còn lại tiên hồn, hắn đã cực kỳ cảnh giác với con tiên thú ngũ kiếp cường đại này, chưa bao giờ để nó tỉnh lại. Bởi chỉ cần nó có ý định cắn trả, với chút nội hàm tiên hồn của một chân tiên một kiếp gượng ép như Ô Mộc Tề, hắn sẽ bị xé xác không còn một mảnh chỉ trong nháy mắt. Quả trứng thú thứ hai đã tan chảy 1/3, bên trong tiên thú trông như đang ngủ say, nhưng thực tế không hề yên ổn chút nào, dường như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Con tiên thú này Tô Thần thấy hơi quen mắt, rõ ràng chính là con ác tiên thú đỉnh phong nhất kiếp mà Ô Mộc Tề coi là át chủ bài định sử dụng trong trận chiến đó. Hôm nay, quan sát khí tức của con ác tiên thú này ở khoảng cách gần, Tô Thần cảm thấy nó còn mạnh hơn vài phần so với tiên khiếu Nguyệt Long Giáng Lâm năm xưa. Rất hiển nhiên, nếu thực sự bước vào cuộc chém giết sinh tử, con ác tiên thú này thậm chí có thể giao đấu với chân tiên nhị kiếp. May mà, lúc đó đã không để con ác tiên thú này thức tỉnh thành công. Nếu không, chưa bàn đến chuyện thắng bại, tiên khiếu của ta chắc chắn sẽ bị đánh cho tan cảnh, không thể gượng dậy nổi. Tô Thần cảm thán lên tiếng. Trận chiến lúc đó trông có vẻ toàn là những cuộc va chạm cấp độ chân tiên, nhưng thực tế không diễn ra quá kịch liệt. Hơn nữa, trận đấu đã kết thúc trong thời gian cực ngắn. Điều này cũng giúp tiên khiếu của Tô Thần tránh được một tai họa đáng sợ. Chương 410, Hạo Hãn Tinh Không. Chương 410, Hạo Hãn Tinh Không. Ánh mắt Tô Thần rời đi, nhanh chóng tập trung vào quả trứng thú thứ ba. Quả trứng này đã nở và trông có vẻ đã phá vỏ được một thời gian khá lâu rồi. Bên trong có một con thú non đang run rẩy. Nó to bằng lòng bàn tay, dáng vẻ giống như một con báo, đôi mắt trống rỗng không có con người, nhưng lại như vực thẳm có thể nuốt chửng mọi thứ. Trong nháy mắt, Tô Thần trở nên cảnh giác. Hơn nữa, trong lòng hắn thầm thấy may mắn vì không để bản tôn đến đây, nếu không, lỡ gặp phải con tiên thú này thì chẳng phải là một kiếp nạn tử vong sao? Hắn sẽ không bị vẻ ngoài ngây ngô, nhút nhát của con tiên thú này đánh lừa. Đã có thể được Ô Mộc Tề cất giữ trong kho báu này, lại còn được đặt ngang hàng với một tiên thú ngũ kiếp và một tiên thú đỉnh phong nhất kiếp có khả năng chiến nhị kiếp. Con tiên thú trong quả trứng thứ ba này làm sao có thể là loại tầm thường? Chờ đã. Con tiên thú này, không, đây không phải tiên thú, đây là kỳ thú, Phúc Họa Thiên Ly. Kỳ thú khác hoàn toàn với tiên thú. Về mặt nào đó, giá trị của nó cao hơn tiên thú rất nhiều vì quá thưa thớt và quý hiếm, lại còn sở hữu đủ loại uy năng bất khả tư nghị. Lúc trước, kỳ thú thực vận quả trên người Áp Diệt Trần Quân là ví dụ tốt nhất, nó có thể lấy vận khí hóa thần làm thức ăn, phun nuốt vận mệnh. Do cơ duyên xảo hợp, Áp Diệt Trần Quân đã bắt được và cộng sinh với nó. Thực vận quả chỉ có thể không ngừng nhả ra vận mệnh, khiến vận khí của Áp Diệt Trần Quân tăng vọt. Nhờ đó, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3-400 năm, từ một nguyên anh nhỏ bé, hắn đã thăng cấp thần tốc lên trình độ thiên tuyệt hóa thần thành tiểu nhị cảnh thiên quân kinh người. Đây chính là uy năng của kỳ thú. Nếu là một chân tiên hay chủ nhân tiên khiếu khác biết được sinh linh bản thổ của mình sở hữu kỳ thú thực vận quả quý giá như thế, họ đã sớm giết chết Áp Diệt Trần Quân để cướp đoạt rồi. Nhưng Tô Thần thì không có ý nghĩ đó. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tu vi Áp Diệt Trần Quân càng cao thì càng có lợi cho hắn. Tu hành đến tam cảnh là được 10 miếng đạo ngân, tu hành đến chuẩn tiên là 100 miếng trường thanh đạo ngân. Tô Thần rất vui lòng nhìn thấy điều đó xảy ra. Một con thực vận quả nhỏ bé tuy có sức hấp dẫn với hắn, nhưng chưa đến mức khiến hắn phải ra tay cướp từ tay Áp Diệt Trần Quân. Tuy nhiên, con Phúc Họa Thiên Ly trước mắt này thì khác. Hôm nay, Tô Thần sắp khởi hành đến Hạo Hãn Tinh Không, đích đến là tổng bộ Thiên Ngoại Thần Tộc. Con Phúc Họa Thiên Ly này có khả năng su cắt tị hùng, tìm lành tránh giữ, chính là bảo vật hàng đầu. Sức hấp dẫn của nó đối với Tô Thần là quá lớn. Hơn nữa, mỗi một con kỳ thú, tuy không phải là sinh mệnh cấp bậc chân tiên, nhưng vị cách của nó rất cao. Chân tiên tầm thường, thậm chí là nhị cảnh Huyền Ngọc Tiên hay Tôn Thần cũng chưa chắc tìm ra được khí tức của nó. Áp Diệt Chân Quân vẫn luôn lượn lờ ngay dưới mắt Tô Thần. Cuối cùng, kỳ thú thực vận quả bị lộ là do nó đã mổ giết nuốt chửng một vận khí hóa thần ngay trước mặt Tô Thần, để lộ tung tích. Nếu không, đến nay Tô Thần vẫn bị mờ mịt, không rõ tại sao Áp Diệt Chân Quân lại tiến bộ thần tốc như vậy. Đến đây, phân thân giới linh của Tô Thần thu liễm khí tức, đi về phía con Phúc Họa Thiên Ly này. Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, tiến lại gần như một người bình thường. Chỉ cần một chút khí tức tiên đạo hay thần đạo cũng có thể khiến Phúc Họa Thiên Ly sợ hãi chạy mất. Đây là sự cảnh giác nằm trong truyền thừa huyết mạch của Phúc Họa Thiên Ly. Dù sao, kỷ nguyên hiện tại là tiên đạo kỷ nguyên, tiếp sau là thần đạo kỷ nguyên. Rất nhiều bất khả ngôn thần thượng, chân tiên, thậm chí nhị cảnh Huyền Ngọc Tiên, Tôn Thần đều cực kỳ khao khát kỳ thú. Huống chi, đây lại là Phúc Họa Thiên Ly có thể tìm lành tránh giữ. Có thể nói, mỗi khi một con Phúc Họa Thiên Ly xuất hiện, về cơ bản sẽ thu hút vô số tu sĩ cấp cao của tiên đạo và thần đạo điên cuồng săn đuổi. Gào. Ho ho ho. Phúc Họa Thiên Ly hú lên một tiếng, hóa thành một tia sáng lao ra khỏi cửa kho báu định bỏ chạy. Trong trận chiến đó, Ô Mộc Tề vốn muốn dùng bí thuật ngự thú để Phúc Họa Thiên Ly chết thay mình, kết quả lại bị nó chơi xỏ một bố, trốn ngược vào trong kho báu này. Ô Mộc Tề vì thế mà tan thành mây khói. Phúc Họa Thiên Ly bị nhốt trong kho báu chờ đợi rất lâu, mới cuối cùng đợi được cơ hội trốn thoát. Sao nó có thể tiếp tục để tiên đạo nhân tộc nô dịch? Lần này, Phúc Họa Thiên Ly chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Nhưng lúc này, có một bàn tay vững vàng tóm lấy Phúc Họa Thiên Ly, không phải ai khác chính là bản tôn Tô Thần đã đến. Xác định Xích Mộc Tiên Khiếu không có nguy hiểm gì quá lớn, lại xuất hiện ba quả trứng tiên thú, chuyện lớn như vậy Tô Thần đương nhiên phải đích thân tới một chuyến. Nếu không, chỉ cần một chút biến động, với thực lực đạo tôn của phân thân giới linh thì làm sao có thể chấn áp nổi, e là đã tan thành mây khói rồi. Phúc Họa Thiên Ly. Ha ha, Ô Mộc Tề thật sự để lại cho ta không ít đồ tốt. Vì bản tôn Tô Thần đã đến, chỗ này không còn việc gì cho phân thân giới linh nữa. Tiếp theo, phân thân cầm Xích Mộc Tiên lệnh đi xử lý các công việc tại Cửu Châu của Xích Mộc Tiên Khiếu. xích một tiên phiếu đổi chủ, chân tiên ôm một tề ngã xuống. Chuyện này, sau khi ba vị chuẩn tiên kia bị hủy nhục thân, chỉ còn thần hồn chạy thoát, chắc cũng đã truyền khắp toàn bộ thế giới Cửu Châu. Nếu đã vậy, 31 vị chuẩn tiên bản địa cùng hơn 100 vị tiên quân tam cảnh ở đây cũng nên đến bái kiến nộp phí bảo hộ. Không đến bái kiến thì thật ngại quá. Vừa hay có thể lựa giết. Trong kho báu thần điện, con kỳ thú Phúc Họa Thiên Ly trong tay Tô Thần không ngừng gầy, phát ra tiếng kêu quái dị tấn công thần hồn hỏng thoát khỏi tay hắn. Đòn tấn công thần hồn này, chuẩn tiên bình thường không chịu nổi, chỉ có chuẩn tiên đỉnh cấp hoặc chân tiên mới có thể kháng cự. Cũng may mà bản tôn Tô Thần đã đến. Nếu không, e rằng con Phúc Họa Thiên Ly này đã chạy thoát mất rồi. Một khi thoát khỏi không gian bảo khố tự thành một phương phong ấn này, với thần thông của Phúc Họa Thiên Ly, chỉ cần trốn vào tiên khiếu là nó có thể xé rách không gian rời đi. Đến lúc đó, thật sự chỉ còn nước trốn chạy tìm đường sống. Cho dù là Tô Thần cũng đành bất lực, chẳng có cách nào bắt nó trở lại. Cái thứ kỳ thú này, có lẽ thủ đoạn công kích không quá mạnh, nhưng nếu xét về bản lĩnh trốn chạy, ngay cả chân tiên nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu không, kỳ thú sớm đã bị thiên hạ vơ vét sạch rồi. Loại kỳ thú có thể dễ dàng bị bắt giữ thì chẳng được coi là dị thú hiếm quý. Đúng là ôm một da, quả nhiên giàu nước đổ đổ bách. Tô Thần một tay bóp cổ Phúc Họa Thiên Ly, cưỡng ép luyện hóa một đạo ấn vào cơ thể nó, đồng thời nheo mắt quét qua đống kỳ chân dị bảo trong bảo khố, ngoài ba quả trứng thú ra còn nhiều thứ khác. Đầu tiên là tiên nguyên thạch, một viên tiên nguyên thạch cấp cao lấp lánh linh quang rực rỡ đang tỏa sáng lung linh, đây rõ ràng là đồ dự trữ của Ô Mộc Tề trước khi ngã xuống. Ngay sau đó, phía dưới nó là ba viên tiên nguyên thạch trung phẩm. Thấy vậy, Tô Thần khẽ nhíu mày, nhưng sau khi xem qua mảnh vỡ ký ức của Ô Mộc Tề, hắn liền hiểu ra. Viên tiên nguyên thạch cấp cao này Ô Mộc Tề vẫn luôn không nỡ dùng, định bụng sau này khi khôi phục chân tiên, lúc đoạt lấy chân tiên đạo quả của ngự thú sư khác mới đem ra sử dụng, nhằm giúp hắn vượt qua một kiếp, thậm chí là hai ba kiếp chân tiên, trực tiếp bắt đầu từ chân tiên bốn kiếp. Dẫu sao, nội hàm cựu chuyển tiên khiếu của hắn vẫn còn đó, có thêm hiệu quả từ viên tiên nguyên thạch cấp cao, vượt qua ba kiếp đầu để bắt đầu tu luyện từ trung phẩm chân tiên cũng là điều bình thường. Còn về việc chỉ có ba viên tiên nguyên thạch trung phẩm, Tô Thần cũng hiểu được. Trong ký ức, Ô Mộc Tề vừa mới ra cố phong ấn cho thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết nên đã tiêu hao không ít tiên nguyên thạch trung phẩm. Ba viên này là hắn giữ lại để dự phòng vạn nhất. Trong bảo khố còn có hai kiện tiên khí đầy vết nứt đang lơ lửng giữa không trung và một tấm da thú rách dưới mất một nửa. Hai kiện tiên khí này đều là thượng phẩm, một là hộ tâm kính của áo giáp, một là La Hán trung vàng. Khi còn nguyên vẹn đều là tinh phẩm tiếp cận đỉnh cấp, tất cả đều là tiên khí phòng ngự. Năm đó Ô Mộc Tề có thể thoát chết chạy khỏi cổ tiên giới là nhờ công lớn của hai món này. Dù giờ đã gần như phế bỏ, Ô Mộc Tề vẫn không bước đi, muốn đợi sau khi khôi phục chân tiên sẽ luyện chế lại, nâng cấp chúng lên thành cực phẩm tiên khí. Vì vậy, hắn còn tích trữ trong bảo khố không ít tiên quáng thạch và vật liệu tế luyện phụ trợ. Tất cả giờ đều thuộc về Tô Thần. Tô Thần chẳng chút khách khí, thu sạch tiên nguyên thạch cùng hai món tiên khí hư hỏng và vật liệu vào người, sau đó xách theo Phúc Họa Thiên Ly bước ra khỏi không gian bảo khố. Ý thức của Phúc Họa Thiên Ly đang điên cuồng xung kích ấn ký mà Tô Thần để lại. Có ấn ký này, dù nó trốn đến đâu cũng sẽ bị Tô Thần lôi về. Xuất sinh không biết sống chết, ta đối với ngươi như vậy là nhân từ lắm rồi. Ô Mộc Tề dùng bí thuật ngự thú nô dịch ngươi, lúc mấu chốt còn muốn dùng bí thuật thế thân để ngươi chết thay. Ta chỉ lưu lại một đạo ấn trong người mà ngươi đã kháng cự thế này, xem ra ngươi chán sống rồi. Tô Thần nhướng mày, bàn tay khẽ phát lực. Nếu con Phúc Họa Thiên Ly này không thể phục vụ cho hắn, vậy hắn thà giết chết cho xong. Rất nhanh, hốc mắt phải của Phúc Họa Thiên Ly hiện lên luồng hắc quang kịch liệt, thân hình nó run rẩy dữ dội, đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, thiên phú của nó đã phát động. Trái cắt phải hung, nó bẩm sinh có thể cảm nhận phúc họa. Lúc này, nó hiểu rõ rằng nếu tiếp tục như vậy, nó chắc chắn sẽ chết. Người trước mắt này hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của nó, hắn thật sự dám giết chết một con kỳ thú hiếm thấy như nó. Không lâu sau, Phúc Họa Thiên Ly đã lặn vào trong cơ thể Tô Thần, lộ ra ý tứ ngoan ngoãn phục tùng, nguyện làm trâu làm ngựa cho hắn. Còn về việc sau này nó có phản vệ hay không, Tô Thần cũng chẳng bận tâm. Khả năng dự đoán hung cắt của Phúc Họa Thiên Ly là không thể che giấu, chỉ cần hắn luyện thành môn bí thuật trong ký ức của Ô Mộc Tề để kết nối với nó là được. Như thế, chỉ cần Phúc Họa Thiên Ly không chết, Tô Thần vẫn có thể sử dụng tiên phú su cắt tị hung của nó. Ô Mộc Tề tuy là phế vật, nhưng Ô Mộc gia với tư cách là tiên tộc ngự thú, có thể đứng vững ở cổ tiên giới trở thành một trong tám thế lực lớn thì đúng là có nội hàm. Ít nhất thì thủ đoạn bí thuật ngự thú này cũng rất cao minh. Tô Thần rời khỏi Xích Mộc Tiên Thiếu, chỉ để lại giới linh phân thân tại thần điện để thay mình thống trị Cửu Châu tiên đạo giới này. Tuy nhiên, có một chuyện khiến Tô Thần khá để tâm. Áp Diệt Chân Quân vốn mất tích bấy lâu, không ngờ lại chạm mặt ngay trong Xích Mộc Tiên Khiếu của Ô Mộc Tề. Theo bản năng, Tô Thần cho rằng Áp Diệt Chân Quân đã phản bội. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra điều đó không hề hợp lý, sau khi quan sát kỹ, Tô Thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là công lao của Thực Vận Quạ. Thực Vận Quạ cảm nhận được trong bóng tối rằng Xích Mộc Tiên Khiếu sẽ có biến động khí vận kịch liệt để nó cắt đoạn. Vì lý do nào đó, nó và tên điên Áp Diệt Chân Quân đã cùng sinh cùng tử, chỉ khi Áp Diệt Chân Quân thành tựu chân tiên thì nó mới có hy vọng tách ra. Kẻ mong muốn Áp Diệt Chân Quân không ngừng mạnh lên không phải bản thân hắn, mà là con kỳ thú Thực Vận Quạ này. Nhờ Thực Vận Quạ dẫn dắt, Áp Diệt Chân Quân mới lẻn được vào trong Xích Mộc Tiên Khiếu mà ngay cả Ô Mộc Tề cũng không hay biết. Quả nhiên, không lâu sau đó là trận chiến giữa Tô Thần và Ô Mộc Tề. Tiên hồn của Ô Mộc Tề tan biến, sau đó tiên khiếu cũng bị Tô Thần chiếm lấy, phân thân cũng mất mạng theo. Tiên khiếu đổi chủ, chân tiên ngã xuống, bất kể chuyện nào cũng khiến khí vận của tiên khiếu tiêu tán quá nửa. Lần này, Thực Vận Quạ coi như được một bữa no nê, kéo theo Áp Diệt Chân Quân từ nhị cảnh tiên quân vọt thẳng lên cấp độ viên mãn trăm đạo ngân. kỳ thú thực vận quạ có thể nuốt trường khí vận để tăng thêm vận may cho mình, nếu kết hợp cùng phúc họa thiên ly thì. Tô Thần trầm ngâm, nhất thời thấy hơi rung động. Bất quá, hắn vẫn có nguyên tắc của mình, khi áp diệt chân quân chương ngã xuống, hắn sẽ không đoạt cơ duyên của người khác. Nếu áp diệt chân quân chẳng may mất mạng, lúc đó tính sau. Cứ vậy đi, thu hoạch lần này đã đủ nhiều rồi, trước tiên phải luyện thành môn bí thuật kia để chính thức nắm giữ phúc họa thiên ly trong tay, rồi mới tính đến chuyện khác. Huống chi, thời hạn 3 ngày đã tới. Dù tôi muốn tiếp tục trì hoãn trong tiên khiếu cũng chẳng còn thời gian, tổ thần địa bên kia mới là quan trọng nhất. Hôm ấy, Tô Thần bước ra khỏi tiên khiếu đỏ rực, một lần nữa trở lại Bất Miên Tiên Thành giữa không trung trung vực, chìm vào giấc ngủ sâu trên mai sát. Cùng lúc đó, tại một túp lều tranh nơi Đại Thanh Sơn thuộc đông vực, phân thân hóa thần của Tô Thần đang mải miết xối đất trong dược điển cũng chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ đôi bàn tay. Bây giờ, tiên khiếu không ngừng thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay, rồi chui tọt vào giữa thần hải của phân thân hóa thần. Dâu cây chợt lay động, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hình bóng ấy đã biến thành một hạo thiên thần quân không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng trong tà áo tím, chỉ có khí tức thần nghiệt phát ra là chưa chạm tới cấp bậc đỉnh cao. Trên tay phân thân hóa thần, một cây đinh cổ đen kịt, trông hết sức bình thường đông dương hiện rõ. Phá thần đinh. Có vật này trong tay, dẫu chỉ là phân thân hóa thần ra trận cũng đủ sức đóng đinh những thần nghiệt hùng mạnh nhất. Dĩ nhiên, muốn kết liêu sinh mệnh cấp bậc bất khả ngôn, chỉ dựa vào phân thân hóa thần thúc dục phá thần đinh là chuyện biển vông, trừ phi bản tôn Tô Thần âm thầm ra tay mới mong có chút hy vọng. Nhưng dù vậy, nó cũng chỉ đối phó được chân tiên một kiếp, cùng lắm là hai kiếp bình thường, cao hơn nữa thì khó lòng thành công. Lên đường, Tô Thần xé toạc hư không, mở ra một lối đi. Ngay lúc này, đấu chuyển tinh di, chỉ cần hắn muốn đi, con đường sẽ hiện ra ngay dưới chân. Cửa sơn hải giới đã mở. Tô Thần chính thức rời khỏi tinh thần đại giới, bước vào không gian mênh mông của Hạo Hãng tinh không. Chương 411, tranh giành danh ngạch chương 411, tranh giành danh ngạch ngàn sao thăm thẳm, rực rỡ lung linh, từ tòa tinh thần đại giới như những quả cầu sáng tuyệt đẹp nằm giữa tinh hải bao la. Chỉ một ánh nhìn đã khiến Tô Thần say đắm, dẫu cả đời phiêu bạt khắp ngũ vực sơn hải, kinh qua 3-4 thế giới, hắn vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước kỳ quan này. Nơi này có chút giống vũ trụ trái đất kiếp trước, chỉ khác là những tinh thần đại giới này là các cầu sáng khổng lồ đứng yên, mỗi khối bên trong đều là một phương đại thế giới. Ở kiếp trước, dẫu là toàn bộ trái đất tính cả diện tích đại dương cũng chỉ bằng một vực nhỏ nhất của sơn hải giới mà thôi. Tô Thần vô thức phóng thích thần niệm, muốn tìm kiếm tận cùng tinh hải, nhưng dù thần niệm có trải dài vô tận đến mức gần như cạn kiệt, hắn vẫn chẳng thấy điểm dừng. Hạo Hãn tinh không muốn được gọi là chư thiên vạn giới, nhưng thực tế giữa biển sao này, con số đâu chỉ dừng lại ở một vạn đại giới. Chỉ tính riêng những gì Tô Thần nhìn thấy lúc này đã có ít nhất một vạn khối tinh thần đại giới. Sơn hải giới trong số đó cũng chỉ được xem là một ngôi sao nhỏ bé. Có những thần đạo đại giới to lớn gấp 10 lần sơn hải giới. Thời xưa, chúng ít nhất cũng do những cựu phẩm chân tiên đỉnh phong hùng mạnh sau khi ngã xuống hóa thành. Thế nhưng, dẫu là thần đạo đại giới như vậy cũng chỉ đủ sức nuôi dưỡng sinh mệnh cấp bậc thần nghiệt. Bất khả ngôn thực thụ chỉ có thể sinh ra giữa tinh hải mênh mông. Một kẻ quái thai có thể dùng phạm lực hóa thần để sở hữu chiến lực chân tiên như Tô Thần, suy cho cùng vẫn là trường hợp hiếm thấy. Chưa kịp để Tô Thần rảo bước giữa tinh hải, từ phương xa, tại một lục địa bao la lơ lửng ngoài sơn hải giới, một chiếc phi chu lao nhanh tới, trên đó có thần tướng mặc kim giáp tiến đến trước mặt Tô Thần, cung kính chào: "Hạo Thiên thần quân, Thiên La thần thượng đại nhân có lệnh, ngài vừa xuất hiện, lệnh cho ngài lập tức lên thuyền này để đến tổ sơn gấp, tuyệt đối không được chậm trễ." Nói xong, thần tướng kim giáp giao một chiếc mộc chu đen kịt trông hết sức bình thường cho Tô Thần, sau khi cung kính thi lễ thì lui đi. Trong Thiên Ngoại thần tộc, đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt với hai hệ thống vận hành. Thứ nhất là dựa vào huyết mạch, ba đại thị tộc vốn là những kẻ cao quý đến mức không thể diễn tả, thần đạo kỷ nguyên chẳng khác gì một vương triều. Ba đại thị tộc chính là tầng lớp thống trị, chỉ cần là dòng chính thì tuyệt đối thuộc hạng nhất, dấu máu mủ pha tạp, nhưng nếu được ba đại thị tộc thừa nhận thì vẫn nghiễm nhiên nằm trong hàng ngũ quý tộc. Ngoài huyết mạch ba đại thị tộc, những kẻ còn lại đều là bình dân. Hệ thống thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, thực lực là tiếng nói duy nhất, kẻ mạnh thì vị thế cao. Tuy nhiên, hệ thống này hoạt động không mấy hiệu quả, chủ yếu vẫn vận hành dựa trên sự tôn quý của ba đại thị tộc. Dù sao, huyết mạch ba đại thị tộc chính là thiên phú tu luyện thần đạo đỉnh cao nhất giữa tinh hải, gần như không gì sánh nổi. Chỉ một vài thần tu bình dân có thiên phú khá khẩm, dựa vào tâm tính lịch thiên và cơ duyên tạo hóa mới đạt đến bất khả ngôn thần cảnh, từ đó mới giành được chỗ đứng giữa thiên hạ vốn bị ba thị tộc kia độc chiếm. Mà Thiên La thần thượng chắc chắn là một kẻ kiệt xuất trong số đó. Thực lực hắn cực mạnh, từng giết không ít đỉnh phong cựu phẩm chân tiên và thần thượng cấp 9. Đáng tiếc duy nhất là nhiều năm trước, khi bước vào tổ thần địa hắn đã bị thiên tài của ba đại thị tộc liên thủ bắn lén, dẫn đến trắng tay. Cơ duyên thành tựu bất khả ngôn thần cảnh sau này là do hắn liều mạng tại cấm địa tinh hải mới có được. Cơ duyên tại tổ thần địa, mỗi vị chân thần chỉ được bước vào một lần duy nhất. Nếu Thiên La thần thượng có thể tiến vào tổ thần địa vào lúc này, việc hắn đột phá đệ nhị cảnh tôn thần chắc chắn là điều hiển nhiên. Đây là nhận định chung của không ít cường giả bất khả ngôn đệ nhị cảnh. Thú vị thật. Cảnh tượng này giống như một vương triều đang ở thời kỳ trung đại, đám quý tộc kỳ cựu nắm giữ quyền lực và tài nguyên không chịu buông tay, trong khi những quý tộc mới nổi thì đang sục sôi vì đói khát, nỗi bất mãn đã lên đến đỉnh điểm. Những kẻ mới nổi như Thiên La thần thượng vẫn chưa đủ sức phản kháng lại con quái vật khổng lồ do ba đại thị tộc tạo thành, họ buộc phải giấu đi nanh đuốt và sự thèm khát, bề ngoài thì quy phục dưới trướng ba đại thị tộc để chờ thời cơ. Tổ chức phản loạn Huyền Minh do Thiên La thần thượng một tay lập ra chính là minh chứng rõ nhất. Bước chân lên phi chu, một luồng thần lực dồi dào lập tức vây quanh Tô Thần như thể đang xác nhận thân phận, khiến tâm thần hắn không khỏi căng thẳng. Dù sao, đây cũng là phương tiện của một vị thần từng săn lùng vô số cựu phẩm chân tiên và thần thượng cấp 9. Rất nhanh, phi chu chuyển động, ngay cả Thiên La thần thượng cũng không nhìn thấu được thuật ngụy trang của Tô Thần. Tuyệt kỹ Di Hành Hoán Diện từ trường sinh đạo thụ đến cấp bậc bất khả ngôn vẫn phát huy hiệu quả tuyệt vời. Điều này khiến Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Chiếc mộc chu đen kịt này rõ ràng là một món thần bảo, nó lao đi vun vút, khí xám trắng lưu chuyển trung quanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua tinh hải để tới một ngọn núi hùng vĩ giữa thế giới đổ nát. Thế giới này vốn chỉ còn là tàn tích, nhưng lại có một ngọn thần sơn sừng sững chọc trời như xương sống, chống đỡ cho cả thế giới vốn đã sụp đổ này tiếp tục tồn tại. Đây chính là Tổ Sơn. Nơi này do đế thị tộc nắm giữ, là một trong những địa điểm để bước vào Tổ Thần Điện. Có tất cả 13 ngọn Tổ Sơn như vậy, chia đều cho ba đại thị tộc cùng quản lý. Trên ngọn Tổ Sơn, nơi 10 vị thần nghiệt chuẩn bị được truyền tống vào Tổ Thần Điện, tấm lệnh bài từ Hạo Thiên Thần Quân trong ngực Tô Thần đột nhiên nóng rực rồi bay vút ra ngoài. Trên đỉnh thần núi, những bóng người sừng sững hiện ra. Trong đó có 10 thực thể cả nam lẫn nữ, ai nấy đều khôi ngô tuấn tú hoặc xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất của họ người thì lạnh lùng như băng, kẻ lại cao ngạo tuyệt thế. Họ đều là những thần nghiệt được chọn, đang có mặt tại Tổ Sơn này để chuẩn bị tiến vào Tổ Thần Điệu tìm kiếm tạo hóa bất khả ngôn. Chẳng phải đã đến rồi sao? Nôn nóng cái gì? Thần nghiệt mà Thiên La ta nhìn chúng, không ai được phép ức hiếp. Dù U Nguyệt Tôn Thần có ở đây, ta vẫn giữ nguyên câu đó, Hạo Thiên chính là Hạo Thiên. Đừng hòng cướp mất. Hạo Thiên, ta bảo vệ. Tại đây có tổng cộng 10 đạo hư ảnh, mỗi vị đều là cường giả cảnh giới bất khả ngôn thần thượng. Việc họ xuất hiện cùng hậu bối ưu tú để tranh giành danh ngạch cho thấy địa vị của họ trong hàng ngũ thần thượng chắc chắn không hề tầm thường. Từng người đều đạt tới thần thượng chí cảnh cấp 9. Lẽ tất nhiên, những tồn tại tôn quý như thần thượng cấp 9 chẳng mấy khi thân hành, nên những kẻ đang hiện diện ở đây chỉ là hóa thân hư ảnh của họ. Dù thế, một đạo hóa thân cũng mạnh đến đáng sợ, những vị bất khả ngôn thần thượng cấp thấp thông thường hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Ông nội, phải làm sao đây? Tên Hạo Thiên này lại không chết ở Sơn Hải giới như Lê Tuấn. Lần này nếu không lấy được danh ngạch Tổ Thần Địa chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa. Một thanh niên khôi ngô với những hoa văn kim sắc đặc trưng của dòng máu đích tôn đế thị tộc lộ rõ vẻ khẩn cầu, nhìn về phía một trong 10 đạo hư ảnh. Rõ ràng, giống như tin nhắn Thiên La thần thượng đã gửi, vì Hạo Thiên thần quân biệt tích đã lâu nên phía đế thị tộc cũng nghi ngờ hắn đã bỏ mạng giống Đế Tuấn. Dù chưa chết thì hẳn hắn cũng gặp đại nạn, trọng thương không thể trở về. Cho nên, họ mới muốn tranh thủ tiến vào Tổ Thần Địa sớm nhằm chiếm lấy danh ngạch của Hạo Thiên thần quân. Ngắt nỗi, Hạo Thiên thần quân, tức Tô Thần, lại thực sự trở về. Thiên La thần thượng, ta sẵn lòng dùng thần tinh để đền bù tổn thất, ngài thấy thế nào? Hư ảnh lão giả nhìn về phía Thiên La thần thượng, vị duy nhất đang ngồi một cách biếng nhác, toát ra vẻ phong trần lãng tử. Hạo Thiên thần quân dù là thần nghiệt đỉnh phong nhưng trong mắt họ cũng chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi. Đối với họ, hắn không đáng để bận tâm. Nếu Thiên La thần thượng không ở đây, họ đã trực tiếp cướp lấy danh ngạch chứ chẳng cần phiền phức thế này. Nếu Hạo Thiên thần quân dám hé răng, cứ việc giết thẳng tay, dầu sao cũng chỉ là một tu sĩ thần đạo xuất thân cỏ rác mà thôi. Ha ha, chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ? Để ta phải nhắc lại lần thứ hai thì e là nơi này sẽ có đổ máu đấy. Đứa cháu này của ngươi vốn dĩ không nên đến đây. Thiên La thần thượng cười nhạt, dáng vẻ vẫn lười nhắc nhưng ngựa khí đanh thép không thể lay chuyển. Uy danh và mạng lưới bằng hữu khắp nơi của hắn không phải tự dưng mà có, mà là dựa vào nắm đấm mà tạo dựng nên. Trong cảnh giới bất khả ngôn, nếu thực lực không đủ, dù có cùng cảnh giới thì những kẻ cường đại cũng chẳng bao giờ thèm kết giao với ngươi. Nếu không phải năm đó danh ngạch Tổ Thần Địa bị lãng phí, lúc này hắn đã sớm bước vào hàng ngũ tôn thần nhị cảnh, ngao du nơi tinh hải cấm địa hoặc khám phá những kỷ nguyên phế tích hung hiểm hơn. Cái này, Hư Ảnh lão giả có chút bất đắc dĩ, nhưng tuổi tác của cháu lao đã lớn, nếu không thử đột phá bất khả ngôn thần cảnh lúc này thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Trong đế thị tộc có vô số phe phái, phân chi rạch ròi. Nếu nhánh của lão không có người kế tục đạt cảnh giới bất khả ngôn thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lão đã quá già rồi. Dù đạt đến bất khả ngôn thần cảnh về cơ bản đã thoát khỏi xiềng xích thọ nguyên, nhưng sự suy yếu về chiến lược theo thời gian là điều khó tránh khỏi. Càng về sau, sự bào mòn của năm tháng sẽ khiến lão yếu đi, thậm chí không giữ nổi cảnh giới cấp 9. Nếu bây giờ không liều mình vì hậu bối, sau này lão sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão đông trở nên sắc lẹm. Hạo Thiên thần quân có hiểm nghi giết hại Đế Tuấn, đây là lời do chính miệng U Nguyệt Tôn thần nói. Trước khi chưa rửa sạch hiểm nghi, ta không đồng ý cho hắn bước vào Tổ Thần Điện. Làm vậy chẳng khác nào nuôi dưỡng nghịch tặc. Ta không đồng ý. Lão giả lạnh lùng tuyên bố. Vẻ lười biếng của Thiên La thần thượng biến mất sạch sành sanh, hắn nheo mắt, nhìn hư ảnh lão giả với vẻ giễu cợt. Thông Huyền lão nhân, chưa bàn tới khoảng cách thực lực một trời một vực giữa ta và ngươi, chỉ riêng việc đứa cháu phế vật của ngươi mà cũng đòi tranh giành với Hạo Thiên sao? Hắn chỉ vừa chạm tới ngưỡng cửa của thần nghiệt đỉnh phong, lấy tư cách gì mà đòi vào Tổ Thần Địa ư? Vâng. Trong chốc lát, không khí trở nên căng thẳng, dương cung bạc kiếm. Cũng vào lúc này, Tô Thần thong thả đến muộn, hắn nhảy xuống từ con thuyền gỗ đen kịt, ánh mắt lướt qua 10 đạo hư ảnh và 10 vị thần nghiệt đỉnh phong. Là thật, một tòa tổ địa thông với không gian Tổ Thần Địa chẳng phải chỉ cho phép 10 người tiến vào sao? Sao lại tính cả ta là 11 cái? Ánh mắt Tô Thần sâu thẳm, không nói một lời. Kết nối với tin nhắn Thiên La thần thượng gửi lúc trước, hắn tự nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh em vì lợi ích còn có thể trở thành kẻ thù sinh tử, huống chi là những kẻ xa lạ này. Tổ Thần Địa là vùng đất tạo hóa bậc nhất, cấp bậc còn cao hơn cổ thần núi của tổng bộ thần tộc, nơi có thể giúp thần thượng chí cảnh cấp 9 tìm kiếm cơ hội bước vào cảnh giới bất khả ngôn tôn thần. Nghe đồn, Tổ Thần Địa còn có thể thai nghén ra chí cao thần đệ tam cảnh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy ngọn núi nào có thể đưa tôn thần nhị cảnh đỉnh phong vào đó. Ngay khi bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, ha ha ha, một tràng cười khẽ chậm rãi vang lên. Hay là thế này đi, đã không thống nhất được danh ngạch thứ 10, vậy cứ để chúng tự đấu. Kẻ còn sống mới có quyền bước vào tổ thần địa, thấy sao? Giọng nói này không thuộc về bất kỳ ai trong 10 vị thần thượng cấp 9 hiện diện. Trong mấy mắt, 10 đạo hư ảnh cùng 11 vị thần nhiệt, bao gồm cả Tô Thần, đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giữa không trung hiện ra một bóng dáng lãnh diễm, sau lưng là vầng trăng khuyết giao nguyệt. Nàng đứng đó, tựa như một phương thế giới, một lĩnh vực tuyệt đối, là người nắm giữ trật tự và quy tắc, khiến ngay cả Thiên La thần thượng mạnh nhất ở đây cũng phải cúi đầu. Lao yêu bà bất nam bất nữ này sao lại tới đây? Tô Thần nhíu mắt, đồng tử co rụt. Kẻ này không phải ai khác, chính là U Nguyệt Tôn Thần. Một tôn thần nhị cảnh của Đế thị tộc, cũng là vị tôn thần duy nhất hiện đang trấn thủ tổng bộ, đồng thời là chú của Đế Tuấn. Kẻ này vốn dĩ là nam nhân, nhưng thở còn ở cảnh giới thần nhiệt, vì truy cầu nền tảng mạnh mẽ hơn, hắn đã nuốt chửng và luyện hóa một món di bảo của Âm Dương Tiên Tông, một trong 8 thế lực lớn tại phế tích cổ tiên giới. Kể từ đó, cơ thể hắn lúc nam lúc nữ. Thời điểm tu luyện chân thần tam cảnh, món di bảo đã nuốt khiến hắn biến thành nữ nhân. Đến khi bước vào bất khả ngôn thần cảnh, hắn lại thành công nghịch chuyển âm dương, trở lại làm nam giới. Một mạch tu hành đến nhị cảnh tôn thần, hắn lại biến đổi thêm lần nữa. Âm dương hóa đổi, từ nam biến nữ, từ đó về sau trừ phi bước vào hàng ngũ tam cảnh chí cao thần, nếu không hắn vẫn sẽ giữ hình hài nữ tử tuyệt sắc. Đúng là một con quái vật âm dương đạo danh bất hư truyền. U Nguyệt Tôn Thần đại nhân sao lại đến đây hả? Lại còn là bản tôn đích thân tới. Tại sao lại như thế? Chẳng qua chỉ là một xuất vào tổ thần địa mà thôi, sao có thể kinh động đến U Nguyệt Tôn Thần, dù có thêm vào cái chết của con trai Đế Tuấn thì cũng không nên chứ. Mười đạo hư ảnh tại đây, ngoại trừ Thiên La thần thượng đang cau mày, 9 vị còn lại đều xôn xao bàn tán, đồng loạt hướng về phía U Nguyệt Tôn Thần chắp tay hành lễ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc chắp tay hành lễ mà thôi. Bất khả ngôn thần cảnh, dẫu chiến lược cách biệt một trời một vực, nhưng những kẻ tu thành cảnh giới này đều mang ngạo khí ngút trời, muốn khiến họ kinh sợ đến mức quỳ gối nên đón là chuyện hoàn toàn không thể nào. Trong 10 tôn hư ảnh ở đây, ít nhất có 3 vị mang dòng máu trực hệ của Đế thị tộc, nắm giữ hy vọng đột phá đến nhị cảnh tôn thần. Vì vậy, đối với U Nguyệt Tôn Thần, họ chỉ giữ thái độ tôn kính chứ không hề lĩnh hót, mà đỡ. Hạo Thiên, ngươi có chắc chắn không? Lúc này, một giọng nói truyền tới. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân, không phải ai khác mà chính là Thiên La thần thượng. Thấy U Nguyệt Tôn Thần đến, bản tôn của ông cũng lập tức giáng lâm, đứng cạnh Tô Thần để trợ thế cho hắn. Chương 412, U Nguyệt Tôn Thần chương 412, U Nguyệt Tôn Thần Thiên La thần thượng có thể từ một thần tu dễ cỏ, một mạch tu thành chí cảnh bất khả ngôn thần thượng, thậm chí đạt đến cấp 9, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. U Nguyệt Tôn Thần đến tìm phiền phức. Thiên La thần thượng chẳng quản ngại giảm xa, bản tôn đích thân tới chống lưng cho hắn. Giờ phút này, dù Tô Thần không thực sự là Hạo Thiên thần quân cũng cảm thấy có chút động dung. Người này đáng để kết giao. Chẳng trách ông ta có thể kết bạn khắp thiên hạ, ngay cả một số nhị cảnh tôn thần cũng có quan hệ tốt. Thậm chí khi Đế thị tộc muốn động đến ông cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dĩ nhiên là có chắc chắn. Tô Thần mô phỏng điệu bộ của Hạo Thiên thần quân, trong vẻ kính cẩn mang theo đôi phần ngạo nghễ. Hạo Thiên thần quân cũng vốn là kẻ phát tích từ lúc vi mạn, từ tầng lớp đáy cùng mà chém giết lên đến cảnh giới thần nhiệt đỉnh phong. Nếu không phải ở Sơn Hải giới mưu đồ trường sinh chi thụ rồi gặp phải Tô Thần, có lẽ hắn đã thực sự ám toán thành công Đế Tuấn, sau đó đạt tới bất khả ngôn tại tổ thần địa. Đáng tiếc trên đời không có nhiều chữ nếu đến thế. Hạo Thiên vẫn rất mạnh. Trong 10 vị thần nhiệt đỉnh cấp ở đây, theo Tô Thần thấy thì không một ai có thể sánh được với Hạo Thiên. Một khi phá thần đình trong tay Hạo Thiên xuất kích, 10 tôn thần nghiệt này dù có sở hữu thủ đoạn do tiền bối bất khả ngôn ban tặng thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Phá thần đình, chuyên diệt thần tộc. Đó không phải là lời nói suông. Tốt, vậy đi thôi, ta sẽ lược trận cho ngươi. U Nguyệt Tôn Thần không phải kẻ không giảng đạo lý, mà ta không có bằng chứng thì không thể động vào ngươi, đây là thỏa thuận từ trước rồi. Thiên La thần thượng đang ra mặt bảo vệ Tô Thần. Phía Tô Thần, cũng tức là Hạo Thiên thần quân, đã đồng ý dùng tử chiến để chọn ra người giữ suất thứ 10, nhưng gã thần nghiệt trẻ tuổi kia lại không cam lòng. U Nguyệt Tôn Thần, ngài cũng mang huyết mạch Đế thị tộc, sao lại thiên vị người ngoài? Suất này vốn dĩ phải thuộc về người của tộc ta mới đúng. Nếu nhường suất này ra, 10 suất ở tòa tổ sơn này sẽ bị phe thần tộc dễ cỏ chiếm mất một nửa rồi. Vừa dứt lời, đôi mắt U Nguyệt Tôn Thần nheo lại, lóe lên những tia thần quang đầy nguy hiểm. Không chỉ vậy, lấy Thiên La thần thượng làm đầu, sắc mặt của 4 vị thần thượng chí cảnh cấp 9 tại đây đều trở nên khó coi đến cực điểm. Trong 10 vị thần thượng chí cảnh ở đây, chỉ có 6 vị xuất thân từ Đế thị tộc. 4 vị còn lại đều giống như Thiên La thần thượng, phát tích từ kẻ vô danh rồi một mạch giết lên. Hoặc họ đến từ những tiểu tộc không bằng 3 đại thị tộc, nhưng vẫn có thực lực nhất định. Giữa các bất khả ngôn thần cảnh với nhau, phe dễ có thể tự trêu chọc chính mình, hoặc phe đại thị tộc có thể dùng giọng điệu đùa cợt với họ. Nhưng tuyệt đối không đến lượt một gã thần nghiệt hậu bối nhỏ bé nói ra những lời đó trước mặt các bậc bất khả ngôn thần thượng trí cảnh này. Thật đúng là không biết tôn ti trật tự là gì. Ngươi tính là cái thá gì? Một gã thần nghiệt hèn mọn, vẫn còn ở đỉnh phong phàm thần, chưa bước chân vào hội bất khả ngôn, mà cũng xứng nói chuyện với ta sao? Kẻ ra tay đầu tiên không phải các vị trí cảnh dễ cỏ, mà chính là U Nguyệt Tôn Thần. Trên bầu trời, một vầng trăng tròn hiện ra phía sau lưng bà ta. Bà lạnh lùng như băng sương, chậm rãi nói: "Bây giờ, cho ngươi một sự lựa chọn, hoặc là giết chết Hạo Thiên để được sống, hoặc là ngươi hãy chết ở đây đi. Loại xuất sinh không biết trên dưới, đừng tưởng ngươi mang huyết mạch Đế thị tộc thì ta sẽ không dám giết." Ngay lập tức, đến cả hư ảnh của vị lão giả kia cũng bắt đầu run rẩy. Nếu U Nguyệt Tôn Thần thực sự muốn giết người, dù ông ta là chí cảnh cấp 9 cũng không dám ngăn cản. Vận khí không tốt, e là bà ta sẽ giết luôn cả ông ta mất. Cái thằng nhiệt xúc này, thật là chiều hư ngươi rồi. Còn không mau đi giết Hạo Thiên, lấy đầu hắn về tạ tội với U Nguyệt Tôn Thần đại nhân. Hư ảnh lão giả gào thét: nếu gã thần nghiệt này không phải hậu duệ xuất sắc nhất của ông, có lẽ ông đã chẳng buồn che chở mà tự tay đánh chết nó rồi. Gã thần nghiệt đỉnh cấp với khuôn mặt đầy hoa văn vàng kim cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Biết mình đã phạm sai lầm lớn, gã vội vàng lao về phía Hạo Thiên. Ngay sau đó là một cuộc tử chiến. Xin lỗi, Hạo Thiên, ta và ngươi không thù không oán, nhưng ta phải dùng đầu ngươi để tạ tội với U Nguyệt Tôn Thần đại nhân. Muốn trách thì trách ngươi mang hiểm nghi sát hại Đế Tuấn đi. Vâng. Gã thần nghiệt trẻ tuổi gầm lên một tiếng, thân hình đón gió phình to. Hóa ra môn công pháp gã tu luyện cũng giống hệt Tô Thần tức Hạo Thiên Thần Quân, Sơn Nhạc Thần Thể. Chỉ là rõ ràng, với tư cách là con cháu của bậc trí cảnh, tài nguyên gã có được vượt xa kẻ xuất thân bình dân như Hạo Thiên. Sơn Nhạc Thần Thể của gã, từ màu sắc thần thể, độ dày của nham giáp cho đến kích thước khổng lồ, đều vượt xa Hạo Thiên Thần Quân thời kỳ đỉnh cao. Ha ha ha. Hạo Thiên, bây giờ ngươi đã thấy sự chênh lệch giữa ta và ngươi chưa? Cùng là thần nghiệt đỉnh cấp, cùng tu luyện Sơn Nhạc Thần Thể đến mức đăng phong tạo cực, nhưng ngươi vĩnh viễn không bằng ta. Trận chiến này, ngươi chắc chắn phải chết. Gã Kim Văn Thần Nghiệt gầm thét, kéo theo thân sắc khủng khiếp lao thẳng về phía Tô Thần. Khí tức của hắn tựa như bực thảm, ép cho hư không cũng phải run rẩy. Thân hình hắn cao tới 3000 trượng, toàn thân vẹn toàn không một vết sức mẻ, hắn được xem là sự tồn tại có phòng ngự vô địch trong giới thần nghiệt đỉnh phong tại Trung Đô. Cũng khó trách hắn lại liều lĩnh như thế, thậm chí dám mạo phạm cả U Nguyệt Tô Thần. Quả thực là một thần đạo tiên kiêu luôn thuận buồm xuôi gió, đắc ý thỏa lòng. Trong nhất thời, tại nơi này, chín vị thần nghiệt đỉnh phong còn lại những kẻ sắp bước vào tổ thần địa để chém giết lẫn nhau, tranh đoạt cơ duyên tạo hóa cũng bắt đầu dao động ánh mắt, thừa nhận thực lực cường đại của kẻ này. Tên này đúng là một kinh địch, nhưng thủ đoạn của hắn đã lộ ra rồi, nếu gặp ở tổ thần địa thì vẫn có thể đề phòng, đánh không lại thì chạy. Xem ra Sơn Nhạc Thần Thể của gã chỉ dồn toàn bộ vào phòng ngự và lực sát thương trầm trọng, chứ tốc độ thì chẳng ra sao. Chín vị thần nghiệt đỉnh phong vừa chăm chú quan sát trận chiến vừa phân tích, đồng thời trong lòng bọn họ đã sớm tuyên án tử cho Hạo Thiên Thần Quân. Cái tên Hạo Thiên này ai nấy cũng từng nghe danh. Sở trường nhất của gã chính là Sơn Nhạc Thần Thể. Loại thần thể này vốn cực kỳ khó tu luyện, mỗi người tu luyện đến độ đăng phong tạo cực đều có thể sở hữu uy năng khác biệt. Thế nhưng Hạo Thiên và gã Kim Văn Thần Nghiệt này cùng tu luyện Sơn Nhạc Thần Thể theo một con đường, trước tiên nâng phòng ngự lên mức tối đa, sau đó dùng đại lực trầm trọng nghiền nát đối thủ. Có điều, Sơn Nhạc Thần Thể của Hạo Thiên rõ ràng không đạt tới mức đăng phong tạo cực như vậy. Hạo Thiên chết chắc rồi. Nhưng mà, bọn họ không hề biết rằng, Hạo Thiên Thần Quân đang đứng trước mặt lúc này không phải Hạo Thiên thật, mà là Tô Thần. Sơn Nhạc Thần Thể của mình cũng đi theo con đường của Hạo Thiên Thần Quân, thực tế do thời gian gấp gáp nên còn không bằng hắn, nếu cứng trọi cứng thì căn bản không thắng nổi kẻ này. Xem ra, chỉ còn cách thi triển chiêu bài đó thôi. Gào. Tô Thần cũng gầm lên một tiếng rồi thi triển Sơn Nhạc Thần Thể, chỉ có điều dù là kích cỡ hay màu sắc thì đều thua kém đối phương rất nhiều. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Hạo Thiên ở Sơn Hải giới thực sự bị trọng thương sao? Sơn Nhạc Thần Thể của hắn sao lại thoái bộ đến mức này, nhìn bộ dạng kia, é là bản nguyên đã tiêu hao quá nửa rồi. Thiên La Thần Thượng cau mày, hắn không hẳn lo lắng tiềm lực của Hạo Thiên sụt giảm khiến khoản đầu tư không thu hồi được vốn, mà là đang thầm đoán trách kẻ này xa cách mình, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không chịu nói. Nếu sớm biết thế này, hắn tuyệt đối không bao giờ đồng ý trận tử đấu. Lao yêu bà bất nam bất nữ U Nguyệt đang đồng nó, mình không tiện ra tay. Ngay lúc Thiên La Thần Thượng đang trao mày sốt ruột, anh, một luồng quang huy đen kịt tức khắc xuyên thủng Sơn Nhạc Thần Thể của Kim Văn Thần Nghiệt, sau đó lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai quay trở về cơ thể Tô Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Văn Thần Nghiệt thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã chẳng còn lấy nửa điểm sinh cơ. Thứ đó cảm giác như là U Nguyệt Tôn Thần nhắm mắt, trong ánh mắt ẩn chứa thần quang nguy hiểm, khóa chặt lấy Hạo Thiên Thần Quân nhưng vẫn chưa hành động. A, thiên tiêu của ta. Thư ảnh lão giả nổi trận lôi đình, gầm thét định ra tay với Tô Thần. Thử. Nhưng mà lúc này ánh mắt Thiên La Thần Thượng lóe lên hàn quang, chỉ buông một tiếng hừ lạnh. Vâng. Thư ảnh lão giả nổ tan cảnh, ngay cả một chút cho bụi cũng không còn sót lại. Như thế mới sảng khoái chứ. Thiên La Thần Thượng cười ha hả nói. Còn Tô Thần thì vươn một tay ra, trực tiếp bấu chặt lên thi hải Sơn Nhạc Thần Thể của Kim Văn Thần Nghiệt kia. Theo nguyên tắc không lãng phí, hắn nhanh chóng thôn phệ phần bản nguyên thần thể còn sót lại. Chủ yếu nhất là phần bản nguyên núi cao chỉ có thể được tạo ra từ linh sơn ngũ giai cỡ lớn. Hạo Thiên, ngươi dám ăn thịt người ngay trước mặt đế thị tộc ta sao? To gan thật. Sáu vị dòng dõi chính thống của đế thị tộc vừa kinh vừa sợ, lập tức bừng tỉnh từ trong cơn chấn động ban nãy, toàn thân dựng đứng cả tóc gáy, phát ra những tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Phẫn nộ là giả, nhưng nỗi sợ hãi dành cho Hạo Thiên lại là thật. Khoảnh khắc vừa rồi diễn ra quá nhanh, bọn họ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đối phương tung ra thần bảo cấp bậc gì, mà vị thần nghiệt vốn nắm chắc phần thắng kia đã ngã xuống. Nếu đổi lại là bọn họ đối đầu với Hạo Thiên, e rằng kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn. Mặt khác, tuyệt đối không thể để Hạo Thiên thôn vệ bản nguyên Sơn Nhạc Thần Thể cùng nguồn của đối phương, nếu không gã sẽ càng mạnh hơn. Sau này nếu thật sự chạm trán chém giết ở tổ thân địa, liệu bọn họ còn giữ được mạng không? Kẻ này dám ăn thịt người, lại còn ăn cả huyết mạch của đế thị tộc ta. Một vị thần nghiệt đỉnh phong vẫn đang gào thét, nhưng chín vị thần thượng chí cảnh có mặt tại đây lại im lặng không nói, thờ ơ quan sát mọi chuyện chứ không hề ngăn cản. Tu luyện trên con đường thần đạo vốn dĩ chính là ăn thịt người. Ăn tiền bối đi trước, rồi ăn cả thần tu cùng thế hệ. Được rồi, 10 danh ngạch đã được chọn xong, quyết định mở ra thử thách tổ thần địa sớm đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta còn có việc quan trọng. Tên ngãi con ma đạo thuộc dung hồn tiên đạo có tốc độ thăng tiến khủng khiếp kia vừa mới nuốt chửng một bất khả ngôn thần tượng cảnh, hắn có hơi quá liều lĩnh rồi. Kết thúc nhanh chỗ này đi, ta còn phải đuổi giết hắn. đến đây cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. U Nguyệt Tôn Thần thong thả mở lời, trong giọng nói mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Hắn vươn tay ấn xuống, một luồng sức mạnh vô thượng giáng xuống tòa tổ sơn sừng sững chọc trời này, khiến toàn bộ ngọn núi rung chuyển dữ dội. Một cánh cổng chói lòa dần hiện ra. Phía sau cánh cổng ấy chính là tổ thần địa, nơi mà toàn bộ tinh không thần tộc đều khao khát hướng tới. Những vị thần nghiệt đỉnh phong ban nãy còn gào thét đòi khiển trách Tô Thần, giờ cũng im bặt, tất cả đều đang điều chỉnh khí tức, sẵn sàng tiến vào tổ thần địa. Về tổ thần địa, những gì Hạo Tiên biết không nhiều. Thiên La thần thượng tuy từng bước chân vào đó, nhưng lại bị đám thiên kiêu thần nghiệt của ba đại thị tộc liên thủ đánh trọng thương. Lúc ở trong tổ thần địa, phần lớn thời gian ông ta đều dùng để dưỡng thương nên hiểu biết cũng hạn chế, chỉ từng dặn dò Hạo Tiên rằng, trong tổ thần địa, mọi thứ đều là cơ duyên, thậm chí ngay cả những đạo hữu thần nghiệt cùng tiến vào cũng là một phần tạo hóa. Vâng. Khoảnh khắc sau, từng luồng cổ sáng lần lượt giáng xuống thân hình mỗi vị thần nghiệt. Tô Thần là người đến sau cùng, đương nhiên cũng là người cuối cùng được chọn. Ha ha, tiểu tử, cái đinh đen kia khá đấy, không ngờ lại bị ngươi đoạt mất. U Nguyệt Tôn Thần nhân lúc này truyền âm cho Tô Thần, giọng điệu như thể đang tán gẫu bâng cơ. Nhưng tâm thần Tô Thần thầm rung động, bắt đầu đề phòng, không hề đáp lại. Trong lòng hắn lại đang suy tính chuyện khác, tên ngai con ma đạo thuộc dung hồn tiên đạo mà U Nguyệt Tôn Thần nhắc tới, ngoài Tân Ma tổ trưởng quý gia thì còn có thể là ai? Năm đó, hắn cướp lấy viên Huyền Ngọc chân tiên đạo quả rồi rời đi. Xem ra những năm qua, hắn đã tạo được danh tiếng ở thiên ngoại, chắc chắn đã thành tựu chân tiên, nếu không làm sao có tư cách săn giết cảnh giới bất khả ngôn thần thượng. Để mặc U Nguyệt Tôn Thần tự mình chuẩn bị săn giết. Hạo Tiên, Đế Tuấn có phải do ngươi giết không? Vâng. Giờ khắc này, thấy cổ sáng tổ thần địa đã lan đến cây thứ 9, U Nguyệt Tôn Thần rốt cuộc lộ rõ chân tướng, thi triển thuật pháp quát hỏi Tô Thần. Ầm ầm. Tô Thần cảm thấy đầu óc nổ vang một hồi, tựa như một bàn tay lớn đang bóp chặt hồn phách hắn, có thể bóp nát bất cứ lúc nào. Thậm chí hắn bắt đầu hoảng hốt, vô thức muốn nói ra tất cả. Dĩ nhiên, thủ đoạn của U Nguyệt Tôn Thần hoàn toàn áp chế những thần nghiệt đỉnh cấp, nhưng Tô Thần không hẳn là một thần nghiệt bình thường. Bản tôn của hắn đã đạt đến cấp bậc chiến lược chân tiên. Vâng. Thế giới thập vực tiên thiếu. Tại Bất Miên Tiên Thành, trên ngai bằng sắt, bản tôn Tô Thần chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử lóe lên tia lạnh lẽo, cười khẩy một tiếng. Một đế tuấn nhỏ bé mà cũng phiền đến một bất khả ngôn nhị cảnh như U Nguyệt Tôn Thần phải đích thân đến hỏi tội sao? Xem ra lời đồn là thật. Đế tuấn này chính là huyết mạch duy nhất của hắn từ thời còn ở thần thượng chí cảnh đệ nhất cảnh, lúc hắn vẫn là nam tính sau khi nuốt trưởng dị bảo của Âm Dương Tiên Tông. Có điều, hắn giờ đã thành quái vật bất nam bất nữ, mới đem đế tuấn cho làm con nuôi. Thủ đoạn tra hỏi của U Nguyệt Tôn Thần, Tô Thần tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng nếu làm vậy sẽ bại lộ việc hắn không hề đơn giản, có nội hàm thần hồn sánh ngang thần thượng chí cảnh. Như vậy không ổn lắm. Suy nghĩ một chút, Tô Thần quyết định hé lộ đôi chút, nhưng không hẳn là nói dối. Cổ sáng thứ 10 sắp đập đến. Tô Thần cảm thấy nếu không trả lời thật, chắc chắn sẽ bị U Nguyệt Tôn Thần giết chết. Hắn giả vờ như tâm thần bị khống chế, dập đầu lắp bắp nói, cái chết của đế tuấn có liên quan đến Khả Bố Tiên. Tô Thần. Nói xong, vâng. Cổ sáng thứ 10 ầm ầm giáng xuống, đưa Tô Thần vào tổ thần địa. Chương 413, bước vào tổ thần địa chương 413, bước vào tổ thần địa Khả Bố Tiên Tô Thần. Sắc mặt U Nguyệt Tôn Thần sa sầm, im lặng một hồi. Đây chẳng phải lần đầu hắn nghe đến cái tên này. Cái tên này cơ bản đã vang danh khắp tiên hiền điện, từ thần thượng chí cảnh đến tôn thần đều biết rõ. Ngay cả những tồn tại trí cao ở đỉnh phong đệ tam cảnh cũng nghe danh, thậm chí còn hạ lệnh truy sát. Nghe đồn, kẻ này là thập nhị chuyển thiên nhân xưa nay chưa từng có. Hắn liên tục gây ra đại án, ban đầu chỉ là một tam cảnh chi thần, sau đó ngay cả thần nghiệt cũng mất tích hoặc bỏ mạng trong tay hắn. Tốc độ thăng tiến của hắn truyền đến tiên hiền điện khiến ai nấy đều kinh hãi, chưa từng thấy một yêu nghiệt tiên đạo nào thăng tiến nhanh đến vậy. Không ngờ đế tuấn con ta cũng chết trong tay hắn. Wow, Khả Bố Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền, thật đáng sợ. Nếu ngươi dám đặt chân đến thiên ngoại, ta nhất định phải cho ngươi nếm mùi khủng khiếp của U Nguyệt Tôn Thần này. U Nguyệt Tôn Thần gầm lên một tiếng rồi phẩy tay áo rời đi. Thấy vậy, chín vị thần thượng chí cảnh tại đây nhìn nhau ngơ ngác, cau mày. Bọn họ đương nhiên nhận ra mờ ám của U Nguyệt Tôn Thần, nhưng bọn họ không có ngăn cản, ngay cả Thiên La thần thượng cũng vậy. Hắn tự đủ, Hạo Thiên vốn không giấu giếm hắn điều gì. Lúc trước hắn từng hỏi, Hạo Thiên đã phủ nhận, vậy chắc chắn không phải do hắn giết. Thiên La thần thượng tin rằng Hạo Thiên đủ sức chống chịu cuộc tra hỏi của U Nguyệt Tôn Thần, dù không được, hắn cũng sẽ kịp thời ra tay. Lần này U Nguyệt Tôn Thần xuất hiện, bản tôn của hắn cũng tìm tới là để so tài cao thấp với đối phương. Thần thượng chí cảnh bình thường, dù là cấp 9 cũng không thể sánh với tôn thần đệ nhị cảnh, nhưng hắn thì khác. Hắn đã nắm được thủ đoạn của một vị tôn thần xuất thân bình dân đáng sợ trong tiên hiền điện, định bụng mượn việc gáp chế U Nguyệt Tôn Thần để lập uy, đồng thời cho thiên hạ biết sau lưng mình có chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng giờ xem ra không cần dùng tới nữa rồi. Khả Bố Tiên Tô Thần sao? Thú vị đấy. Dâu tiên và thần là tử địch, nhưng so với ba đại thị tộc đáng ghét, thì lũ tu sĩ tiên đạo đang lẩn trốn như chó hoang khắp nơi chẳng đáng lo ngại. Nếu có thể kéo tên Khả Bố Tiên này vào tổ chức Huyền Minh thì tốt. Thiên La thần thượng thầm nghĩ, chỉ dựa vào sức mình thì khó lòng lật đổ sự thống trị của ba đại thị tộc, nên hắn cần tập hợp mọi lực lượng có thể. Chân tiên của tiên đạo dĩ nhiên nằm trong danh sách đó. Đây quả là một kế hoạch điên rồ. Nếu bị bại lộ, e rằng toàn bộ thế giới thần tộc sẽ chấn động. Đỗ Tiên La thần thượng hắn dù chết cũng không hối tiếc. Đám thống trị kia luôn cao cao tại thượng, thưởng thụ mọi thứ như lẽ đương nhiên để duy trì quyền lực muôn đời, nhưng chuyện đó sao có thể? Thiên La thần thượng hắn, dù là châu chấu đa xe, dù phải tan xương nát thịt, cũng quyết làm đến cùng. Nếu trời cao bất công, nếu cường giả bất nhân, nếu những kẻ đứng đầu coi thần tộc tầng lớp dưới như cỏ rác, thì Thiên La hắn dù chết cũng phải gầm lên tiếng nói của loài kiến hôi, thề phản kháng đến cùng. ngọn gió này thật cô tịch như tuyết. Cáo tử chư vị đạo hữu. Không biết trong tòa thần sơn này có bao nhiêu kẻ có thể trở về, sinh ra được mấy vị đạo hữu bất khả ngôn thần cảnh đây. Thiên La thần thượng trở lại vẻ lười biếng, khẽ vây tay, thân hình hóa thành làn gió thanh vắng, từ từ biến mất. Hắn luôn bận rộn, đội kết giao, đội tu luyện, đội dẫn dắt hậu bối tài năng để thực hiện kế hoạch che trời của mình. Vâng. Tô Thần vừa được truyền tống vào tổ thần địa, còn chưa kịp đứng bước thì tiếng nổ vang trời đã bên hai. Ai đó? Tô Thần giận dữ, lập tức thi triển sơn nhạc thần thể. Sau khi hấp thu bản nguyên sơn nhạc thần thể của tên thần nghiệt kim văn kia, thân thể của hắn đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, tiệm cận tiêu chuẩn lúc đỉnh cao nhất của hạ tiên. Dù vậy, hắn vẫn thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, như thể cơ thể sắp bị chém đứt làm đôi. Đỡ được đòn tập kích này, Tô Thần mới rảnh tay quan sát xung quanh xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nơi đây trời xanh sụp đổ, chỉ còn là một mảnh phế tích. Kẻ vừa ra tay không ai khác chính là một trong 6 người thuộc đế thị tộc từng hội tụ tại tổ sơn. Hắn đang kết ấn, trước ngực lơ lửng một thanh tiểu kiếm bằng sắt, luồng kiếm khí kinh hồn vừa rồi chính là phát ra từ nó. Những thần nghiệt đỉnh cấp đủ tư cách tham gia thí luyện tổ thần địa đều nắm giữ thủ đoạn hoặc thần bảo cấp bất khả ngôn, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Thanh tiểu kiếm này rõ ràng là một món bảo vật được cấp bất khả ngôn ban xuống, giống như tử sắc thần hỏa trong tay đế tuấn vậy. Thử, đế vô phong, thủ đoạn mà huyền kiếm thần thượng ban cho ngươi sao yếu thế? Chỉ khiến hạo thiên trọng thương chứ không thể giết ngay lập tức, ngươi không dùng toàn lực sao được? Một giọng nói âm hiểm vang lên, nhắm vào đế vô phong đang kết ấn điều khiển thiết kiếm. Hình thể và dáng vẻ của Tô Thần trong lốt hạo thiên bị chém một vết rách khổng lồ từ bả vai phải, dọc theo lưng cho đến tận thắt lưng. Sơn nhạc thần thể đều đã bị phế sạch rồi. Lúc này, máu tươi đang không ngừng chảy ra, chỉ có điều màu sắc của dòng máu này đặc biệt kỳ dị, hoàn toàn khác biệt với thần huyết thông thường. Đây là chuyện đương nhiên. Trong cơ thể Tô Thần có 4 loại bản nguyên, thân thể yêu ma hung thần, sức mạnh bản nguyên tiên đạo của nhị cảnh trước khi hóa thần, bản nguyên thần nghiệt hỗn tạp của đệ tam cảnh và huyết mạch vương huyết kết thú. Sau khi bị thương, phép di hành hoán diện cũng khó có thể che giấu diện mạo vốn có của hắn như trước. Bất quá cũng không sao cả. Đã đặt chân vào được tổ thần địa rồi. Cái thân phận gọi là Hạo Thiên này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dám tập kích giết ta? Lũ thần linh kiến hôi các ngươi, ta thấy đúng là chán sống rồi. Tô Thần liếc nhìn vết thương khủng khiếp sau lưng, cùng với sơn nhạc thần thể gần như đã bị phế bỏ, ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt đảo qua tất cả những người có mặt tại đây. Hắn không tài nào ngờ tới việc truyền tống của tổ sơn lại bị dở trò, địa điểm khởi đầu hóa ra đều nằm tại cùng một điểm. Mà trình tự truyền tống cũng có vấn đề. Những tiên tài thần nghiệt đỉnh cấp mang huyết mạch đế thị tộc chính là 6 người đầu tiên được truyền tống, ở ngay giữa tổ thần địa này, bọn chúng tự nhiên có được ưu thế đánh lén từ trước. Hơn nữa, xem chừng đám tiểu tử đế thị tộc này đã sớm biết được bí mật bên trong việc truyền tống từ trước khi bước vào tổ thần địa, sau khi đến nơi liền trực tiếp kết minh, ra tay với những thần nghiệt không thuộc về ba đại thị tộc. Tô Thần chính là người thứ 10 được truyền tống tới. Ba vị thần nghiệt đỉnh cấp khác không xuất thân từ ba đại thị tộc, lúc này trạng thái cũng chẳng khá khẩm hơn Tô Thần là bao, không bị giam giữ làm tù binh thì cũng bị trọng thương, nằm thoi thóp trên mặt đất. Còn có một kẻ thê thảm nhất, thân hình bị chém đứt ngang hông, chỉ còn lại thần hồn đang phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ, chửi rủa đám thần nghiệt đế thị tộc tại đây. Không xuất thân từ ba đại thị tộc mà vẫn có thể giành được xuất vào tổ thần địa, cơ duyên ngộ tính, cho đến tâm tính thực lực, thậm chí cả bối cảnh đều không thiếu, vậy mà vẫn lật thuyền trong mương. Cái gì? Tên Hạo Thiên này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn bị mất trí phát điên rồi sao? Sơn nhạc thần thể đã phế, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mà còn dám sủa bậy như vậy, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái đinh đen khủng khiếp kia sao? Ta không tin cái đinh đen đó có thể thi triển lần thứ hai. Đám con cưng thần nghiệt của đế thị tộc đang cười lạnh, nhưng ai nấy đều có phòng ngự thần khí, không một ngoại lệ. Tất cả đều tế thần khí ra để đề phòng Tô Thần thi triển thủ đoạn đinh đen. Thần nghiệt đỉnh cấp vẫn chỉ nằm trong hàng ngũ chân thần phàm đạo, theo lý mà nói thì không thể nào luyện hóa hay nắm giữ được bảo vật của bất khả ngôn thần cảnh. Thế nhưng thần đạo kỷ nguyên đã phát triển lâu như vậy, sớm đã tìm tòi ra được phương pháp, đó chính là tìm một ít hạ phẩm thần khí để luyện hóa, nghiền nát linh tính của nó, rồi lại phá hủy nó, để lại khí tức của bản thân trong cơ thể hậu bối thần nghiệt, nhờ đó có thể khiến hậu bối miễn cưỡng dựa vào thần khí tàn khuyết này mà sở hữu một chút sức mạnh của bất khả ngôn. Nhưng phương pháp này quá mức xa xỉ, cảnh giới thần thượng bình thường căn bản không nỡ làm. Dù sao bản thân họ tính ra trong tay cũng chỉ có 1-2 kiện hạ phẩm thần khí, chỉ có những bậc thần thượng trí cảnh nội tình hùng hậu, giao đứt đố đổ bách, tức là cấp 9 mới có thể tùy ý vứt bỏ hạ phẩm thần khí. Ta không có phòng ngự thần khí mà. Trong mấy mắt, sắc mặt của đế vô phong kẻ vừa ra tay đánh lén Tô Thần trở nên trắng bệnh. Tuy nhiên, trong mắt hắn xẹt qua một tia hung lệ, tiếp tục kết ấn, thúc giục tiểu kiếm huyền thiết trong tay, tiếp tục kích phát kiếm khí, muốn giết Tô Thần cho bằng được. Trong số 4 vị thần nghiệt đỉnh cấp không thuộc ba đại thị tộc ở đây, ai cũng có thể sống, duy chỉ có Hạo Thiên là không thể. Tốc độ của cái đinh đen kinh khủng kia quá nhanh, nhanh đến mức nếu không tế ra phòng ngự thần khí trước thì không ai có chắc chắn chống đỡ được, không giết hắn đi thì còn chơi đùa gì nữa. Ha ha, Tô Thần cười lạnh. Lúc này hắn cũng không thèm giả vờ nữa, định trực tiếp hạ xuống tiên khiếu trong cơ thể, để bản tôn bước ra đại sát tứ phương. Nhưng đúng lúc này, tiếng kêu quái dị của Phúc Họa Thiên Ly lập tức khiến tâm thần Tô Thần dùng mình. Hung, đại hung. Một khi hạ xuống tiên khiếu, ở ngay trong tổ thần địa này chắc chắn sẽ có vận rủi khủng khiếp đập xuống đầu. Quy củ của tổ thần địa, Thiên La thần thượng đã giảng giải cho Hạo Thiên rất nhiều, trong đó có không ít quy tắc cấm kỵ, nhưng những cấm kỵ này đều là nhắm vào thần tộc. Thế nhưng, lại không hề thông báo về những cấm kỵ liên quan đến chân tiên trong tổ thần địa, rõ ràng việc không thể hạ xuống tiên khiếu này chính là một trong số đó. Cũng phải, tiên khiếu của Tô Thần còn chưa hoàn toàn chín muồi để sinh ra tiên nguyên, nhưng quy mô tiên khiếu đã tương đương với chân tiên tam chuyển thông thường. Một khi hạ xuống, có lẽ thật sự sẽ dẫn đến những chuyện không hay xảy ra. Đã vậy thì ngược lại cũng không sao, chẳng qua là hơi tốn chút công sức mà thôi. Trong chớp mắt, từ trước ngực của phân thân hóa thần của Tô Thần bắn ra một cánh cổng quấn quýt xương đen, một bóng người thon dài từ trong cánh cổng bước ra. Người đó mang dáng dấp thiếu niên, khí chất như tiên, toàn thân toát ra vẻ tang thương của năm tháng, không hề ăn nhập với dung nhan tuấn mỹ như thiếu niên kia. Đây là cái gì? Hạo Thiên, ngươi đã phạm phải cấm kỵ, ngươi có biết không? Mỗi xuất vào tổ thần địa chỉ được một người, ngươi vậy mà còn dám mang theo kẻ khác vào, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha. Sát nghiệp sắp giáng xuống tàn phá ngươi rồi. Đế Vô Phong sững người, lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt, cười lớn ha ha. Nhưng năm vị con cưng thần nghiệt còn lại của đế thị tộc thì không một ai cười nổi. Ngược lại, ánh mắt của bọn chúng dần dần trở nên hoảng sợ. Tiên thiếu, khí tức bên kia cánh cổng trên người Hạo Thiên chính là tiên thiếu. Chết tiệt, sao hắn có thể mang một chân tiên vào đây được? Khoan đã trôi qua bao lâu rồi, đã được ba hơi thở rồi, một chân tiên không có xuất vào lại xâm nhập, tại sao vẫn chưa thấy sát nghiệp giáng xuống? Giờ khắc này, ngoại trừ Đế Vô Phong vẫn còn đang cười lớn, biểu cảm của năm vị thần nghiệt đế thị tộc còn lại càng lúc càng hoảng loạn, gần như ngạt thở. Một suy đoán kinh hoàng hiện ra. Hạo Thiên đã chết rồi. Hắn đã bị một vị chân tiên thay thế để bước vào thánh địa của thần tộc bọn họ, bước vào bên trong tổ thần địa nơi có thể tạo ra hàng loạt cường giả bất khả ngôn thần cảnh. Chạy, mau chạy đi. Hắn không phải Hạo Thiên thần quân. Một vị thần nghiệt đỉnh cấp ngửa mặt lên trời gào thét, nhắc nhở tất cả các thần nghiệt bên cạnh. Tuy nhiên, khi hắn vừa quay đầu lại thì lập tức phát hiện ngoại trừ hắn và Đế Vô Phong ra, những thần nghiệt còn có thể tự do hành động khác sớm đã chọn riêng cho mình một hướng, đột phi ra xa vạn dặm. Ngay cả một kẻ không thuộc ba đại thị tộc đang bị trọng thương và không bị cầm tù, cũng cố lết thân hình tàn tạ, vấp ngã loạn trọn, điên cuồng chạy trốn suốt 3000 dặm. Mẹ kiếp! Vị thần nghiệt đỉnh cấp này thốt lên một tiếng kinh hãi, mặt đầy vẻ đen. Đã nói là liên minh công thủ cùng nhau đâu? Chết tiệt! Thật quá chết tiệt mà! Hóa ra chỉ có kẻ tâm tính thuần phát như hắn, cùng với gã Đế Vô Phong có phần bụng về kia là thực sự coi trọng cái gọi là minh ước này. Ngay sau đó, đập vào mắt hắn và Đế Vô Phong chính là đôi mắt lạnh thấu xương của Tô Thần, không đợi bọn chúng kịp lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vành, bất kể là hắn hay là Đế Vô Phong, tất cả đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Chỉ một ánh mắt nhìn chăm chú, đã có thể khiến thần nghiệt đỉnh cấp tan thành mây khói. Không sai, đây chính là một vị chân tiên. Đáng chết, tại sao chân tiên lại có thể giáng lâm tổ thần địa của bọn hắn, thủ vệ cấm kỵ của tổ thần địa đi đâu mất rồi? Còn nữa, Thiên La thần thượng, ông kiểm tra đối chiếu thân phận kiểu gì vậy? Hắn gào thét thảm thiết trong lòng. Trước khi chết, hắn chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng. Sớm biết kẻ đồng hành là chân tiên, xuất vào tổ thần địa lần này chi bằng nhường quách cho xong. Vâng, một ánh mắt quét qua những thần nghiệt có mặt tại đây. Ngoại trừ bốn vị thần nghiệt của đế thị tộc và một kẻ khá có thủ đoạn sau khi bị trọng thương đã bỏ chạy 3000 dặm rồi không thèm diễn nữa, trực tiếp tung ra một chiếc chiến thuyền, thần tốc dịch chuyển biến mất thì bốn vị thần nghiệt còn lại của ba đại thị tộc đều đã tan thành mây khói. Cạch cạch đang đang. Đó là tiếng những thần khí hạ phẩm bị hư hỏng trên người bọn họ, chưa kịp kích phát đã rơi xuống mặt đất. Trận nghiền ép này thật đơn giản. Thần nghiệt đỉnh cấp thì đã sao? Cho dù có thần khí hạ phẩm không trọn vẹn trong tay thì đã thế nào? Gặp phải sinh mệnh bất khả ngôn thực sự, ngay cả thời gian để thi triển thần khí cũng không có. Chỉ một ánh mắt nhìn chăm chú, linh áp đã nghiền nát mọi chướng ngại, tất cả đều phải tan thành mây khói. Tô Thần nhặt tất cả thần khí tại hiện trường lên. Ngoại trừ vị thiên kiêu của đế thị tộc không rõ danh tính, người đã lên tiếng nhắc nhở chư vị thần nghiệt kia ra, những người khác mỗi người đều sở hữu một kiện thần khí hư tổn. Mà hắn thì trong tay có hai kiện, một công một thủ. Món công sát là một quả tim đen kỵ không ngừng đập, chỉ có thể sử dụng một lần, hiệu quả tương đương với một đòn toàn lực của cảnh giới nhất giai thần thượng. Món phòng ngự là một bộ nhuyễn giáp, có thể mặc sát người, không cần thần lực kích phát. Chất liệu của nó rất đặc biệt, có thể đẩy lui các loại pháp thuật thần thông dưới bất khả ngôn thần cảnh, dù bị tấn công cũng có thể giảm bớt phần lớn uy năng tác động lên cơ thể. Cả hai món này đều là hàng tinh phẩm. Tô Thần khá hài lòng. Dù là với chiến lược chân tiên của mình, hai món thần khí này hắn vẫn có thể dùng được. Hắn mặc ngay bộ nhuyễn giáp vào người, còn quả tim màu đen thì treo bên hông. Chương 414, thành thần nghi thức. Chương 414, thành thần nghi thức. Về phần thần khí của ba vị thần nghiệt còn lại, một món để đột đầu, một món phòng ngự và một món công kích. Trong đó thần khí công sát không trọn vẹn chính là thanh huyền thiết tiểu kiếm trong tay Đế Vô Phòng, kẻ đã tập kích Tô Thần lúc trước. Nó đã được thi triển hai lần, thần lực bên trong vẫn còn đủ dùng thêm một lần nữa. Hiệu quả của nó đại khái kém hơn quả tim màu đen một chút, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, tiệm cận mức độ bất khả ngôn thần cảnh. Hai món còn lại là thần khí chạy trốn và thần khí phòng ngự, tất cả đều vì chủ nhân thần nghiệt đã tử vong mà kích hoạt hậu thủ của thần thượng chí cảnh, trực tiếp khóa chặt uy năng của thần khí. Đây là để đề phòng hành vi tiếp tay cho kẻ địch. Nếu cho bọn hắn đủ thời gian thi triển, những món thần khí này thực sự có thể khiến ta bị thương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Thần kiểm kê lại một lượt, nhịn không được cảm khái, đúng là đế thị tộc, tài đại khí thô, nội hàm hùng hậu, cơ bản là mỗi người hai kiện thần khí, mà lại toàn là hàng tinh phẩm. Hóa thần phân thân, với thực lực hóa thần song tam cảnh, nếu không sử dụng phá thần đinh thì chỉ khi thi triển sơn nhạc thần thể mới có thể bộc phát ra chiến lực ngang ngửa thần nhiệt. Hiện tại, sơn nhạc thần thể đã phế, hóa thần phân thân còn bị đánh lén trọng thương, chỉ có thể tiếp tục đưa vào trong kết giới tiên khiếu có nồng đậm khí tức trường thanh đạo ngân để dưỡng thương. Tiếp theo, sẽ đến lượt bản tôn của Tô Thần hành động trong tổ thần địa. Thủ vệ cấm kỵ sẽ trục xuất và trấn sát những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Vệ sĩ sát nghiệt thì sẽ thắt cổ những kẻ phạm vào cấm kỵ khi giáng lâm. Ta không tính là kẻ xâm nhập, tiếp theo chỉ cần cẩn thận đừng xúc phạm những điều cấm kỵ kia là được. Tô Thần thử phóng ra pháp lực hóa thần của mình trong tổ thần điện. Sau khi thử nghiệm, không hề có bất kỳ thủ vệ cấm kỵ hay vệ sĩ sát nghiệt nào giáng lâm. Thấy vậy, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn còn cảm thấy hơi may mắn, may mà đã giết chết Ô Mộc Tề từ sớm và có được Phúc Họa Thiên Ly, lần tránh được việc không thể rơi xuống tiên thiếu. Trước mắt mà nói, có Phúc Họa Thiên Ly trong tay, khả năng xúc phạm cấm kỵ sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay khi Tô Thần chuẩn bị rời đi, ầm ầm. Tại chỗ, thi hài của bốn vị thần nghiệt bị Tô Thần tiêu diệt, dưới tác động của một quy tắc thiên địa nào đó, đột nhiên run rẩy dữ dội. Ông. Trong mấy mắt, bốn đạo bản nguyên thần nghiệt từ trên thi hài lơ lửng hiện ra, hơn nữa còn được loại bỏ mọi tạp chất, tinh khiết đến cực điểm. Cứ như vậy, bốn đạo bản nguyên hướng thẳng về phía Tô Thần. Chỉ trong tích tắc, Tô Thần đã hiểu ra ý nghĩa câu nói của Thiên La, rằng những đạo hữu thần nghiệt đồng hành cũng là một cuộc tạo hóa. Trong cõi u minh, Tô Thần cảm giác việc mình giết bốn vị thần nghiệt đã kích hoạt một quy tắc của tổ thần địa. Rất nhanh, một luồng ý chí giáng xuống, báo cho Tô Thần một đoạn thông tin chỉ có ở tổ thần địa mới có thể biết được, một khi rời khỏi đây sẽ bị lãng quên ngay lập tức. Đó chính là, dưới những quy tắc huyền bí của tổ thần địa, có một nghi thức thành thần để lộ sắc thành bất khả ngôn thần cảnh. Và nghi thức thành thần trực tiếp nhất, cũng bình thường nhất, chính là săn giết 9 vị đạo hữu thần nghiệt cùng giáng lâm xuống một tòa tổ sơn, dẫm lên hài cốt của 9 kẻ đó, thôn vệ 9 đạo bản nguyên. Tổ thần địa sẽ ban xuống phúc trạch, trở thành vị thần bất khả ngôn. Đây là nghi thức thành thần trực tiếp nhất, cũng đơn giản nhất. Đương nhiên, dùng loại nghi thức này để thành tựu bất khả ngôn thần cảnh thường sẽ rất tầm thường, tối đa cũng chỉ tu hành đến thần thượng chí cảnh cấp 9, còn muốn đột phá lên cấp bậc vô thượng tôn thượng phía trên thì gần như là không thể. Thử, cái này đơn giản vậy sao? Tô Thần đầy mặt kinh nghi bất định, kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, vừa rồi nếu không phải hắn kiêng kỵ thủ vệ cấm kỵ và vệ sĩ sát nghiệt của tổ thần địa, thì e rằng trong nháy mắt đã có thể giữ chân toàn bộ 9 vị thần nghiệt ở lại đây. Cái giá hắn phải trả cao nhất cũng chỉ là chịu vài vết thương nhẹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngay vừa rồi, Tô Thần đã suýt chút nữa tập hợp đủ điều kiện nghi thức thành thần, trực tiếp giúp hóa thần phân thân của mình trở thành một vị thần bất khả ngôn. Thế này thì quá đơn giản rồi. Nhưng nghĩ lại, Tô Thần liền nhận ra trận nghi thức thành thần này không hề đơn giản. Chỉ là trước mặt một quái thai sở hữu chiến lực chân tiên như hắn, nó mới trở nên dễ dàng như vậy. Tổ sơn truyền tống chỉ có thể đưa thần nghiệt vào, tức là những sinh mệnh chưa đạt đến bất khả ngôn. Kẻ như hắn, khi còn ở pháp lực hóa thần đã có được chiến lực chân tiên, thế gian này vốn chẳng có mấy người. Bình thường mà nói, đó đều là những cuộc chém giết giữa các cấp bậc thần nghiệt, chẳng khác nào gà mổ nhau. Thế này ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hóa thần phân thân này của ta e rằng có thể bước vào bất khả ngôn thần cảnh trước cả ta một bước rồi. Tô Thần vươn tay ra. Trong khoảnh khắc, hắn từ nơi ở của 5 vị thần nghiệt còn lại trộm ra được 4 đạo khí tức, đây là khí tức của 4 người đế thị tộc kia, trái lại vị thần nghiệt dễ có trông có vẻ chật vật kia lại không để lại chút khí tức nào. Thú vị đấy. Xem ra, vị thần nghiệt xuất thân bình dân này cũng là kẻ có thủ đoạn đấy chứ. Hẳn là muốn giả yếu lừa địch, giả heo ăn thịt hổ, kết quả lại bị ta can thiệp. Tô Thần cũng không để tâm đến những chuyện này. Hắn nắm giữ 4 đạo khí tức thần nghiệt trong tay, lập tức đuổi theo. Trước hết cứ giết đám huyết mạch của tứ đại đế thị tộc đã, để hóa thần phân thân hoàn thành nghi thức thành thần này, rồi mới tính đến chuyện khác. Thoáng chốc, 7 ngày đã trôi qua. Ầm ầm. Sau một hồi giao đấu, Đế Vô Kiệt cuối cùng cũng giết được kẻ cùng tộc luôn rình rập săn đuổi mình, hắn giận dữ đạp vào thi thể đối phương, mắng chửi: "Mày điên rồi hả? Trong đám chúng ta có một chân tiên trà trộn vào, không lo mà đoàn kết thì thôi, lại còn dụ tao đến đây để săn giết. Rốt cuộc là mày điên hay tao điên?" Đế Vô Kiệt thở hổn hển, vơ lấy chiến lợi phẩm trên người kẻ cùng tộc đế thị, hai món thần khí tàn phá trông vẫn còn dùng được, việc này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, giữa bọn họ mỗi lần giao chiến, tiêu hao cơ bản đều là các chiêu bài bảo mạng, dù một lần là mất một lần. Không lâu sau, thi hải thần nhiệt kia tan biến thành những đốm tinh quang, ngay sau đó, một luồng bản nguyên tinh khiết lơ lửng giữa không trung. Trong cõi u minh, quy tắc ý thức giáng xuống, truyền đạt mọi chuyện cho Đế Vô Kiệt. Cái gì? Ngay lập tức, Đế Vô Kiệt chẳng thấy chút vui mừng nào, trong lòng chỉ còn nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng vô cùng. Khó trách trước khi đi, Sư Tôn lại kín đáo ám chỉ, bảo hắn vào tổ thần địa đừng có tiếp cận bất cứ thần nghiệt nào đi cùng. Thì ra là thế. Sư Tôn hắn tu hành đến cấp 9, tiềm lực ở cấp này đã cạn kiệt, hiện đang chuẩn bị đột phá tôn thần cảnh hơn 1000 năm rồi. Sự hạn chế của tổ thần địa, Sư Tôn hắn đã có thể chống lại. Nhưng vì không tiện nói thẳng ra, nên trước khi đi mới dặn dò ám chỉ đôi câu. Nếu là lúc mới đến mà biết được những chuyện này, hắn hẳn phải mừng rỡ như điên. Nhưng giờ đây, Đế Vô Kiệt chỉ thấy như sét đánh ngang tai. Đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Trong đám người đi cùng đợt này có một gã chân tiên trà trộn vào mà. Vị chân tiên đó vừa ra tay đã tàn sát 4 vị thần nghiệt, chắc chắn cũng biết về nghi thức thành thần này. Chỉ cần hắn có lòng muốn tạo ra một phân thân thần nghiệt, thì đó chính là ngày tận thế của những thần nghiệt còn lại như bọn họ. Vốn dĩ chúng ta còn có cơ hội sống, nhưng hiện tại chẳng còn đường sống nữa rồi. Đế Vô Kiệt nào phải kẻ cam tâm đợi chết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía di tích hình kim tự tháp trước mắt, cùng với con thạch sư vàng óng đang nằm phụ phục ngủ say, tiếng ngáy vang dội bên cạnh tòa tháp đó. Hắn cắn răng, "Tiền bối, vạn bối nguyện dâng lên thần tình, xin hãy mở ra cuộc thí luyện thành thần này." Đế Vô Kiệt cúi người hành lễ, rồi nghiến răng lấy từ trong không gian bản mệnh ra 10 viên tinh thạch tỏa ánh đỏ rực rỡ. Đây là món quà sư tôn tặng hắn trước khi đi. Là một thần thượng tu hành đến cấp 9 chí cảnh giống như Thiên La thần thượng, sư tôn hắn có thể chống lại quy tắc của tổ thần địa để ghi nhớ rất nhiều chuyện. Ngoài nghi thức thành thần bằng cách đồ sát 9 vị đạo hữu đi cùng, thì tại thế giới phế tích như tổ thần địa này, nếu gặp được một kiến trúc di tích còn nguyên vẹn, xác suất cao bên trong sẽ có cuộc thí luyện thành thần hoàn chỉnh. chỉ cần vượt qua thử thách, tòa di tích này sẽ biến mất, thay vào đó, thần nghiệt bước ra từ thí luyện sẽ trở thành một tồn tại bất khả ngôn. Nhưng cuộc thí luyện này hung hiểm và phần, khó hơn nhiều so với nghi thức đổ sát 9 vị thần nghiệt kia. Có điều, nếu so sánh thì, có gã chân tiên kia ở đây, ngoài di tích ra, gần như chẳng còn nơi nào an toàn cả. Nếu không đạt đến thần thượng cảnh, những người còn lại như bọn họ chắc chắn sẽ chết. Dù có phải trốn, cũng phải trốn vào trong di tích, hy vọng nơi này không quá mức hung hiểm. Đế Vô Kiệt thở dài, hắn đúng là đen đủi hết chỗ nói, lại đụng ngay phải một gã chân tiên, biết thế này hắn đã đến tổ sơn khác để truyền tống vào tổ thần địa cùng những người khác rồi. 10 viên thần tinh, ngươi cũng hảo phóng đấy chứ? Ha ha, cũng coi như tiểu tử ngươi bận may, biết tỉnh ngộ đúng lúc, bằng không cái mạng nhỏ này e là khó giữ rồi. Thạch sư vàng nóng chậm rãi tỉnh giấc, nhìn 10 viên thần tinh rồi há miệng nuốt chửng, sau đó nó liếc nhìn về phía xa, phát ra tiếng cười khanh khách. Đế Vô Kiệt mặt người, nhìn theo hướng của thạch sư, lập tức sợ đến mức hồn siêu phách lạc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ. Chỉ thấy, ở cách đó không xa, một thân ảnh thiếu niên thanh tú như tiên đang đứng sừng sững, bên hông treo một trái tim màu đen, trên người mặc hộ giáp bạc, tay cầm một thanh đoản kiếm huyền thiết. Điều thực sự khiến Đế Vô Kiệt kinh hãi là sau lưng vị chân tiên này lơ lửng những luồng bản nguyên thần nhiệt, số lượng lên tới 6 đạo, nghĩa là trong tay hắn đã có một đạo. Hiện tại, những kẻ còn sống, ngoài gã chân tiên đáng sợ này ra thì chỉ còn hắn và một người nữa. Thật kinh khủng, mới có mấy ngày trôi qua thôi mà. Nếu là trước kia, vào lúc này, các thần nhiệt vẫn còn đang bận rộn thăm dò bản đồ trong tổ thần địa để tìm kiếm di tích và tạo hóa. Tiền bối cứu mạng. Đế Vô Kiệt ngã nhào, cố liếc về phía thạch sư vàng, cũng chẳng trách hắn chật vật như vậy. Dù sao thì đối thủ cũng quá đỗi kinh hồn. Không sao, hắn sẽ không giết ngươi đâu. Bởi hắn là người thông minh, tấn công di tích thí luyện đã có chủ là vi phạm quy tắc, sẽ dẫn đến sự truy sát của vệ sĩ sát nhiệt. Thạch sư vàng cười ha hả nói. Sau đó, nó nhìn về phía Đế Vô Kiệt bằng ánh mắt đầy thương cảm, cảm thán. Nhưng mà, ngươi cũng xui xẻo thật đấy. Trong khu vực này có 10 đại thí luyện thần cảnh, vậy mà ngươi lại chọn đúng nơi khó khăn nhất, tự cầu phúc cho mình đi. Dứt lời, sắc mặt Đế Vô Kiệt vừa mới cứng đờ đã bị thạch sư nuốt chửng, tòa kim tự tháp không hề có bất kỳ lối vào nào. Lối vào chính là miệng của thạch sư. Thí luyện thành công, tấn thăng thành bất khả ngôn, con thạch sư này đương nhiên cũng là một phần tạo hóa của thí luyện. Đây là một thần thú thần cảnh cấp bất khả ngôn. Nhưng đúng như lời nó nói, cuộc thí luyện thần cảnh này là nơi khó nhất trong vùng, không có nơi nào sánh bằng. Liệu Đế Vô Kiệt có thể sống sót bước ra để trở thành bất khả ngôn hay không, vẫn còn là một thần số. Chậc chậc, vận may cũng không tệ, mới chợp mắt một lát đã có thần nghiệt tự chui đầu vào lưới, xem chừng tên nhóc này khó mà qua nổi thí luyện rồi. Không qua được thí luyện thì sẽ thành món ngon trong bụng ta thôi. Nói xong, thạch sư đưa mắt nhìn về phía Tô Thần đang đứng lặng đằng xa, chậm rãi mở lời. "Này, trong bụng ta đang có 2 đạo bản nguyên thần nghiệt, hình như ngươi đang muốn thực hiện nghi thức giết 9 chọn một để thành thần, ra giá đi, nếu hợp lý ta có thể giao dịch với ngươi. Một món tiên khí hạ phẩm hoàn chỉnh đổi lấy một phần bản nguyên. Thấy thế nào?" Nghe vậy, Tô Thần nhướng mày, có chút dao động. Trong bảo khố của Xích Mộ Tiên Thiếu, Tô Thần thu hoạch không ít, một món tiên khí hạ phẩm hoàn chỉnh hắn hoàn toàn có thể lấy ra được. Dùng hạ phẩm tiên khí đổi lấy tương lai của một phân thân thần nghiệt, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cái con thạch sư vàng này thật sự tốt bụng vậy sao? Tô Thần trầm ngâm suy tính. Dù Phúc Họa Thiên Ly không hề phản ứng, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Không đúng, đẳng cấp của con thạch sư vàng này rất cao, ít nhất cũng ngang hàng với thần thú thất kiếp chân tiên, hạ phẩm tiên khí sao hắn có thể để vào mắt? Hơn nữa, dù hắn có muốn thì cũng phải đòi thần khí mới đúng, trong tay mình cũng có vài món thần khí, dù chỉ là hạ phẩm thần khí sức mẹ. Có gian dối. Không chút do dự, Tô Thần quay đầu bỏ đi, chẳng hề nán lại nửa giây. Thấy thế, dưới chân tháp chữ vàng, con thạch sư vàng kia khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng níu kéo giao dịch nữa. Những lời nó vừa nói với Tô Thần vốn đã mấp mẽ ranh giới đại kỵ. Tổ thần địa có quy tắc hạn chế đối với người giáng lâm. Những thần thú thủ hộ di tích thí luyện như chúng cũng phải chịu sự ràng buộc tương ứng. Nhóc con, những gì có thể làm ta đã làm rồi. Nhưng vị chân tiên này không mắc mưu, ta cũng chẳng còn cách nào. Người ấy à? Tự cầu phúc cho mình đi. Thạch sư vàng dứt lời liền tiếp tục nằm phục dưới chân tháp. Chỉ có con Phúc Họa Thiên Ly trong cơ thể Tô Thần là hiện rõ vẻ tiếc nuối xen lẫn căm giận. Trước đó, chính nó đã dựa vào thiên phú cảm nhận hung cát, lờ mờ nhận ra một vài quy tắc hạn chế của tổ thần địa đối với người giáng lâm. Thế là, nó nảy ra ý định lừa Tô Thần vi phạm quy tắc để mượn tay thủ vệ sát nghiệt gạt bỏ hắn. Vì chiêu này, nó chẳng tiếc để lộ sự hiện diện của bản thân, chủ động truyền âm cầu cứu thạch sư vàng. Thú loại trong thiên hạ vốn là một nhà. Hơn nữa, nó còn tiết lộ cho thạch sư vàng chuyện Tô Thần đang giữ một viên tiên nguyên thạch cao cấp. Với một thần thú bậc 7 như thạch sư, tiên nguyên thạch cao cấp có sức hấp dẫn cực lớn. Vì vậy mới có màn kịch vừa rồi. Nhưng rõ ràng là chúng đã thất bại. Tô Thần đủ thận trọng để không tin bất cứ thông tin nào thoát ra từ miệng con thạch sư vàng kia. Tổ thần địa có hệ thống vận hành cực kỳ tinh vi, lẽ nào lại để một thần nghiệt bỏ mạng tại di tích thí luyện, làm ảnh hưởng đến nghi thức sát cựu thăng nhất để thành thần. Con sư tử thất kiếp kia chắc chắn đã nói dối. 15 xin nghỉ 2 ngày nội dung đang được cập nhật, vui lòng chờ trong giây lát. Một số sách có thể sẽ cập nhật chậm vài ngày, mong quý độc giả kiên nhẫn chờ đợi.